Chương 304, lần này là thật xảy ra chuyện. Cái này, ngay cả Diệp Thần cái kia một đám fan hâm mộ đều có điểm trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Chúng ta bất quá chỉ là mù ồn ào một chút mà thôi, làm sao lại trên hấp dẫn? Mà liên tại bọn họ mắt trợn tròn dưới sự càng ngày càng nhiều đám dân mạng chú ý đến nơi này để tài hấp dẫn. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần tại Mizoblog trên gửi một cái tâm linh độc canh gà, kết quả đem Triệu Tiểu Cốt cấp chơi đủ. Thật hay giả? Đương nhiên là thật rồi. Không tin chính ngươi đi xem a, đều lên Mizoblog hấp dẫn. Diệp Thần đến cùng biết cái gì a? Lại đem Triệu Tiểu Cốt đều cho hạ độc được rồi. Một chút đám dân mạng nhao nhao bày tỏ bày ra hiếu kỳ, mà một chút đã từng thâm thụ Diệp Thần tâm linh độc canh gà độc hại dân mạng đám fan hâm mộ thì là từng cái cười trên nỗi đau của người khác dâng lên, ha ha. Lần này đại thần muốn xong cầu đi. Viết đầu độc canh gà lại đem bạn gái mình cấp hạ độc được, cái này cũng không người nào. Hừ, cái này gọi là không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ai bảo hắn ngày ngày phát độc canh gà mị rô blog. Lần này tốt, độc đến bạn gái mình, ha ha. Đáng đời. Đúng vậy a, đúng a. Nói đi thì nói lại, Diệp Thần giống như rất lâu không có phát tâm linh độc canh gà nữa nha, nói đến thật đúng là rất nhớ độc đây. Mọi người đừng chỉ ở chỗ này trò chuyện a. Nhanh đi nhìn xem Diệp Thần đến cùng phát độc gì canh gà a. Đi đi đi. Nhanh đi nhìn xem. Mọi người nhớ kỹ đều đem độc kháng rất đầy. Mang theo mãnh liệt hiếu kỳ cùng chờ mong, vô số ăn dưa quần chúng chạy tới Diệp Thần mịt rô blog giới diện, đi xem hắn đầu kia tâm linh độc canh gà, sau đó đoàn thể gái tháo. Khe nằm. Đã nói xong tâm linh độc canh gà đâu? Cái này mẹ nó là độc canh gà sao? Cái này mẹ nó phân minh chính là một nồi thuần chính canh gà a. Lão tử mẹ nó muốn uống chính là độc canh gà, kết quả ngươi cho ta đến như vậy một nồi chính tông canh gà, mấy cái ý tứ. Chúng ta đây coi như là bị bẫy a. Đến từ ít 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 cảm xúc tiêu cực giá trị. Trong lúc nhất thời, từng đợt cảm xúc tiêu cực giá trị gào thét mà lên, mà là theo một đợt này dao động cảm xúc tiêu cực giá trị cùng nhau mà đến chính là đám này ăn dưa còn chúng nhóm điên cuồng nổ nước bọt. Dẫn chương trình. Người thay đổi. Không có độc canh gà, không hạnh phúc. Cái này đặc biệt. Liền xem như không có độc canh gà, cái này một cỗ hấp khí nhưng là một chút cũng không thay đổi a. Trải qua giám định, vẫn là ban đầu cô này tiện bị. Ai? Cái này Triệu Tiểu Cốt mới cùng Diệp Thần nói chuyện mấy ngày yêu đương à, vậy mà trở nên giống như hắn hố. Thực sự là, đây chính là cái gọi là gần son thì đỏ, gần dẫn chương trình người hố. Mà đối mặt với những này ăn dưa quần chúng nhóm nhổ nước bọn, trước đó mấy đợt cũng sớm đã biết trận tướng, thậm chí có thể nói chính là chế tạo cái này để tài hấp dẫn người khởi xướng đám dân mạng thì là từng cái vui tươi hớn hở đi lên trần an. Ha ha, hoan nên các vị gia nhập bị bẫy đại gia đình. Các ngươi không cần ưu tang, bởi vì các ngươi cũng không phải là cái thứ nhất bị bẫy. Các vị huynh đệ đám tỷ tỷ, các ngươi có phải hay không cảm thấy như thế bị bẫy rất khó chịu? Vậy hãy cùng chúng ta cùng đi a. Đơn độc mấp mô không bằng chúng mấp mô, mọi người mau chuẩn bị thoáng một phát, đi tìm càng nhiều người đến tiến vào hồ a. Nhìn xem đám này các tiền bối ngươi một lời ta một lời giảng thuật, những cái kia kẻ đến sau nhóm nhất thời từng cái bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo trận mắt hốt mồm. Khe nằm. Vẫn còn có loại này thao tác. Đã lớn như vậy, ta mẹ nó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có thể bẫy người như vậy. Bất quá, có vẻ như nghe tập kích thích a. Trong lúc nhất thời, vô số bị bẫy quần chúng nhao nhao hưởng, đôi bỏ chính mình trước đó sở hữu có khả năng hội bại lộ cái này canh gà chân tướng nhắn lại, sau đó lại trên tóc vài câu cảm thán Diệp Thần độc canh gà sát thực danh bất hư chuyện ngôn luận, sau đó lần nữa chuyển đi ra ngoài. Thế là, cứ như vậy, ở nơi này giúp vô lương đám fan hâm mộ dưới sự điều khiển, bọn hắn liền bắt đầu hố người hành động. Mỗi hố một đợt người về sau, bọn hắn lập tức liền sẽ đi lên ăn ủi, sau đó cái nghi ngờ cái này đám người gia nhập trong đó, lại đi hố đợt tiếp theo người. Thế là, cái này bị bẫy đoàn đội như quả cầu tuyết tựa như, càng lăn càng lớn. Đừng cái hố người cũng là càng ngày càng nhiều, cái kia cảm xúc tiêu cực giá trị cũng là càng ngày càng nhiều. Ở trong quá trình này, Diệp Thần lần nữa tuyên bố độc canh gà vậy thuận thế leo lên mịt rô blog đứng đầu, kết quả liền dẫn đến bị bấy vi bắt vong bằng hữu là càng ngày càng nhiều. Chờ đến cuối cùng nhất, khi tất cả người lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được, so sánh với Diệp Thần hố mà nói, hắn đám kia đám fan hâm mộ đó mới là trong hầm hố. Đương nhiên, cái này vậy vẹn vẹn chỉ là ngày quốc tế thiếu nhi buổi sáng một tiểu nhạc đệm. Buổi sáng, tại đem Triệu Tiểu Cốt đưa ra phía sau cửa, Diệp Thần lại trở về phòng ngủ bù một giấc. 9 giờ sáng nữa, Diệp Thần tinh thần run run mà mở ra cái kia chiếc tao bao phe ra gì tiến về đài phát thanh. Hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi, đài phát thanh trong tốt nhiều đồng sự đều xuất ngoại cảnh, cùng cục giáo dục cùng đi trường học làm hoạt động đi đến mức trong đài nhân thủ khẩn trương. Đài lãnh đạo liền trước giờ cùng Diệp Thần chào hỏi, để cho hắn hôm nay đi sớm một chút, miễn cho đến lúc đó cần người không gọi được. Chờ đến đài phát thanh, đã sắp xỉ 11 giờ. Nhìn đồng hồ, Diệp Thần dứt khoát trước hết đi canteen ăn xong bữa trưa, sau đó ngồi thang máy đến văn phòng. Diệp chủ nhiệm, làm Diệp Thần đi vào thời điểm. Xử lý trong văn phòng mấy người vừa bận chuẩn bị đi ra cửa ăn cơm, nhìn thấy Diệp Thần tiến đến, lập tức chào hỏi. Các người đi ăn cơm đâu? Diệp Thần cười đáp. Là đây. Diệp chủ nhiệm, muốn cùng một chỗ không? Ta mới vừa ăn được lên, các người đi thôi. Được rồi, Diệp chủ nhiệm, vậy chúng ta đi. Mấy người cùng Diệp Thần lên tiếng chào hỏi, sau đó liền kết bạn mà đi. Sau đó, lại có mấy người đi theo phía sau yên lặng đi ra ngoài. Diệp Thần lướt qua, mấy cái kia giữ im lặng đi ra, chính là Trương Đống Kiệt bọn người. Trương Đống Kiệt bọn người trở về đã có hơn nửa tháng lúc ở giữa. Khi biết Diệp Thần vậy mà đã thăng lên làm phó chủ nhiệm về sau, bọn hắn cũng không còn như ngày xưa như vậy nhảy, tại Diệp Thần trước mặt vô cùng yên lặng hiển nhiên là đã triệt để nhận túng. Mà đối với Diệp Thần mà nói, Trương Đống Kiệt bọn người bất quá chỉ là mấy cái tôm tép nhại nhép mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, tất nhiên bọn hắn nhận nổi giận, hắn tự nhiên là đại nhân không chấp tiểu nhân, vậy không nghĩ tới muốn tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách. Không có cách, bởi vì cái gọi là tể tướng trong bụng năng lượng chống thuyền, bộ chủ nhiệm chính là này bao lớn độ. Rót chén nước, trở lại chỗ ngồi của mình, Diệp Thần mở ra của mình mịt rô blog tiểu hảo, bắt đầu suy nghĩ muốn tuyên bố bộ thứ nhì tiểu thuyết. Nhưng ngay vào lúc này, một chiếc điện thoại bất thình lình đánh vào Diệp Thần cầm lấy vừa đến, là đạo bá muội tử Lý Tự Như gọi điện thoại tới. "Này, Tiểu Như, chuyện gì?" Diệp Thần tiếp điện thoại, hỏi. Trong điện thoại truyền đến Lý Tự Như vội vàng âm thanh, "Diệp lão sư, ngài mau lại đây phòng phát thanh một chuyến, xảy ra chuyện." Chương 305, Diệp Thần nói chuyện nhi đồng. "Xảy ra chuyện?" Nghe được Lý Tự Như cái này lo lắng âm thanh, Diệp Thần lập tức an ủi, "Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng đợi, từ từ nói, ta lập tức liền đến." Vừa nói, Diệp Thần một mặt đứng người lên, ngay cả nước cũng không kịp uống trên một cái, liền chạy ra ngoài. Trước khi đến phòng phát thanh đồng thời, Diệp Thần theo Lý Tự Như trong miệng biết rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai, làm chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi sáng lập 20 năm tròn một phần hạ lễ, Đài Phát Thanh Phương Diện sớm tại 2 tháng trước liền hỏi một đứa trẻ văn tên khoa học nhà mua được một bản truyện nhi đồng bản quyền, chuẩn bị tại ngày quốc tế thiếu nhi một ngày này thông qua tiết mục để bọn nhỏ nghe. Với lại vì gia tăng thú vị tính cùng hỗ động tính, lần này tiết mục cũng không có như thường ngày áp dụng ghi âm hình thức, mà là trực tiếp áp dụng chuyển trực tiếp phương thức, bởi dẫn chương trình tại chỗ kể chuyện xưa cấp máy thu âm trước bọn nhỏ nghe. Vì làm đến không có sơ hở nào, theo một tháng trước, phụ trách nhi đồng quảng bá tiết mục dẫn chương trình liền bắt đầu luyện tập một tháng qua không nói đọc ngược như chạy đi, chí ít cũng đã là lạn thuộc vô hung. Nhưng là, ngay tại nửa giờ trước, vị này dẫn chương trình cùng đồng sự cùng đi ăn cơm trưa, kết quả tại khẳng bóng heo thời điểm đem chính mình vốn là có chút sâu răng vấn đề răng cửa cấp trạm canh gác bị thương. Lúc đó vị này dẫn chương trình cũng không để ý, đang ăn xong cơm trưa trở lại phòng phát thanh chuẩn bị trong lúc đó lại phun ra một cái quả táo. Mới vừa phun xong trái táo, một tên ra ngoài hoạt động đồng sự lấy một túi đường đi đến, đem đường phân cho mọi người, nói là trường học bọn nhỏ đưa tặng bánh kẹo, xem như ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật. Thế là, vị này dẫn chương trình tiện tay cầm một khối kẹo da trâu ném vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng nói cắn. Liền nghe băng một tiếng vang dọn, cái kia khỏa dãi dầu xương gió đại môn nha cuối cùng quang vinh bị nghỉ việc. Khi mọi người nhìn đối phương từ trong miệng phun ra khối kia kề cận răng cửa kẹo da trâu lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này mắt thấy tiết mục cũng sắp phát ra, kết quả dẫn chương trình răng cửa rơi mất, cái này còn làm sao làm? Không còn răng cửa đến canh chừng, cái này thuận miệng nói chuyện đều hở, chớ nói chi là kể chuyện xưa. Vị kia dẫn chương trình đã từng ý đồ muốn đem cửa của mình răng cấp nhét đi về, muốn gắng gượng thoáng một phát, nhưng sự thật chứng minh, không chỉ là bẻ sớm dưa không ngọn, cái này mạnh mẽ nhét răng cửa vậy không đáng tin cậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mấy cái phụ trách lần này tiết mục đạo bá cùng dẫn chương trình tất cả đều gấp. Phải biết, lần này hoạt động cũng không phải văn nghệ kênh một nhà tiết mục, mà là tại Đế đô Đài Phát thanh sở hữu kênh thống nhất phát hình. Trọng yếu hơn chính là, ở cái này thời gian, toàn bộ Đế đô trẻ sơ sinh vườn, tiểu học đều sẽ nghe đài cái này đồng thời tiết mục. Đây nếu là đi lên một người nói lời nói lọt gió dẫn chương trình mà nói cố sự, cái kia mẹ nó Đế đô Đài Phát thanh khuôn mặt thì thật muốn ném đi được rồi. Cho nên, vị này chỗ chống răng dẫn chương trình là không thể nào chủ trì tiết mục, vậy để cho ai tới đâu? Mấy người lập tức thương lượng muốn cho mấy tên khác dẫn chương trình đi lên. Nhưng là, những này dẫn chương trình vừa nghe nói là muốn hiện trường phát sóng trực tiếp kể chuyện xưa, lập tức tất cả đều không chút do dự khoát tay thêm lắc đầu cự tuyệt. Cái này đùa gì thế? Người cái này phát sóng trực tiếp kể chuyện xưa, làm sao cũng phải đem cố sự cấp đọc thuận đọc 9A. Đây nếu là nửa sống nửa chín mà liền lên đi chiếu vào cố sự niệm, cái kia có thể nói thật hay sao? Mà bây giờ, khoảng cách tiết mục phát sóng cũng chỉ có tầm 10 phút, căn bản không đủ luyện tập. Dù sao, đây chính là muốn giảng trọn vẹn nửa giờ đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ở nơi này nhất hốt hoảng thời điểm, làm đạo bá một trong Lý Tự Như lập tức liền nghĩ tới Diệp Thần, sau đó lập tức cho hắn đánh tới cầu cứu điện thoại. Đang nghe biết sự tình ngọn nguồn về sau, Diệp Thần nhất thời có chút không khỏi tức cười. Cái này đặc biệt, ăn khối kẹo da trâu còn có thể đem đại môn nha cấp ăn đến, cái này hắn vẫn là lần đầu nghe nói đây. Xác suất này nhất định so với chúng sổ số còn kém a. Anh kia, nhất định chính là một đen đuổi a. Diệp Thần chỉ dùng một phút thời gian liền chạy tới phòng phát thanh, thấy được cái kia một đám ủ rũ túi đầu đồng sự. Lúc này, toàn bộ phòng phát thanh là một mảnh mây đen thảm đạm, vấn đề này nếu là không giải quyết được, vậy tất nhiên chính là một trận phát thanh sự cố, đến lúc đó bọn hắn đám người này đều có ăn không được ôm lấy đi. A a, Diệp lão sư, ngài đã tới. Làm Diệp Thần đi vào phòng phát thanh lúc, vẫn luôn đang nhìn cửa ra vào tình hình Lý Tự Như lập tức nên đón tiếp lấy. Diệp chủ nhiệm. Nhìn thấy Diệp Thần tiến đến, cái khác mấy tên công tác nhân viên cũng đều nhao nhao tiến lên chào hỏi. Bây giờ cách tiết mục bắt đầu còn có bao nhiêu thời gian? Diệp Thần lên tiếng chào hỏi, hỏi. Còn có 5 phút đồng hồ. Lý Tự Như lập tức trả lời nói. 5 phút đồng hồ sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, cái kia còn tốt. Không có đến trễ. Nói xong lời này, Diệp Thần liền hướng phía phát thanh ở giữa đi vào. Ai? Nhìn thấy Diệp Thần không nói hai lời trực tiếp đi vào phát thanh ở giữa, những thứ khác công tác nhân viên tất cả đều ngạc nhiên thoáng một phát. Diệp chủ nhiệm, ngài đây làm ớn. Chuẩn bị làm tiết mục a. Nhìn mọi người cái kia một mặt mang nhưng bộ dáng, Diệp Thần một mặt nói đất khách nói ra, bằng không các ngươi gọi ta tới làm gì? A. Nghe được Diệp Thần lời này, ngoại trừ Lý Tự Như bên ngoài, tất cả những người khác đều trợn tròn mắt. Cái kia, Diệp chủ nhiệm, chúng ta đây là nhi đồng tiết mục đây. Một tên đạo bá nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, ta biết a. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói ra, thế nào? Một tên khác dẫn chương trình dè dặt hỏi,
cho nên ngài hẳn là sẽ không nói quỷ suy đăng cố sự à. Diệp Thần nghe xong, nhất thời minh bạch bọn hắn lo lắng chính là cái gì, không khỏi cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi. Ta không chỉ biết nói linh dị cố sự, cầm chuyện cổ tích, ta cũng là một tay hảo thủ. Nghe được Diệp Thần lời này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật hay giả? Diệp chủ nhiệm thật sẽ nói chuyện nhi đồng cho nên sự tình. Không biết ta cảm giác có chút không đáng tin cậy a, một cái tình cảm loại tiết mục cùng linh dị chuyện xưa người chủ trì chạy tới nói chuyện nhi đồng, ta luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Ngay tại tất cả mọi người thấp thỏm bất an thời điểm, một bên Lý Tự Như nhưng là lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ, các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có Diệp lão sư tại, vậy thì không có vấn đề. Nhìn xem Lý Tự Như cái này một mặt vẻ hoàn toàn tự tin, đám người lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Muội tử a, ngươi ở đâu tới tự tin? Diệp Thần cũng không biết những người kia thời khắc này tâm lý hoạt động tại tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa về sau, Diệp Thần lập tức quen cửa quen nẻo ngồi xuống, cầm dụng cụ điều chỉnh tốt, sau đó mang lên hai nghe, nhìn xem sau cùng đếm ngược tính theo thời gian. Theo thế thì số tính theo thời gian về không, Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi một cánh, trên mặt nở một nụ cười, các vị máy thu âm trước các tiểu bằng hữu mọi người tốt, ta là của các ngươi bạn mới, Diệp Thần thúc thúc. Hôm nay để ta tới mang theo mọi người vượt qua cái này khoái trá giờ ngọ thời gian. Cùng lúc đó, tại Đế Đô trung tâm tiểu học trong phòng nghỉ, vừa mới cùng một nhóm lãnh đạo trường học ăn xong bữa trưa, cùng một chỗ nói chuyện phiếm đả thí Chu Hạo, nghe được trong radio chuyển tới cái kia quen thuộc âm thanh, trong nháy mắt liền cảm giác cúc hoa căng thẳng. Khe nằm, đây là tình huống gì? Thế nào lại là tiểu tử này đến chủ trì tiết mục trẻ em? Chương 306, liên quan tới Lý Bạch tiểu cố sự chuyện gì xảy ra? Tiết mục này không phải tiểu Chu sao? Làm sao để cho tiểu tử này đi ra? Vừa nghĩ tới Diệp Thần cái kia tiện tiện chủ trì phong cách, Chu Hạo chủ nhiệm khuôn mặt đều trong nháy mắt có chút tái rồi. Hắn lập tức liền tựa như cái mông dài ra đau nhức tựa như nhảy dựng lên, bước nhanh ra phòng nghỉ, ngượng ngùng, các vị lão sư, ta đi trước đánh cái điện thoại. Nói xong, Chu Hạo chủ nhiệm cũng không để ý phía sau cái kia một đám một mặt mở mịt các lãnh đạo trường học, bước nhanh chạy ra phòng nghỉ, sau đó lấy ra điện thoại di động bấm đạo bá tổ trưởng số điện thoại. Này, Tiểu Hạ A, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Chỗ này hài nhi tiết mục không phải tiểu Chu chủ trì sao? Diệp Thần tiểu tử kia làm sao đi lên? Điện thoại vừa tiếp thông, Chu Hạo lập tức hỏi. Ách, cái này đạo bá tổ trưởng đang trầm ngâm trong chốc lát, liền đem cả kiện đầu đuôi sự tình nói một lần. Khi biết sự tình nguyên do về sau, Chu Hạo nhất thời cả giận nói, một người đàn ông nhà, chạm canh gác cái gì móng heo, bổ sung cái gì nhờ cây ban đầu lòng trắng trứng a, người lớn như vậy, ngay cả cái răng cửa đều chiếu cố không tốt, ngươi nói còn có thể có làm được cái gì? Hà tổ trưởng, chủ nhiệm a, cái này tuổi tác cùng chiếu cố răng cửa loại chuyện này, có vẻ như cũng không có cái gì tất yếu liên hệ a. Chiếu ngài ý tứ này, tuổi tác càng lớn, sẽ đem hàm răng chiếu cố càng tốt, cái kia một đám lão nhân ra hàm răng liền đều sẽ không hư nữa nha. Đương nhiên Hà tổ trưởng cũng chỉ dám tại trong bụng thoáng nổ nước bọt thoáng một phát, cái này khiến hắn mở miệng nói, hắn là tuyệt đối không dám nói ra. Cái kia, ngài nói, nên làm gì bây giờ đâu? Hà tổ trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Còn có thể làm sao? Giao trộn. Chu Hạo tức giận nói ra, ngươi làm một nhắc nhở cho hắn, để cho hắn thu điểm, lần này cũng đều là một đám tiểu học sinh, không cho phép khai bậy xe. Đúng lúc này, Chu Hạo bất thình lình nghe được trong loa truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, ai nha? Không tốt. Diệp chủ nhiệm không có đem bản này chuyện nhi đồng thư cầm đi bảo. Hắn chờ một lúc nói cái gì a? Cái gì? Nghe nói như thế, Chu Hạo khuôn mặt nhất thời bắt đầu theo xanh chuyển xanh. Chuyện nhi đồng thư không có cầm đi bảo. Cái kia Diệp Thần muốn giảng câu chuyện gì? Đang nghĩ ngợi, bên hai liền chuyển đến Diệp Thần cái kia trầm thấp mà thanh âm đầy truyền cảm, thúc thúc trước tiên cấp mọi người kể tiểu cố sự đi, coi như là nó người. Đang nghe Diệp Thần câu nói này lúc, Chu Hạo nhất thời lại một lần nữa cảm giác cúc hoa rụt lại một hồi. Cái này mẹ nó, còn nóng thân. Ngươi cái này mẹ nó hẳn là lại phải chỉnh ra cái gì sao thiêu thân a? Cùng lúc đó, một chút giữa trưa trên đường lái xe bọn tài xế vậy nghe đài đến Đế Đô đài phát thanh cái tiết mục này. Rất nhanh, đám dân mạng cũng đều nhận được tin tức, Diệp Thần vậy mà chạy đi chủ trì nhi đồng tiết mục. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng tất cả đều mở ra riêng phần mình trên điện thoại di động nghe đài sổ giờ, hoặc là trực tiếp ghi danh Đế Đô đài phát thanh website game tiến hành nghe đài. Ha ha, Diệp Thần vậy mà chạy đi chủ trì nhi đồng tiết mục rồi. Vì sao ta cảm thấy tốt mong đợi đấy? Dẫn chương trình a. Ngươi đây là cảm thấy cái này tiện đạo lời đồn là muốn theo em bé bắt đầu nắm lên thật sao? Ha ha. Tục ngữ nói thật tốt, tuyệt đối không thể để cho hải tử thua ở hàng bắt đầu lên a. Cái này tiện đạo truyền thừa nhất định phải từ nhỏ hơn lúc. Đau lòng Đế Đô bọn nhỏ. Cái này tên lớn, nhưng liền bị dẫn chương trình tiện khí cấp thương tổn tới á. Lúc này, Đế Đô truyền hình điện ảnh thành cái nào đó kỳ tổ. Một đám các diễn viên vừa mới cơm nước xong xuôi, đang ở một bên nghỉ ngơi. Ai? Đại thần vậy mà chạy đi chủ trì nhi đồng tiết mục a. Sẽ ở đó giúp các diễn viên hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là thấp giọng trao đổi thời điểm, một cái tràn ngập quỷ dị âm thanh bất thình lình kêu lên. Đám người không khỏi nhao nhao cau mày nhìn sang, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào như thế không biết đúng mực, tại người khác lúc nghỉ ngơi đại hống đại thiếu. Cái này vừa nhìn, mới phát hiện, nguyên lai là Triệu Tiểu Cốt trợ lý. Rồi sau đó, bọn hắn lấy lại tinh thần, cẩn thận trở về trô thoáng một phát đối phương vừa mới nói câu nói kia. Đại thần, chẳng lẽ chính là Triệu Tiểu Cốt cái vị kia phú hào bạn trai Diệp Thần? Lúc này, đang cùng kịch tổ hợp tác nói chuyện trời đất Triệu Tiểu Cốt vậy đi tới, tức giận trừng phụ tá của mình một chút, nhẹ giọng trách cứ, kêu cái gì lớn tiếng như vậy, không thấy tất cả mọi người đang nghỉ ngơi sao? Đối mặt Triệu Tiểu Cốt trách cứ, Lưu Tuyết nhất thời thẻ lưỡi, sau đó hướng về bốn phía đoàn kịch các nhân viên làm việc cúc cung xin lỗi, có lỗi với mọi người, là ta quá không chú ý. Không có việc gì, không có việc gì. Đám người tự nhiên là đại độ cười cười. Dù sao, đối phương thế nhưng là Triệu Tiểu Cốt trợ lý đây. Cái này không xem tăng diện xem Phật diện, mọi người tự nhiên cũng không khả năng cùng với nàng so đo cái gì. Ngươi vừa mới đang nói gì đấy? Lúc này, một bên một tên diễn viên tò mò hỏi, cái gì đại thần chủ trì nhi đồng tiết mục à? Là đại thần. Diệp đại thần. Nghe được vấn đề này, Lưu Tuyết lập tức hơi phần nói, ta vừa mới soát microblog, nhìn thấy tốt nhiều đám dân mạng đang nói, đại thần đang chủ trì tiết mục, cấp các tiểu bằng hưu phát sóng trực tiếp cầm chuyện nhi đồng cố sự đây. Cầu bờ UFF. A. Nghe nói như thế, một bên Triệu Tiểu Cốt cũng là mở to cặp kia mắt đen to linh lợi, ra hỏa kia hội nói chuyện cổ tích. Đối mặt với Triệu Tiểu Cốt vấn đề này, những người khác nhìn nhau một cái, sau đó trầm mặc. Đây chính là bạn trai ngươi đâu? Ngươi cũng không biết, chúng ta làm sao biết đâu? Triệu Tiểu Cốt. Nếu không, chúng ta nghe nghe nhìn thôi. Lưu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đưa ra đề nghị, còn giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đại thần nói chuyện cổ tích đây. Hiện tại, không tốt ta. Triệu Tiểu Cốt chần chờ một chút nhìn đồng hồ, nói ra, cái này cũng lập tức sắp mở đồ đây. Không sao, đúng lúc này, đạo diễn từ bên cạnh đi tới, cười ha hả nói ra, ngày quốc tế thiếu nhi nha, mọi người không ngại ngồi cùng một chỗ nghe một chút cái này chuyện cổ tích cũng không tệ đi. Nghe được đạo diễn đều đồng ý, Lưu Tuyết tự nhiên cũng không khách khí, lúc này mở điện thoại di động lên bên trong nghe đài sổ tô giờ, sau đó mở ra Đế Đô đài phát thanh văn nghệ kênh. Đưa điện thoại di động cùng mang theo trong người hai cái bờ Bluetooth tiểu âm dương kết nối đến cùng một chỗ, sau đó cầm âm thanh bỏ vào lớn nhất. Sau đó, phu cận đám người liền nghe được một trận trầm thấp mà từ tính âm thanh từ bên trong truyền ra. Ta trước tiên cấp mọi người nói một cái liên quan tới Lý Bạch tiểu cố sự đi. Lúc trước ga có cái đại thi nhân gọi Lý Bạch, hắn lúc này phi thường không yêu học tập. Một ngày, hắn nhìn thấy một vị bà cụ tại bờ sông chuẩn bị đem một cây cháy sắt, vậy sắt mài khá tú hoa châm. Lý Bạch cười to, cái này cần mài tới khi nào ạ? Bà cụ nói, một ngày không được, ta liền mài hai ngày. Hai ngày không được thì mãi ba ngày, chỉ cần kiên trì, tổng hội thành công. Lý Bạch nghe rất hổ thẹn, bắt đầu từ đó chăm chỉ học tập. Nghe tới nơi này thời điểm, tất cả mọi người không tự chủ được nhẹ gật đầu. Ừ, đây là một cái đối bọn nhỏ học tập trưởng thành phi thường có trợ giúp tiểu cố sự đây. Dẫn chương trình không hổ là dẫn chương trình A. Như thế có người sinh triết lý tiểu cố sự vậy mà có thể tiện tay chỉ đến. Lợi hại lợi hại. Mọi người ở đây trong lòng yên lặng cảm thán thời điểm, chỉ nghe Diệp Thần tiếp tục nói, bởi vì hắn khắc sâu nhận thức đến, không học tập, tương lai liền sẽ giống cái kia bà cụ một dạng ngu. Tất cả mọi người, AL chương 307, Lý Bạch vách quan tài đẻ không được. Đế Đô tất cả lớn nhỏ học đang ăn xong sau bữa cơm trưa, để cho bọn nhỏ tự do hoạt động một hồi, các giáo sư liền tổ chức các học sinh trở về phòng học ngồi xuống, bắt đầu nghe đài Đế Đô đài phát thanh quảng bá tiết mục. Đặt ở ngày thường, thời gian này hoặc là dùng đến giảng bài hoặc là chính là dùng để nghỉ trưa. Bất quá, ai bảo hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi đâu. Theo thời gian đến, Diệp Thần âm thanh theo trong radio truyền ra, các vị máy thu âm trước các tiểu bằng hữu mọi người tốt, ta là của các ngươi bạn mới, Diệp Thần thúc thúc. Diệp Thần. Nghe tới cái tên này lúc, không ít lao sư tất cả đều ngạc nhiên thoáng một phát. Phải biết, lao sư này nhóm cũng không phải sẽ chỉ vùi đầu với giáo dục sự nghiệp, cùng người bình thường mở dạng, bọn hắn cũng ở đây chú ý làng giải trí, chú ý mạng lưới tin tức. Bởi vậy, đối với đoạn thời gian trước nóng này toàn bộ Internet Diệp Thần tự nhiên là hết sức quen thuộc, tốt nhiều người thậm chí còn là sách của hắn mê đây. Nhưng cũng chính là dạng này, đang nghe lại là bởi Diệp Thần đến chủ trì hôm nay nhi đồng tiết mục lúc, bọn hắn không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Diệp Thần, đó không phải là gần nhất rất nóng bỏng cái kia mạng lưới ngôi sao sao? Đúng a? Vẫn là Triệu Tiểu Cốt bạn trai, nghe nói thân gia trên 10 tỷ đây. Hắn làm sao chạy đến đài phát thanh đi? Lại còn chủ trì tiết mục rồi. Ngươi là không có tháo quá a? Diệp Thần vốn chính là Đế Đô đài phát thanh một tên dẫn chương chính a. Bất quá, hắn chủ trì là tình cảm loại tiết mục, còn có chính là nói quỷ suy đăng cố sự, không biết tại sao chạy tới chủ trì nhi đồng tiết mục rồi. Thanh âm này nghe nhưng thật ra vô cùng có tử tính đây. Bản thân hắn vậy cực kỳ đẹp trai. Ta xem qua lúc trước hắn cùng Võ Nhất Phàm quyết đấu video, nhất định tiến phát nổ. Ai? Ngươi nói trên thế giới này vì sao lại xuất hiện có tiền có tài lại lớn lên đẹp trai người? Lao thiên gia thật sự là quá không công bằng. Không công bằng sao? Không có chứ. Ta nhớ được Diệp Thần lúc trước cũng đã nói một câu như vậy, Lao thiên gia thực ra rất công bằng, cho ngươi xấu xí bề ngoài, sẽ còn cho ngươi thấp IQ, miễn cho ngươi xem ra không cân đối. Ngay tại một chút các lao sư trò chuyện hăng say đồng thời, ngoài ra còn có một đợt lao sư thì có vẻ hơi không bình tĩnh. Cùng còn lại mấy cái bên kia chỉ là đối Diệp Thần có chỗ nghe thấy các lao sư bất đồng chính là, một đợt này lao sư trên cơ bản chính là nhìn xem Diệp Thần tiết mục tới. Tuy nhiên không gọi được đáng tin, nhưng là tốt xấu vậy gọi là lao phấn. Bởi vậy, bọn hắn đối Diệp Thần đi tiểu tính có thể nói là nhất thanh nhị sở. Giờ này khắc này, nghe được trong radio truyền đến Diệp Thần âm thanh, bọn hắn nhất thời từng cái cảm giác cúc hoa loạn chiến. Khe nằm. Dẫn chương trình vậy mà chạy tới chủ trì nhi đồng tiết mục rồi. Ai? Dẫn chương trình, cuối cùng vẫn là đem hắn nhanh đuốt đưa về phía những hải tử này sao? Như vậy không tốt đâu. Dẫn chương trình a, thu tay lại đi. Bọn hắn chỉ là một đám con nít a. Liên tại bọn hắn lo lắng bên trong, Diệp Thần cố sự bắt đầu bài giảng một cái liên quan tới Lý Bạch tiểu cố sự. Trên thực tế, ở cái thế giới này, xác thực cũng có Lý Bạch như thế một vị đại thi nhân, nhưng là liên quan tới sắc mài thành kim cố sự, cũng không có xuất hiện qua. Bởi vậy, làm Diệp Thần nói đến Lý Bạch bắt đầu từ đó chăm chỉ học tập thời điểm, sở hữu nghe được cái này chuyện xưa các lao sư tất cả đều nhịn không được muốn vỗ tay. Câu chuyện này nhất định quá tuyệt vời. Chủ này truyền bá thật không hổ là dẫn chương chính a. Tiện tay chính là này a một cái kiệt tác triết lý tiểu cố sự. Cố sự này nói cho chúng ta biết, chỉ cần gắng sức, sát mài thành kim. Chờ một lúc nhất định phải cùng các học sinh mới hảo hảo mà trao đổi một chút cố sự này, thật sự là quá có giáo dục ý nghĩa. Mà liền tại các lao sư từng cái kích động giận khen Diệp Thần, giận khen cái này cực kỳ giáo dục ý nghĩa triết lý tiểu cố sự thời điểm, bọn hắn liền nghe được trong radio truyền đến Diệp Thần câu nói sau cùng, bởi vì hắn khắc sâu nhận thức đến, không học tập, tương lai liền sẽ giống cái kia bà cụ một dạng ngu. Sở hữu lao sư, giờ khắc này, nguyên bản chính cầm đỏ bút đang cấp các học sinh chấm bài tập lao sư tay trượt đi, lập tức đang làm việc gốc trên hoạch xuất ra một đầu máu đỏ dây dài. Một chút đang uống nước các lao sư càng là phun tới bị ăn rồi gần chết. Còn có tốt nhiều chính diện lộ nụ cười các lao sư, tại thời khắc này tất cả đều hóa đá. Khe nằm. Đã nói xong triết lý tiểu cố sự đâu? Đã nói xong giáo dục ý nghĩa đâu? Đã nói xong Lý Bạch rất hổ thẹn đâu? Nguyên lai, hắn mẹ nó nhận thức đến là, vị này bà cụ không học thức, thật ngu xuẩn a. Ta cái đại cái ránh. Đến từ ít cảm xúc tiêu cực giá trị. Trong lúc nhất thời, đến từ đế đô trên trăm trường học các lao sư cảm xúc tiêu cực giá trị tuân ra mà đến. Đương nhiên, so sánh với bây giờ đang tại nghe đài lấy tiết mục rộng lớn các thính giả, các lao sư một đợt này cảm xúc tiêu cực giá trị chỉ có thể coi là làm là trong đó một nắm mà thôi. Tuy nhiên rất nhiều người đều dự liệu được lấy Diệp Thần đi tiểu tính, là tuyệt đối sẽ không bình an vượt qua nửa canh giờ này tiết mục trẻ em, nhưng là bọn hắn vậy không thể đoán được, gia hỏa này vậy mà lại mạnh như vậy, vừa lên đến liền phát cái đại chiêu. Mà lúc này, tiết mục nhắn lại trên nền nhắn lại cũng đã cuồng bạo. 666. Cái này mẹ nó chính là kinh điển dẫn chương trình tiểu đảo ngược a. Ta mẹ nó vốn cho là này lại là một cái lệ trí canh gà tiểu cố sự đâu, kết quả không nghĩ tới đến cuối cùng nhất vậy mà lại đến như vậy thoáng một phát. Ai? Ta đều đã nịt dây an toàn, kết quả đến cuối cùng nhất vẫn là bị trật hông. Dẫn chương trình a. Ngươi dạng này thật tốt sao? Lời này thật sự là Lý Bạch nói sao? Lý Bạch biểu thị, ừ, dẫn chương trình ngươi nói cái gì cũng đúng. Lý Bạch nếu là biết rõ, chỉ sợ vách quan tài đều không đè ép được a. Cùng lúc đó, tại đế đô truyền hình điện ảnh thành kịch tổ trong, Triệu Tiểu Cốt bọn người say sưa ngon lành nghe Diệp Thần nói ra cố sự này. Làm Diệp Thần nói đến Lý Bạch từ đó học tập cho giỏi thời điểm, một bên đạo diễn nhịn không được khen ngợi một câu cái này Diệp Đại Thần chân không hổ là Diệp Đại Thần a. Loại này mang theo triết lý tiểu cố sự đối bọn nhỏ quá có giáo dục ý nghĩa. Ừm ừ. Đúng a. Bên cạnh một đám kịch tổ thành viên cũng đều nhao nhao gật đầu. Nghe mọi người đối Diệp Thần ca ngợi, Triệu Tiểu Cốt nhất thời cười đến cùng đóa hoa tựa như. Cái này so với nghe được người khác ca ngợi nàng, còn muốn cho nàng vui vẻ đây. Nhưng là bởi vì hắn khắc sâu nhận thức đến, không học tập, tương lai liền sẽ giống cái kêu bà cụ một dạng ngu. Làm câu nói này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản vẫn còn ở khen ngợi lấy kịch tổ trong nháy mắt vắng lạnh thoáng một phát. Đạo diễn, sở hữu kịch tổ thành viên, Triệu Tiểu Cốt về quy. Chương 308, thực ra, đây là một cái có độ sâu cố sự. Sớm tại trước đó nghe được là Diệp Thần đang chủ trì tiết mục trẻ em thời điểm, Triệu Tiểu Cốt trong lòng liền vẫn luôn có một loại vô hình điểm không may. Lấy nàng đối Diệp Thần hiểu rõ, nàng luôn cảm thấy có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là, đón lấy Diệp Thần nói cái này tiểu cố sự lại làm cho nàng rất là ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến hắn vậy mà thật nói cái nghiêm chỉnh tiểu cố sự đâu. Còn bên cạnh các đồng nghiệp tán thưởng càng làm cho nàng cảm thấy làm Diệp Thần cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là, dạng này một phần kiêu ngạo còn không có tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian, liền bị Diệp Thần một câu nói sau cùng này cấp đánh tan hoàn toàn. Giờ khắc này, Triệu Tiểu Cốt nội tâm là tan vỡ. Người xấu này, hắn đến cùng có biết hay không hắn làm bây giờ là cái gì tiết mục à? Đây chính là một hồ sơ cho các đứa trẻ nghe nhi đồng tiết mục à? Hắn chả thế nào như thế không đứng đắn đây. Đến từ Triệu Tiểu Cốt cảm xúc tiêu cực giá trị 233. Đến từ Lưu Tuyết cảm xúc tiêu cực giá trị 233. Đến từ bên cạnh vừa mới khen Diệp Thần đạo diễn nháy mắt một cái, sau đó cười khan một tiếng, cái kia Diệp Thần tiên sinh chủ trì phong cách thật đúng là không giống bình thường nha, không giống bình thường, ha 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 ha, đúng vậy a, ha ha. Bốn phía công tác nhân viên cũng là một trận giới cười. Triệu Tiểu Cốt nhìn xem các đồng nghiệp một cái kia cái gượng cười dáng vẻ, Triệu Tiểu Cốt khuôn mặt từng đỏ, tắt vào mồm càng là phồng đến cùng một tiểu bao tử tựa như. Hừ, hỏng ra hỏa, quay đầu nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới giáo huấn, Triệu Tiểu Cốt liền không khỏi vang lên đoạn thời gian trước hai người cùng một chỗ ở chung thời điểm tình cảnh, có vẻ như mình bị đối phương giáo dục đã không sai biệt lắm đây. Cái gì tư thế đều bị hắn cấp giáo dục đi ra. Mà liên tại Diệp Thần nói về chuyện xưa đồng thời, tại đế đô trung tâm tiểu học trong phòng nghỉ, Chu Hạo đã nói chuyện điện thoại xong về tới phòng nghỉ, sau đó liền nghe được Diệp Thần giảng thuật Lý Bạch cố sự. Nghe xong phía trước hơn phân nửa bộ phận về sau, mấy cái lãnh đạo trường học tất cả đều lộ ra tán dương biểu lộ, mà luôn luôn phập phòng lo sợ Chu Hạo rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này, xem ra còn là phân rõ trường hợp đi. Vậy mà nói một cái như vậy hợp với tình hình cố sự. Không tệ không tệ. Chu Hạo trong lòng một trận thoải mái, sau đó cầm ly lên uống một hớp. Thế nhưng là, một giây sau, Diệp Thần cái kia câu nói sau cùng liền nói đi ra. Bởi vì hắn khắc sâu nhận thức đến, không học tập, tương lai liền sẽ giống cái kia bà cụ một dạng ngu. Phúc. Chu Hạo trong nháy mắt liền cấp phun ra, thậm chí còn có một mảnh tiểu trà diệp trực tiếp theo trong lỗ mũi cấp phun tới. Khu khu cụ. Chu Hạo phát ra một trận ho khan kịch liệt. Ta biết, ta liền biết, tiểu tử này làm sao có khả năng hội phân rõ ràng trường hợp đây. Tiểu tử này mẹ nó chính là một cái hôn bất lận a. Em gái hắn. Đến từ Chu Hạo cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Bất quá, so sánh với những này, những người lớn không nghe phiêu khởi cảm xúc tiêu cực giá trị, những cái kia đang tại nghe chuyện xưa bọn nhỏ nhưng là không có quá lớn tâm lý chập trùng, bọn hắn thậm chí cảm thấy có cái này thúc thúc nói thật hay có đạo lý đây. Cái này bà cụ thật quá ngu ngốc đây. Làm sao sẽ đi nghĩ đến đem sắt mài thành kim đâu? Cái này cần mài tới khi nào ạ? Đúng vậy nha. Nàng chẳng lẽ liền không thể trước tiên đem căn này gậy sắt lớn thiết thành từng cây gậy sắt nhỏ lại mài đi? Nhanh như vậy nhiều. Ngươi cái gì ạ? Làm gì còn muốn mở ra? Trực tiếp phóng hỏa càng thêm nhiệt dung hủ hóa, sau đó để vào dụng cụ để mài trong không được sao? Nhà ta mở xưởng kim khí, vấn đề này quá dễ dàng. Các ngươi không thể nói như vậy bà cụ. Nàng không có đi học, đương nhiên không có khả năng giống chúng ta thông minh như vậy á. Đúng đúng đúng. Với lại mẹ ta đã nói với ta, thời cổ nữ hải tử cũng không thể đi học đây. Đây cũng không phải là bà cụ sai. Đúng. Giống như lão sư nói, cũng là cái kia vạn ác xã hội cũ sai. Cho nên, ta cảm thấy Diệp Thần thúc thúc nói cô sự này, thực ra chính là tại ca tụng chúng ta tân xã hội đâu. Đúng đúng đúng. Nghe các học sinh tại dưới đài xì xào bàn tán, những cái kia trong phòng học trực các lão sư nhất thời một trận trợn mắt hốt mồm, tiếp theo một trận xấu hổ. Nguyên lai, cố sự này còn có thể như thế giải độc a. Chẳng lẽ cái này chính là Diệp Thần nói cố sự này dụ ý? Rất nhanh, có lão sư liền đem các học sinh những này thảo luận cấp tuyên bố đến trên internet đi, nhất thời liền dẫn nổ toàn bộ mạng lưới. Khe nằm. Hóa ra câu chuyện này vẫn còn có sâu như vậy ý. Ta mẹ nó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nói quá mẹ nó đúng rồi a. Thời cổ nữ nhân đúng là không thể đi học a. Cho nên bà cụ ngu xuẩn cũng không phải là lỗi của nàng, mà là cái thời đại kia sai. Nguyên lai, like, đây mới là cố sự này thâm ý a, thiệt thòi ta vẫn là đế đô đại học trên tiến sĩ, tư tưởng chiều sâu lại còn không bằng một đám tiểu học sinh. Hổ thẹn. Hổ thẹn a. Lợi hại ta các tiểu bằng hữu. Bị bọn hắn như thế vừa cởi đọc, ta cảm giác cái này toàn bộ chuyện xưa tư tưởng cảm tình cùng nội hàm đều tăng lên mấy cái cấp bậc có hay không. Nguyên lai, like, dẫn chương trình lại là ý tứ này a. Bội phục bội phục. Thật không hổ là Diệp Đại Thần a. Từ nơi này cố sự bên trong, ta nhìn ra Diệp Đại Thần cái kia thâm thúy tư tưởng, cùng đối quá khứ mấy ngàn năm nay lịch sử phê phán tính nhận biết. Hắn là ta đã từng gặp nhất có nhận biết chiều sâu cùng nội hàm người chủ trì. Ở chỗ này ta nhất định phải cho hắn nói lời xin lỗi, vừa mới là ta hiểu lầm hắn. Đúng đúng đúng. Ta cũng muốn hướng về dẫn chương trình xin lỗi. Xin lỗi thêm một. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mạng lưới nhất thời nhấc lên hướng về Diệp Thần nói xin lỗi tiểu lãng trào. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Cốt mấy người cũng chú ý tới trên mạng lưới một đợt này đàm luận dậy sóng. Khi bọn hắn thấy được đến từ các tiểu bằng hữu phân tích về sau, nhất thời từng cái trợn to hai mắt. Cái này, vị kia đạo diễn lại một lần nữa nháy mắt một cái, sau đó một mặt cảm thán nói ra, không nghĩ tới cố sự này lại là có như thế chiều sâu tư tưởng nội hàm ở bên trong a. Thật không hổ là năng lượng viết ra quỷ suy đăng dạng này kinh điển tác phẩm tác giả a. Tư tưởng này chiều sâu nhất định đoạn tuyệt. Cái khác một đám chủ sáng nhân viên cùng đoàn kịch công tác nhân viên cũng là nhìn nhau một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy vui lòng phục tùng địa điểm lên đầu. Đúng vậy a, đúng a. Tiểu Cốt tỷ, bọn hắn nói là sự thật sao? Bên cạnh Lưu Tuyết lặng lẽ tiến đến Triệu Tiểu Cốt bên thay hỏi một câu, đại thần thật có bọn hắn nói sâu như vậy thì sao? Triệu Tiểu Cốt, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Lưu Tuyết nháy mắt một cái, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, bọn hắn có thể là muốn nhiều đây. Triệu Tiểu Cốt, a a, ta cũng như vậy cảm thấy. Còn tư tưởng chiều sâu, còn tư tưởng nội hàm, còn đối cổ đại nữ tính tràn đầy nhân văn quan tâm. Thôi đi, cái kia hỏng giá hỏa chính là vì muốn một tiện mà thôi. Đến từ Triệu Tiểu Cốt cảm xúc tiêu cực giá trị 110. Chương 309, biết nói chuyện tiểu thọ tử bởi vì cái gọi là chỉ có thân mật nhất người mới biết được đối phương dài ngắn hoặc sâu cạn. Làm Diệp Thần bạn gái, Triệu Tiểu Cốt chẳng những biết rõ hắn dài ngắn, vậy khác sâu hiểu hắn đi tiểu tính. Cho nên, đối với trên internet đột nhiên này xuất hiện một đại dao động cấp Diệp Thần rửa sạch ngôn luận, Triệu Tiểu Cốt biểu thị tin ngươi cái tả. Nếu như không phải là biết rõ Diệp Thần là người, nàng thậm chí cũng hoài nghi cái này một đại dao động ngôn luận có phải là hắn hay không tiêu tiền mời thủy quân đây. Mà lúc này, đang tại phòng phát thanh bên trong Diệp Thần còn không biết, bởi vì đế đô tiểu học sinh nhóm tư tưởng thâm thúy giải đọc cùng kiến giải, vậy mà thành công thuyết phục một đám người vì hắn rửa sạch. Đương nhiên, nếu như biết, Diệp Thần nhất định sẽ phi thường vui mừng biểu thị, không sai, đây chính là ta nói cố sự này dự tính ban đầu. Ừm. Thuần gia môn, chính là này á, không biết xấu hổ. Đang nói cố sự này về sau, Diệp Thần dừng lại một hồi, để cho các thính giả có thời gian đi tiêu hóa cùng hấp thu cái này tiểu cố sự bên trong ẩn chứa khắc sâu đạo lý. Một lát sau để cho, Diệp Thần liền nói, kể xong thời cổ cố sự, Diệp Thần thúc thúc lại cho mọi người nói một cái cố sự, một cái liên quan tới biết nói chuyện tiểu thọ tử cố sự. Nghe tới Diệp Thần câu nói này, toàn bộ trên internet, sở hữu đang tại nghe tiết mục khác người nghe các bằng hữu lập tức đình chỉ giao lưu, nghiêng tai lắng nghe dâng lên. Lấy bọn hắn đối Diệp Thần cái kia bối thương bối đi tiểu tính hiểu rõ, bọn hắn đều xuống ý thức cảm giác cố sự này chắc chắn sẽ không là đơn giản chuyện cổ tích. Nhưng để bọn hắn suy nghĩ nát óc, bọn hắn cũng nghĩ không ra đến Diệp Thần còn có thể đem cái này tiểu thọ tử cố sự cấp lệch ra đi nơi nào. Chẳng lẽ lại, cùng lúc trước nói cái kia con vịt xấu xí cố sự một dạng, sau cùng con vịt xấu xí ba ba mụ mụ ly hôn. Mọi người ở đây suy đoán lúc, Diệp Thần cố sự bắt đầu. Lúc trước, có một cái tiểu bạch thỏ đi vào một nhà tạp hóa phô hỏi lão bản, "Lão bản, lão bản, xin hỏi các ngươi nơi này có đại bạch thỏ sữa được sao?" Sau đó nó liền bị tạp hóa phô lão bản nắm dâng lên. Đang nói xong câu nói này về sau, Diệp Thần lại dừng một chút, tựa hồ là đang cấp mọi người thời gian suy tính. Mà các tính giả vậy đúng là bắt đầu suy nghĩ, vì sao người lão bản này muốn đem tiểu bạch thỏ bắt đầu? Khí, chẳng lẽ bởi vì là nó trộm đại bạch thỏ sữa đường sao? Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ a. Mọi người ở đây đang lúc nghi hoặc, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, nói ra, dù sao này lại nói chuyện con thỏ vẫn là rất hiếm thấy đi. Tiểu học sinh nhóm, Chu Hạo cùng sở hữu các lão sư, Triệu Tiểu Cốt cùng kịch tổ các thành viên, cái khác sở hữu người nghe, cái này mẹ nó, cái này mẹ nó, cái này mẹ nó chính là liên quan tới biết nói chuyện tiểu thỏ tử cố sự, cái này đặc biệt, tất cả mọi người kinh hãi. Tuy nhiên bọn hắn cũng sớm đã có tâm lý chuẩn tạm biệt, biết rõ Diệp Thần nói cố sự nhất định sẽ bên trong tàng huyền cơ, nhưng lại không ngờ vậy mà lại huyền đến loại tình trạng này. Thần đặc biệt biết nói chuyện con thỏ a, thần đặc biệt bắt lại a, ngươi cái này mẹ nó tính là gì chuyện cổ tích a? Đến từ Triệu Tiểu Cốt cảm xúc tiêu cực giá trị 333. Đến từ Chu Hạo cảm xúc tiêu cực giá trị 333. Đến từ Ít 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 cảm xúc tiêu cực giá trị. Trong lúc nhất thời, vô số cảm xúc tiêu cực giá trị lại một lần nữa cuồng tung bay mà lên. Mà trên internet, một đám dân mạng đã từ lâu làm nổi. Khe nằm, cái này cái gì mẹ nó biết nói chuyện tiểu thỏ tử a? Vậy mà liền như thế bắt. Mẹ nó, ta vừa mới còn muốn ổn định lại tâm thần nghe thoáng một phát liên quan tới tiểu thỏ tử cố sự đâu, kết quả ngươi mẹ nó liền bắt, ngươi rốt cuộc là muốn ổn nào dạng nào a? Phát sóng trực tiếp a, ra một ra rất vui vẻ a. Tin hay không ta báo động đem ngươi bắt lại a. Không có chứng muốn tiện. Cái kia bắt. 666. Kết cục này thật mẹ nó để cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị a a. Dẫn chương trình trung quy là dẫn chương trình a. Cái này mẹ nó, đề tiện bụng chắc a. Thực ra, ta càng hiếu kỳ hơn, lần này tiểu học sinh nhóm lại sẽ có dạng gì kiến giải đâu. Đúng đúng đúng. Ngồi đợi tiểu học sinh để hiểu tích. Ngay tại đám dân mạng nhiệt nói chuyện thời điểm, đế đô tất cả lớn nhỏ học tiểu học sinh nhóm đã lâm vào kịch liệt giao lưu bên trong. Ở trong quá trình này, mấy cái học bá bắt đầu phát huy ra cực kỳ trọng yếu tư tưởng tác dụng dẫn đường. Cố sự này đến cùng nói cho chúng ta biết đạo lý gì à? Chẳng lẽ là tại nói cho chúng ta biết, không nên tùy tiện nói chuyện với người xa lạ, miễn cho giống như tiểu thỏ tử bị bại hoại bị bắt cóc. Cái này không đúng à? Đối phương là tiệm tạp hóa lao bản à? Chẳng lẽ chúng ta đi tiểu điếm mua đồ, không nói chuyện với lao bản sao? Đúng đúng đúng, khẳng định không phải đạo lý này. Ta cảm thấy đi, cố sự này điểm cuối cùng ngay tại câu nói sau cùng. Diệp Thần thúc thúc nói, dù sao biết nói chuyện con thỏ vẫn là rất hiếm thấy, cũng là bởi vì hiếm thấy, cho nên cái này con thỏ mới có thể bị bắt. Đúng đúng đúng. Vậy cái này lại đại biểu cái này cái gì chứ? Chúng ta có thể dùng mấy chữ để thay thế thoáng một phát à? Hiếm thấy chính là phượng mao lân giác, chính là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí là thập vạn chọn một, trăm vạn chọn một, đại biểu cho một loại không dậy nổi. Cho nên, ở cái này trong chuyện xưa, biết nói chuyện tiểu thỏ tử khẳng định chính là không dậy nổi tồn tại. Kết quả, cái này không dậy nổi tiểu thỏ tử lại bị bắt đi, cái này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý gì? Chơi cao đấu kỵ anh tài. Một tú vu lâm, phong tất tổ chi. Súng bắn chim đầu đàn. Cái này khiến ta đột nhiên nghĩ đến trước kia thấy qua một cái tên là Thương Trọng Đĩnh cố sự. Có cái gọi Trọng Đĩnh tiểu hài tử, rất nhỏ thời điểm liền có thể ngâm thơ đối nghịch, có được viễn siêu người đồng lứa tài hoa, cho nên ba của hắn liền ngày ngày mang theo hắn bốn phía biểu diễn, cũng không đi học, cái cuối cùng thiên tài liền trở thành một cái tầm thường. Ta cảm thấy cái này Trọng Đĩnh chính là trong chuyện xưa tiểu thỏ tử. Có đạo lý. Người lao bản này bắt tiểu thỏ tử vậy nhất định sẽ mang theo tiểu thỏ tử đi khắp nơi biểu diễn. Cho nên, cố sự này nói cho chúng ta biết, không cần biểu hiện được quá ưu tú. Ta cảm thấy là đạo lý này. Ta đã biết. Cái này chính là trên TV thường xuyên nói chung dung đạo. Làm lão sư nhóm đem cái này đám con nít này thảo luận gửi đến trên mạng lưới đi thời điểm, toàn bộ mạng lưới một lần nữa bạo nổ. Khe nằm. Cái này mẹ nó thật sự là một đám tiểu học sinh sao? Ta mẹ nó làm sao cảm giác đây là một đám giáo sư đang phân tích a? Mụ mụ hỏi ta vì sao quỷ trên mạng, ta nói, ta đây là cho chúng ta tổ quốc hoa đoá nhi dọa chạy. 666. Cái này mẹ nó nhất định chính là một đám thần cấp tiểu học sinh a. Cái này chính là người khác nhà tiểu học sinh sao? Mụ chứng. Ta lúc đầu lớn như vậy thời điểm, mẹ nó còn cũng sẽ chỉ chơi buồn đây. Ta mẹ nó lại còn thật đem những này đối thoại đều cho xem xong. Ai? Thật sự là không bằng tiểu học sinh xưa gì a. Không nghĩ tới một cái như vậy thao đạn trong chuyện xưa, lại còn ẩn chứa nhiều người như vậy sinh triết lý, thụ giáo. Thụ giáo 1. Thụ giáo 123-45. Chương 310, lại gặp con bị xấu xí. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị đế đô tiểu học sinh nhóm triển hiện ra huyên bác học thức cùng phân tích năng lực cấp chấn kinh. Thật không hổ là đế đô lớn lên hài tử a. Tư tưởng này, năng lực này, cảnh giới này, không thể nói a. Định vị mục tiêu nhỏ. Tại hài tử đến trường trước đó, ta nhất định phải cầm tới đế đô hộ khẩu. Đúng. Nhất định không thể để cho hài tử thua ở hàng bắt đầu tiến lên. A a. Dẫn chương trình đã từng nói, hài tử hàng bắt đầu, chính là ra trường A. Thua không có thua, trong lòng mình không có một chút ép số sao. Ngay tại đám dân mạng thao thao bất tuyệt lẫn nhau trò chuyện, lấy thời điểm, Diệp Thần lần nữa nói. Tốt, hai cái tiểu cố sự kể xong, chúng ta vận động nóng người liền đã qua một đoạn thời gian, tiếp đó, chính là chính thức chuyện cổ tích thời gian. Cái này cái thứ nhất cố sự đâu, là liên quan tới một cái con vịt xấu xí cố sự. Nghe tới Diệp Thần câu nói này thời điểm, vô số đang tại nghe đài cái tiết mục này các thính giả không khỏi dừng lại. Con vịt xấu xí, làm sao cảm giác như thế quen thai đây? Các vị, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không a? Vì sao ta cảm thấy cái này con vịt xấu xí giống như rất quen thai đó a? Không, cảm giác của ngươi là đúng, ta cũng cảm thấy rất quen thai. các ngươi cái gì ạ? Con bịt xấu xí cố sự ạ? Dẫn chương trình lúc trước nói quá a. Chính là con bịt xấu xí biến thành thiên nga trắng dẫn đến phụ mẫu ly dị cố sự a. Khe nằm. Dẫn chương trình lại muốn ở chỗ này nói cố sự này. Hắn đây là cái gì mạch suy nghĩ? Cái này mẹ nó không phải là muốn nói cho bọn nhỏ, không cần biểu hiện được quá ưu tú, miễn cho vượt qua cha mẹ quá nhiều, vượt ra khỏi cơ di truyền phạm vi, sau đó dẫn đến gia đình vỡ tan. 666. Thật nếu là như vậy, cái kia mẹ nó liền lợi hại. Vô số các thính giả nhất thời kích động. Đối diện với mấy cái này kích động người nghe, một chút mới tới hoặc là chỉ nghe qua Diệp Thần mấy đợt tiết mục cũng không có nghe qua toàn bộ các thính giả nhất thời từng cái lộ ra không sai bẻ. Các ngươi đang nói cái gì ạ? Cái gì con bị xấu xí? Cái gì thiên nga trắng? Con bị xấu xí phụ mẫu ly hôn lại là cái gì quỷ? Đúng a? Làm sao hoàn toàn nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì ạ? Xem các ngươi ý tứ, các ngươi trước đó nghe qua liên quan tới con bị xấu xí cố sự. Đối diện với mấy cái này các thính giả nghi hoặc, những lao đó phấn nhóm nhất thời nhiệt tâm cho bọn hắn khoa phổ dâng lên. Ha ha. Các ngươi là chưa từng nghe qua dẫn chương trình phát sóng trực tiếp sớm nhất mấy đợt mặt trang tâm lời nói tiết mục à? Con bị xấu xí cố sự hắn rất sớm trước liền nói qua đây. Ta nhớ được là tại đợt thứ hai. Con bị xấu xí cố sự là như vậy. Rất nhanh, tại nhiệt tâm lao phấn nhóm phổ cập khoa học phía dưới, cái khác các thính giả cũng đều biết toàn bộ chuyện xưa tình tiết, sau đó từng cái trợn to hai mắt. Ta đi. Cuối cùng này mẹ nó đảo ngược có cũng quá để cho người ta bất ngờ không kịp để phòng đi. Ta đã buộc lại hai cái dây an toàn, cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Dẫn chương trình lần này là muốn gây sự tình a. Mà đã sớm nghe qua cố sự này, Chu Hạo đã triệt để không bình tĩnh. Khe nằm. Tiểu tử ngươi nếu thật là dám nói con bị xấu xí cha mẹ ly hôn, lão tử mẹ nó liền cùng ngươi liều mạng. Lúc này, Diệp Thần cố sự bắt đầu, lúc trước có một cái con bị xấu xí, nó dáng dấp phi thường xấu thường xuyên bị cái khác đám tiểu đồng bạn khi dễ, ngay cả ba ba mụ mụ cũng không thích nó, sau cùng, nó thương tâm rời đi phụ mẫu, một mình lang thang. Tại Diệp Thần cái kia trầm thấp mà rồi rào từ tính dưới giảng thuật, tất cả mọi người trong đầu không khỏi nổi lên con bị xấu xí đệ tử lang thang, lang bạt kỳ hồ hình ảnh. Cái kia xảy ra bất ngờ cùng phòng, mưa to mưa, bị chó dữ đuổi theo, bị hận tờ truy sát. Mà đối mặt với đủ loại này khốn cảnh, con bị xấu xí lại không có vẻ sợ hãi, nó ương ngạnh phấn đấu, cố gắng đi tăng lên chính mình. Nghe một chút, tiết mục trước tất cả người nghe các bằng hữu tất cả đều trong đầu nổi lên một cái ương ngạnh phấn đấu, không sợ gian hiểm con bị xấu xí bộ dáng. Mà tại đế đô tất cả lớn nhỏ học, tất cả các lao sư cũng là từng cái gương mặt nghiêm nghị. Bởi vì bọn hắn đã ý thức được, cái này chuyện cổ tích tuyệt đối là một cái kinh điển chí cực có thể khích lệ tất cả các đứa trẻ lệ trí tốt cố sự. Cái này Diệp Thần, quả nhiên là có một tay a. Cố sự này nhất định đoạn tuyệt a. Đúng vậy a. Lấy con vịt xấu xí đến ẩn dụ những thành tích đó không tốt người chậm tiến sinh, cố sự này chính là tại khích lệ bọn hắn đừng sợ bị người khác chế giễu, không cần phải sợ khó khăn nhấp nô, nỗ lực đi về phía trước, ương ngạnh phấn đấu, nỗ lực tăng lên chính mình, phía trước nhất định sẽ là một đầu tiền đồ tươi sáng. Nói rất đúng. Cố sự này nhất định quá tốt rồi. Đối với các lão sư lập tức liền nghĩ đến cố sự này bên trong ẩn chứa giáo dục ý nghĩa, bọn nhỏ cùng với các phổ thông các thính giả liền không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn chính là đơn thuần lo lắng với con vị xấu xí cảnh ngộ, sau đó cũng vì con vị xấu xí tại như thế khó khăn phía dưới kiên trì mà sinh hoạt mà cảm động. Ngay cả những đã đó biết rõ kết cục các thính giả, giờ này khắc này lần nữa nghe được Diệp Thần nói về cố sự này, y nguyên vẫn là có một loại kìm lòng không được mà bị cảm động cảm giác. Nhưng là, nghĩ đến cái này chuyện xưa đoạn kết, bọn hắn nhất thời liền từ loại này cảm động bên trong đi ra ngoài, sau đó liền một trận sâu đậm nhức cả trứng. Đương nhiên, giờ này khắc này, không có người lại so với Chu Hạo càng thêm đau trứng. Bởi vì, đang nghe xong cố sự này về sau, ngồi tại bên cạnh hắn đám kia cục giáo dục cùng trung tâm tiểu học các lãnh đạo trường học bắt đầu từng cái đối cố sự này tán dương không ngừng. Mà liên tại tất cả mọi người đều bị con vị xấu xí loại tinh thần này cảm động, tiến tới đang mong đợi con vị xấu xí tại kinh lịch trải qua mưa gió về sau trở nên tốt hơn cường đại hơn thời điểm, chỉ nghe Diệp Thần sau cùng nói như vậy, cuối cùng, mọi người phát hiện, nó mặc dù không đẹp mắt, nhưng vẫn rất ăn ngon. Đế đô tiểu học sinh nhóm, Chu Hạo cùng cục giáo dục những người lãnh đạo, Đế đô tiểu học các lão sư, Triệu Tiểu Cốt cùng đoàn kịch các thành viên, cái khác sở hữu các thính giả. Giờ khắc này, tiết mục trước tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lộ ra từng tờ một mộng bức khuôn mặt. Khe nằm. Nó mặc dù không đẹp mắt, nhưng là ăn thật ngon. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Náo loạn nửa ngày, cái này con bị xấu xí lại là bị người ăn hết. Người đây mẹ nó liền quá mức a. Đến từ Triệu Tiểu Cốt cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Đến từ Chu Hạo cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Đến từ Vương Căn Cơ cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Đến từ. Trong lúc nhất thời, xa so với trước đó hơn rất nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị tuôn ra mà đến, điên cuồng đánh thẳng vào hệ thống tin tức của chương 311, học sinh tiểu học bi thương, nghịch lưu thành hạ. Mấy hơi thở về sau, tiết mục trước các thính giả nhao nhao lấy lại tinh thần, sau đó, toàn bộ mạng lưới ầm ầm nổ tung. Khe nằm. Cái này mẹ nó tính là gì kết cục? Dẫn chương trình, ngươi mẹ nó đi ra cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Khe nằm. Ta mẹ nó đều đã đem chính mình bỏ tại chỗ ngồi trước, nhưng vẫn là bị dẫn chương trình như thế nhất cước dừng ngay nhanh chóng eo a. Dẫn chương trình, không khỏi không thừa nhận, ngươi mẹ nó là thật tú a. Cái này mẹ nó tuyệt bức là chủ nghĩa xã hội thiên hạ thứ tú a. Dẫn chương trình a. Giang Nam gia thuộc thành đô đảo bế, nhưng là ngươi gia thật vẫn như cũ như thế cứng chắc a. Ta mẹ nó tin ngươi cái tả không áp tranh a. Ngươi cái này mẹ nó mặc dù không đẹp mắt, nhưng là ăn thật ngon là cái quỷ gì. Dẫn chương trình, ta nói cho ngươi, ngươi tiếp tục như vậy nữa, thật sự có thể sẽ bị đánh chết. Ha ha. Dẫn chương trình biểu thị, có bản lĩnh các ngươi liền đến đánh ta à? Dù sao các ngươi cũng không đánh lại ta. Lần này, đám dân mạng là thật nổ tung. Ngươi cái này mẹ nó nói con vịt xấu xí bi thương đi qua, nói con vịt xấu xí phấn đấu xử, y theo giống vậy cố sự phương pháp, cái này đến cuối cùng nhất vậy khẳng định chính là con vịt xấu xí dục hỏa trọng sinh, mưa gió về sau gặp cầu đồng tốt đẹp đại kết cục a. Kết quả ngươi mẹ nó vậy mà tới một cái sắc không hồn đại kết cục. Dáng dấp không dễ nhìn, nhưng lại ăn thật ngon. Ta mẹ nó liền muốn chửi mẹ có hay không? Nhưng là, đám người này đến còn không phải nhất bắn nổ, so với bọn hắn càng bắn nổ là những cái kia tự cho là đã biết rõ kết cục lao phần nhóm. Khe nằm. Đã nói xong biến thành thiên nga trắng đâu? Đã nói xong con vịt xấu xí cha mẹ ly hôn đâu? Dẫn chương trình, ngươi mẹ nó như thế tùy ý sửa đổi kết cục thật tốt sao? Cái này sợ rằng là chuyện nhi đồng trong lịch sử bi thảm nhất một vai đi. Lần đầu tiên là ba mẹ mình trong có một gia quỹ mà ly hôn, lần thứ hai chính mình bị chết cái sắc không hồn. Thật thê thảm a. Đau lòng ta đang thương con vịt xấu xí. Đau lòng một. Mẹ trai trứng. Cái này xoay ngược lại có chút quá đáng a. Rốt cuộc là ai ăn con vịt xấu xí? Đúng a. Đến cùng người nào ác độc như vậy a? Mụ trứng. Đem hắn tìm ra, giết chết hắn. Ê. Đây là muốn theo bộ thứ nhất gia đình luân lý kịch giao qua huyền nghi đốt não kịch tiết tấu sao? Dù sao, ta đã đối dẫn chương trình chuyện cổ tích triệt để tuyệt vọng. Mà đối với những cái kia đám dân mạng tiếng sấm, đến từ đế đô mỗi cái tiểu học các học sinh phản ứng, đó mới khiến cho cái kia thảm thiết. Tại Diệp Thần kể xong cố sự này về sau, đế đô tất cả lớn nhỏ học trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản từng cái lộ ra nụ cười, An Kẹo bọn lúc này đã là gương mặt mây đen bị kín, có chút cắn chặt môi, có chút đem mặt đỏ bừng lên, còn có đã đỏ lên ánh mắt. Lão sư, vì sao con vịt xấu xí sẽ bị ăn hết à? Một lát sau, có thật nhiều học sinh nhao nhao hướng về lao sư của mình đưa ra vấn đề này, đúng vậy a, đúng a. Lao sư, con vịt xấu xí như thế đáng thương cố gắng như vậy, ăn giúp người vì cái gì muốn ăn nó? Ô ô ô. Lao sư, ta không cần con vịt xấu xí bị ăn sạch. Ta không muốn. Ngươi để cho con vịt xấu xí phục sinh có được hay không? Rốt cuộc là cái nào bại hoại ăn con vịt xấu xí? Lao sư mau điểm gọi điện thoại báo động đem hắn bắt lại. Đúng đúng đúng. Mau gọi điện thoại cấp cảnh sát thúc thúc. Đem những cái kia ăn hết con vịt xấu xí bại hoại đều bắt lại. Ô ô ô. Một chút cảm tính bọn nhỏ vô pháp tiếp nhận con vịt xấu xí bị ăn hiện thực, nhất thời từng cái gào khóc dâng lên. Trong lúc nhất thời, đế đô tất cả tiểu học trong phòng học, gào gốm âm thanh rót thành một mảnh. Đương nhiên, còn có một số kiên cường một điểm hải tử thì là cưỡng ép ức chế lấy sẽ phun ra ngoài nước mắt, từng cái siết quả đấm, đỏ hừng mắt, kêu muốn đem những cái kia ăn hết con vịt xấu xí bọn người bại hoại đều bắt lại. Đối mặt với trước mắt cái này một mảnh tiếng la khóc, các lao sư nhất thời từng cái đau trứng, a không đúng, các nữ lao sư chỉ sợ là nhức cả trứng cũng được, chỉ có thể là sữa đau. Cái này là biệt, ta làm sao biết con vịt xấu xí vì sao lại bị ăn sạch? Ta mẹ nó cũng muốn biết bọn hắn tại sao muốn ăn hết con vịt xấu xí a. Về phần gọi điện thoại báo động. A a, nếu không chúng ta báo động đi đem cái kia bấy cha cậu dẫn chương trình bắt a. Nhìn trước mắt cái này bị thương lịch lưu thành hà bọn nhỏ, các lao sư nhất thời đều từng cái đau răng. Cái này mẹ nó hẳn là từ ngày quốc tế thiếu nhi thành lập tới nay, lần thứ nhất có nhiều như vậy học sinh tại một ngày này thống khổ a. Cái này mẹ nó đều có thể xin Guinness kỷ lục thế giới có hay không? Nhưng là, nếu là tùy ý đám con nít này như thế khóc xuống dưới cũng không được a. Phải nghĩ một biện pháp mới được a. Cầu bờ UFF. Ngay tại một chút các lao sư nhao nhao nghĩ biện pháp như thế nào chuyển di bọn nhỏ chú ý lực thời điểm, có một ít lao sư đã đem trong lớp mình bi thương lịch lưu thành hà tình huống cấp gợi đến trên mạng lưới, vẫn xứng trước tốt nhiều hài tử hai mắt đấm lệ mưa lớn ảnh chụp, làm cho cả mạng lưới lại một lần nữa vỡ tổ. Khe nằm. Cái này nước mắt đều cùng chân châu vậy a. Xem ra bọn nhỏ cũng làm thành a. Diệp đại thần nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Nhìn em những này bọn nhỏ cấp khóc. Cái này sợ rằng là từ trước tới nay lần thứ nhất để cho người ta như thế bi thương ngày quốc tế thiếu nhi đi. Ai ơi, thấy ta đều đau lòng. Dẫn chương trình a, ta có thể hay không đứng đắn nói mấy cái chuyện cổ tích a? Không phanh lại, không kẹo loại kia, được hay không? Chính là a, ta có thể cho bọn nhỏ qua cái không đổ lệ ngày quốc tế thiếu nhi không? Ngay tại đám dân mạng đồng loạt bắt đầu lên án Diệp Thần thời điểm, tại đế đô một chút trong trường học, các lao sư đã nghĩ được một chút đối sách đến dẫn dắt rời đi bọn nhỏ chú ý. Lao sư phủi tay, hấp dẫn những cái kia đang chìm ngâm ở trong bi thương bọn nhỏ chú ý, sau đó hỏi các bạn học: các ngươi cảm thấy con vịt xấu xí đáng thương không đáng thương? Khóc nức nở, khóc nức nở. Bọn nhỏ còn đắm chìm trong mình trong bi thương, trong lúc nhất thời không ai trả lời. Một lát sau, thời gian dần trôi qua, có học sinh bắt đầu khôi phục một điểm tâm tình. Đáng thương, thật đáng thương, con bị xấu xí quá đáng thương. Ô ô ô, lời này mới vừa không nói hai câu, bọn nhỏ đoán chừng lại nghĩ tới trong chuyện xưa con bị xấu xí bị ăn kết cục, nhất thời vừa thương tâm mà gào khóc dâng lên. Các lao sư, vậy các ngươi có nguyện ý hay không đi bảo hộ những thứ khác con bị xấu xí, để chúng nó không còn tao ngộ thảm kịch như vậy đâu? Ừm. Nghe được lao sư lời này, tốt nhiều học sinh nao nao lấy lại tinh thần. Lão sư, ngài là nói, còn có rất nhiều những thứ khác con vịt xấu xí sao? Đúng a. Lão sư vừa cười vừa nói, con vịt xấu xí không chỉ có một con đây, còn có tốt nhiều thật là nhiều con vịt xấu xí, bọn hắn y nguyên còn tại hoàn toàn phân đấu, gian khổ phân đấu đây. Có thật không? Nghe nói như thế, tất cả các đứa trẻ nhất thời nhãn tình sáng lên, nguyên bản đang khóc thút thít hài tử cũng đều chậm rãi đình chỉ thút thít, chú ý lực bị rời đi tới. Chương 312, con vịt xấu xí khắc sâu nội hàm. Đúng lúc này, có tiểu bằng hưu bất thình lình hỏi, cái kia những này con vịt xấu xí cũng sẽ bị người xấu ăn hết sao? Vừa nghe nói như vậy, những người bạn nhỏ khác nhóm nhất thời đều khẩn trương lên.
Ô ô ô, ta không cần có con vịt xấu xí bị ăn sạch.
Lão sư, chúng ta hay là cho cảnh sát thúc thúc gọi điện thoại đi, để cho hắn đi đem những cái kia ăn con vịt xấu xí người xấu bắt lại. Chờ ra về ta liền đi nói cho cha ta biết. Cha ta cha chính là cảnh sát.
Lão sư, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể bảo vệ những cái kia con vịt xấu xí à?
Theo bọn nhỏ năm mồm bảy miệng thảo luận, bọn hắn thời gian dần qua theo con vịt xấu xí bị ăn trong bi thương đi ra ngoài, bắt đầu đem chú ý lực bỏ vào làm sao đi bảo hộ những cái kia còn không có bị ăn con vịt xấu xí bên trên. Lúc này, lão sư bắt đầu đúng lúc đó tiến hành dẫn đạo. Thực ra à, cố sự này bên trong con vịt xấu xí không chỉ có đại biểu cho chính nó, còn đại biểu cho cái khác các loại các dạng nho nhỏ động vật. Bởi vì nhân loại tùy ý bắt tốt nhiều thật là nhiều tiểu động vật đều bị sát hại. Tại các lao sư dưới sự dẫn đường, bọn nhỏ chậm rãi từ làm sao bảo hộ con vịt xấu xí kéo dài đến như thế nào bảo hộ tiểu động vật nhóm, cuối cùng gia tăng đến như thế nào bảo hộ địa cầu mẫu thân cái này cao đại thượng mệnh đề. Đến cuối cùng nhất, lao sư giải quyết dứt khoát mà tỏ vẻ, cho nên, vì bảo hộ những con vịt xấu xí đó, bảo hộ những đáng yêu đó tiểu động vật nhóm không còn bị giết hại, mọi người chúng ta hiện tại nhất định phải đi học cho giỏi, sau khi lớn lên mới có thể bảo hộ địa cầu, bảo vệ cẩn thận nhà của chúng ta vườn, mọi người có chịu không? Được. Bọn nhỏ tất cả đồng thanh mà đáp lại. Giờ này khắc này, tất cả bọn nhỏ tất cả đều siết chặt quyền đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị cùng kiên cường. Vì con vịt xấu xí, ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng. Nhìn xem một cái này cái mặt lộ vẻ cương nghị, không còn khóc thầm bọn nhỏ, các lão sư thì là đường dài thở ra một hơi, vớt một cái mồ hôi trên trán. Cuối cùng đem đám con nít này cấp lừa dối đi qua. Rất nhanh, một chút lão sư liền đem quá trình này tuyên bố đến trên internet, nhất thời đưa tới vô số đám dân mạng vây xem, tiếp theo đã dẫn phát các loại nổ nước bọn. Khe nằm. Nguyên lai con vịt xấu xí cố sự này bên trong lại còn ẩn giấu đi to lớn như vậy thâm ý. Dẫn chương trình một câu kia mặc dù không đẹp mắt, nhưng là ăn thật ngon, lại là toàn văn vẽ rồng điểm mắt bút. Sinh động hình tượng cho thấy nhân loại tùy ý phá hư tự nhiên, giết hại động vật hiện trạng. Ta tin ngươi cái tà. Như thế cái bầy cha cố sự, lại là tại hô hào mọi người bảo hộ đại tự nhiên. Ta mẹ nó cấp quỷ a. Mà đây trận vây xem và nhổ nước bọt lại còn hấp dẫn tới không ít trong nước nổi tiếng xã hội học gia, giáo dục gia, động vật bảo hộ hiệp hội loại xã hội các giới chú ý. Nào đó nổi danh xã hội học gia công khai tại Mitro Blog thượng biểu bày ra đối con vịt xấu xí cố sự này khẳng định cùng tán thưởng Diệp Thần tiên sinh vừa mới tại tiết mục trong nói cái này xấu vịt con cố sự, ta cho rằng là cho đến trước mắt bọn ta trong nước số ít có thâm hậu tư tưởng nội hàm cùng nhân văn quan hoài chuyện cổ tích. Hắn lấy một cái con vịt xấu xí làm điểm bảo, sinh động hình tượng miêu tả một cái con vịt xấu xí vì mình tương lai mà liều mạng đỏ sức quá trình, nhưng là ngay tại tất cả mọi người đều cho là con vịt xấu xí tương lai nhất định sẽ quang minh mà tốt đẹp thời điểm, Diệp Thần tiên sinh lại lấy một cái tất cả mọi người bất ngờ bi kịch kết cục đến chung kết cái này vịt con vận mệnh. Một cái như vậy nỗ lực, chăm chỉ, đối tương lai tràn ngập hy vọng con vịt xấu xí vì sao lại chết đâu. Ta cảm thấy đây là một cái đáng giá mọi người chúng ta suy nghĩ sâu xa vấn đề. Phát triển đến hiện thực, chúng ta có thể nhìn thấy, thực ra tại biểu hiện trong sinh hoạt cũng có cùng loại tình huống như vậy tồn tại. Rất nhiều người tuổi trẻ rõ ràng rất có tài hoa, rất có năng lực, nhưng lại không có người cho bọn hắn phát huy những này tài hoa chỗ trống, dẫn đến bọn hắn có tài nhưng không gặp thời, cuối cùng tầm thường, cả đời phí thời gian, ta cảm thấy đây cũng là một loại khác hình thức tử vong. Trong mắt của ta, con vịt xấu xí nó không chỉ là một cái chuyện cổ tích, nó cũng là một cái phản ứng chúng ta lập tức xã hội các giới đang dùng người phương diện tồn tại đủ loại vấn đề cùng tai hại. Cái này con vịt xấu xí đành phải chúng ta dụng tâm đi suy nghĩ, đẩy ra gõ, đi suy nghĩ, đi nghĩ lại. Cảm tạ Diệp Thần tiên sinh mang đến cho chúng ta dạng này một cái câu chuyện tốt đẹp nào đó nổi danh giáo dục ra thì biểu thị, dứt bỏ kết cục sau cùng, con vịt xấu xí thực ra dạng thuật là một cái người chậm tiến sinh nỗ lực hăng hái trên sự nỗ lực vào cố sự, ta cảm thấy cố sự này đối với chúng ta bọn nhỏ mà nói là phi thường có học tập ý nghĩa. Cho nên, ta đề nghị, nếu như muốn cho hài tử nói cố sự này, như vậy thì đem kết cục sau cùng cấp xóa bỏ liền tốt, cố sự này là hoàn toàn thành thục lại tích cực hướng lên. Đương nhiên, đây là cho các đứa trẻ nhìn phiên bản. Mà xem như giáo dục người làm việc, hoặc là hài tử ra trường, như vậy thì nhất định phải nối liền cố sự này kết cục cùng một chỗ xem. Kết cục này nhưng thật ra là đang cấp chúng ta những này giáo dục người làm việc, các gia trưởng gõ cảnh báo, nó nói cho chúng ta biết tuyệt đối không nên để cho chúng ta trở thành bóp chết hài tử trưởng thành hy vọng lưu tử thủ. Mặc kệ bọn nhỏ thiên phú có bao nhiêu hạng bét, tiến bộ có bao nhiêu nhỏ, chúng ta đều hẳn là duy trì kiên nhẫn, phải tránh nói lời ác độc. Bởi vì cái gọi là lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng sáu lạnh. Tuyệt đối không nên bởi vì chúng ta nhất thời không kiên nhẫn, bật thốt lên đả thương người ngữ điệu trở thành sát hại hài tử lớn lên hung khí. Nào đó động vật bảo hộ hiệp hội nhân sĩ thì biểu thị, Diệp Thần tiên sinh con bị xấu xí là ta cho đến tận này nhà thấy qua tốt nhất hô hào bảo hộ động vật, bảo hộ tự nhiên chuyện cổ tích. Lời nói dễ hiểu, tình tiết sinh động khúc chiết, nhất là kết cục sau cùng, thúc người rơi lệ, khiến người tỉnh ngộ. Ta mãnh liệt đề nghị tất cả mọi người đi đọc vừa đọc con vịt xấu xí cố sự, để bọn hắn biết rõ, sát hại những đáng yêu đó những động vật là một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Nhìn xem một cái này cái nổi tiếng chuyên gia, học giả tất cả đều chạy đến, theo mỗi cái góc độ bắt đầu phân tích xấu tiểu vị khắc sâu nội hàm lúc, tất cả an dưa quần chúng tất cả đều ngây ngô nhìn. Khe nằm. Chúng ta nghe thật chính là cùng một cái con vịt xấu xí sao? Cái này mẹ nó lại có nhiều như vậy khắc sâu hàm nghĩa ở bên trong. Nhìn nhiều chuyên gia như vậy phân tích, ta giờ mới hiểu được dẫn chương trình học thức bên bác, tư tưởng sâu thúy. Không nói nhiều, trước tiên quỳ làm kính. Ta cũng sớm đã bị ở trên bàn phím, rất lâu không nổi đến. Chương 313, toàn quốc tiểu học sinh đều đến nghe tiết mục tiểu cốt tỷ, cái này con vịt xấu xí thật sự có sâu xa như vậy hàm nghĩa sao? Kịch tổ bên kia đang cày một đợt chuyên gia học giả nhóm phân tích bình luận về sau, Lưu Tuyết một mặt mộng bức mà nhìn xem Triệu Tiểu Cốt, hỏi. Mà lúc này Triệu Tiểu Cốt cũng là mặt đầy mờ mịt. Dựa theo nàng đối Diệp Thần hiểu rõ, cái kia hỏng gia hỏa cũng không khả năng nói ra loại này ẩn chứa sâu sắc như vậy ý vị cố sự mới đúng, nhưng là trước mắt một cái này cái chuyên gia học giả nhóm chân thành thề ngôn luận nhưng là để cho nàng triệt để mơ hồ. Chẳng lẽ nói, cái kia hỏng gia hỏa thật sự là ý tứ này? Bởi vì cái gọi là ba người thành hổ, đối mặt với đám này chuyên gia học giả nhóm chân thành thề phân tích cùng bình luận, dù là biết rõ Diệp Thần đi tiểu tính Triệu Tiểu Cốt, lúc này cũng có chút đoán không được. Cùng lúc đó, phát sinh ở trên mạng lưới dạng này một trận quan với con vị xấu xí nghiên cứu thảo luận cùng tranh luận cũng nhận một chút giới giáo dục nhân sĩ chú ý. Ta cảm thấy dạng này cố sự mới là cho các đứa trẻ nhất tốt ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật. Chuyện cổ tích không nên chỉ có tốt đẹp, cũng cần phải có chỗ tự vạch trần, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn nhỏ đi tốt hơn nhận biết cái thế giới này. Cá nhân ta cảm thấy con vị xấu xí cố sự này là năm gần đây quốc gia chúng ta văn học thiếu nhi lĩnh vực trong số lượng không nhiều kinh điển tác phẩm xuất sắc một trong. Kê ưu tú đài phát thanh người chủ trì tiết mục, ưu tú linh dị tiểu thuyết ra về sau, ta cảm thấy Diệp Thần Tiên Sinh hẳn còn được xưng là ưu tú văn học thiếu nhi tác giả. Diệp Thần Tiên Sinh bây giờ còn đang kể chuyện xưa sao? Mạnh liệt đề cử toàn quốc tiểu học sinh nhóm tất cả đều đi nghe đài cái tiết mục này. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, tin tức này liền tại toàn bộ mạng lưới truyền bá ra. Rất nhanh, cái khác tỉnh thị trường học lão sư cũng đều xem đến nơi này đầu tin tức, ôm một tia hiếu kỳ, bọn hắn hoặc là đổ bộ Đế Đô đài phát thanh website game, hoặc là mở ra đài phát thanh app sổ giờ, tìm được Đế Đô đài phát thanh kênh, sau đó liền bắt đầu nghe đài dâng lên. Thế là Đế Đô đài phát thanh bên này hậu trường kỹ thuật người viên môn liền phát hiện, ở cái này người kiệt sức, ngựa hết hơi giữa trưa, nguyên bản thuộc về nghe đài số liệu kém nhất đoạn thời gian bên trong, quan này trên mạng lưới online viếng thăm nhân số đột nhiên xuất hiện bạo tăng. Cái này bạo tăng cũng không phải là mấy ngàn mấy vạn gia tăng, mà là mấy chục vạn, hơn trăm vạn lưu lượng gia tăng. Bất thình lình bạo tăng suýt nữa liền đem Đế Đô đài phát thanh website game sẽ vỡ cấp trên bể. Ta đi, đây là tình huống gì? Nghe được sẽ vỡ truyền ra từng trận tiếng cảnh báo, nguyên bản chính buồn ngủ bộ phận kỹ thuật công tác nhân viên lập tức từng cái tỉnh táo lại. Chẳng lẽ là bị hacker công kích? Không thể nào, cái này không có đạo lý đi. Chúng ta đài phát thanh gần nhất giống như vậy không có làm xảy ra cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình à? Đi đi đi, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian trước tiên đem sẽ vở ổn định lại. Tiếp tục như vậy nữa, cái này sẽ vở thật muốn phát nổ. Thôi đô, mấy cái kỹ thuật nhân viên lúc này một trận thao tác, cuối cùng là đem sẽ vở cấp ổn định. Cùng lúc đó, cái này sẽ vở kèm chút bị chen bể tin tức vậy kinh động đến đài phát thanh những người lãnh đạo đang tiến hành đầu tháng thông lệ hội nghị, bọn hắn lúc này gọi điện thoại tới hỏi thăm rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tại ngành kỹ thuật khẩn cấp loại bỏ về sau, bọn hắn cuối cùng xác nhận, đó cũng không phải cái gì đến từ hắc khách công kích, mà là bình thường khách tới thăm lưu lượng. Chỉ là bởi vì bọn này khách tới thăm trong cùng một lúc tràn vào lúc này mới đưa đến sẽ vở cảnh báo. Như vậy, vấn đề đến rồi. Rốt cuộc là gì đó đưa đến nhiều như vậy khách tới thăm sẽ ở cùng một thời gian tràn vào đâu? Có vẻ như bọn họ đều là tới nghe tiết mục. Cái này lúc, một tên kỹ thuật nhân viên chỉ phía sau đài lưu lượng số liệu biểu hiện, nói ra, căn cứ cái này hậu trường số liệu biểu hiện, bọn hắn tựa hồ tất cả đều dừng lại ở văn nghệ băng tần ôn là tiết mục giới diện. Văn nghệ kênh. Nghe được cái này hồi phục, đám người không khỏi nao nao. Văn nghệ kênh. Hiện tại tựa như là tại làm nhi đồng tiết mục A. Một vị đài phát thanh lãnh đạo một mặt khốn hoặc hỏi. Ừ đúng, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, một tên khác đài phát thanh lãnh đạo nhẹ gật đầu, nói ra, không chỉ là văn nghệ kênh, hiện tại mấy cái khác kênh cũng đều tại đồng bộ truyền bá thả cái này nhi đồng tiết mục. Đoạn thời gian trước trong đài một cái chuyện cổ tích bản quyền, hiện tại hẳn là ngay tại văn nghệ kênh phát sóng trực tiếp nói chuyện cổ tích. Nghe đến đó, mấy cái lãnh đạo tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này lúc nào? Nhi đồng tiết mục như thế nhận hoan nghênh. Nếu không, mọi người nghỉ ngơi trước thoáng một phát, nghe thoáng một phát cái này quảng bá. Trúc Quân Ba Phó Thai trưởng cười đề nghị. Được a. Một đám lãnh đạo tất cả đều nhẹ gật đầu. Thế là, Trúc Quân Ba Phó Thai trưởng lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái app sổ tổ giờ, sau đó bấm Đế Đô đài phát thanh văn nghệ kênh. Theo logo đổi mới, một cái quen thuộc trầm thấp âm thanh liền truyền ra, cố sự này nói đến nơi đây liền kết thúc. Nghe được cái này âm thanh, sở hữu lãnh đạo không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì, cái thanh âm này hắn thật sự là quá quen thuộc. Đây không phải là cái kia Diệp Thần âm thanh sao? Nguyên lai là tiểu tử này đang chủ trì đây. Đại trưởng Cát Vi Dân nghe xong, không khỏi cười, ta nói làm sao bất tình lình hội tràn vào nhiều như vậy viếng thăm đo, hóa ra cũng là tiểu tử này phan hiệu ứng đây. Ai, không đúng. Lúc này, một tên lãnh đạo nghi ngờ hỏi, ta nhớ được cái này hồ sơ tiết mục giống như không phải Diệp Thần phụ trách à? Làm sao biến thành hắn mà nói rồi? Cái này hỏi một chút thì biết. Một tên khác lãnh đạo gọi tới một tên trợ lý, để cho hắn ra ngoài hỏi thăm một chút. Rất nhanh, những người lãnh đạo biết rồi cả kiện sự tình mọi nguồn, không khỏi một trận dở khóc dở cười. Đây thật là, những người lãnh đạo không khỏi tất cả đều lắc đầu. Tiểu tử này nhân khí thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Một tên khác lãnh đạo khi nhìn đến áp trên online nhân số biểu hiện về sau, gương mặt cảm thán. Giờ này khắc này, ở cái này áp giới diện bên trên, online nhân số biểu hiện đã đột phá 500 vạn. Cái này còn bèn bèn chỉ là một cái áp đây. Lại thêm cái khác một chút áp, còn có trên họp phỉ cả web online nhân số, đây cũng là đột phá 2000 vạn số liệu a. Nhất định cũng bố. Nhưng là, cái này không đúng a. Diệp Thần đám fan hâm mộ cơ bản đều là người trưởng thành a, bọn hắn làm sao lại chạy tới nghe chuyện cổ tích đâu? Một tên đài lãnh đạo nghi ngờ phát ra vấn đề này.
Vấn đề này, ta nghĩ ta có thể trả lời ngươi.
Cái này lúc, một tên khác đài lãnh đạo lung lay trên tay điện thoại di động vừa cười vừa nói, hẳn là Diệp Thần trước đó nói mấy cái chuyện cổ tích đã dẫn phát hành động, thật là nhiều giới giáo dục nhân sĩ đều ở đây mãnh liệt đề cử nghe đài chúng ta tiết mục, kết quả, hiện tại toàn quốc tiểu học tất cả đều chạy tới nghe chuyện xưa.
A,
lần này, sở hữu lãnh đạo tất cả đều trợn to hai mắt. Toàn quốc tiểu học đều đến nghe đài cái tiết mục này rồi.
Cái này mẹ nó có bao nhiêu người nghe a?
Chương 314, cô bé bán diêm nhanh.
Nhanh đi thông chi Diệp Thần.
Đúng lúc này, Trúc Quân Ba đột nhiên nghĩ tới cái gì lập tức đem trợ lý kêu tiền đến, nói ra, nhanh đi nói cho hắn biết, hiện tại toàn quốc tiểu học sinh đều lắng nghe hắn tiết mục, để cho hắn hơi Trúc Quân Ba chẹp chẹp chép miệng, cân nhắc một chút, nói ra, để cho hắn hơi thu một điểm.
Hơi thu một điểm.
Nghe nói như thế, đang ngồi những người lãnh đạo cùng nhau kinh ngạc, lập tức không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười khổ.
Xác thực.
Lấy Diệp Thần đi tiểu tính, ai biết hắn có thể hay không tại tiết mục quá trình bên trong một lời không hợp liền cấp mở xe đâu. Đây nếu là đêm khuya hồ sơ tình cảm tiết mục thì cũng thôi đi, dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành, có thể tiếp nhận trình độ đều thật cao, nhưng là hiện nay đối mặt là một đám tiểu hải tử. Đây nếu là lại loạn khai bậy xe, một khi truyền đi, chỉ sợ toàn bộ đài phát thanh đều phải lâm vào bị động. Cho nên, cái này nhắc nhở là phi thường cần phải.
Đi.
Biết rồi, chúc này, vậy thì ta đi nhắc nhở.
Trợ lý nghe xong, lúc này gật đầu một cái, quay người liền hướng phía Văn Nghệ Băng Tần phòng phát thanh tiến đến.
Đưa mắt nhìn trợ lý tiến đến, một tên bộ trưởng vừa cười vừa nói, vẫn là chúc phó suy nghĩ chu đáo a.
Đúng vậy a, đúng a.
Cái khác mấy tên đài lãnh đạo cũng cười phụ hòa nói,
hiện nay toàn bộ trong đài trên cơ bản đều đã tạo thành một cái chung nhận thức, cái kia chính là Trúc Quân Ba trở thành lần kế đài trưởng đã là 10 phần chắc chín sự tình.
Ngay cả đài trưởng Cắt Vi Dân cũng đã từng bước đem trong tay quyền lực từng bước hạ phong cho Trúc Quân Ba, một chút trong đài công tác công việc vậy cơ bản đều giao cho hắn đến chủ trì. Trúc Quân Ba tự nhiên cũng không phụ nhờ bả, đem những này sự tình đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, đại chịu khẳng định. Hiện tại mọi người cũng liền chờ lấy nhiệm kỳ mới đại hội tổ chức, sau đó nên đón Trúc Quân Ba vị này tân nhiệm đài trưởng đến.
Dưới tình huống này, Trúc Quân Ba tự nhiên là không nguyện ý đài phát thanh trong lại phát sinh cái gì khó khăn chắc trở, nhất là Diệp Thần vẫn là hắn cái này phe người.
Ngay tại Trúc Quân Ba bọn người trò chuyện thời điểm, vị kia trợ lý đã tới phòng phát thanh, đem Trúc Quân Ba ý tứ truyền đạt cho đang tại làm tiết mục Diệp Thần.
Làm Diệp Thần nhìn thấy đạo bá đánh tới tin tức nhắc nhở lúc, không khỏi ngạc nhiên thoáng một phát.
Toàn quốc tiểu học sinh đều tới nghe ta kể chuyện xưa.
Đây chẳng phải là nói
phát tài?
Khu khu cụ.
Không đúng không đúng, sao có thể nghĩ như vậy chứ?
Không thể nghĩ như vậy.
Phát cái gì tài?
Là một cái có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có hoài bão thanh niên muốn có, tại sao có thể chỉ muốn phát tài đâu?
Dạng này không đúng.
Nghe nói tiểu hài tử bây giờ học tập áp lực rất lớn a.
Áp lực này một đại, nội tâm tiếp nhận cảm xúc tiêu cực nhất định rất nhiều, nếu là không nhanh chóng bài giải ra, nói không chừng lúc nào liền xảy ra chuyện.
Cho nên, làm lấy lời đồn chính năng lượng làm sứ mạng, ta nhất định phải trợ giúp đám hài tử này sớm một chút bài xuất trong lòng bọn họ cảm xúc tiêu cực.
Ừm, chính là như vậy.
Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng nhất thời tràn đầy sứ mệnh cảm giác.
Thế là, hắn dừng một chút, rõ ràng một hơi, sau đó nói, tiếp đó, Diệp Thần thúc thúc cấp mọi người nói là một cái liên quan tới cô bé bán diêm cố sự giờ này khắc này, tại cả nước các nơi, vô số tiểu học thậm chí là nhà trẻ trong radio, lão sư điện thoại di động bên trong, cùng với các sở hữu đang tại nghe đài lấy cái này hồ sơ tiết mục trên thiết bị, tất cả đều vang lên Diệp Thần cái kia trầm thấp mà từ tính âm thanh, trời lạnh cực kỳ, có tuyết rơi, lại nhanh đen.
Đây là một năm ngày cuối cùng đêm giao thừa.
Ở nơi này lại lạnh vừa đen ban đêm, một cái khôn khéo tiểu cô nương, đi chân đất trên đường đi tới. Theo Diệp Thần giảng thuật, tất cả mọi người trong đầu kìm lòng không được mà hiện lên một hình ảnh.
Một cái có tuyết rơi đêm giao thừa, một cái ăn mặc đơn bạc tiểu nữ hài ăn chân đi ở đóng băng trên mặt đất, lạnh lẽo mà thấu xương.
Đối mặt với dạng này một bức tranh, tất cả mọi người nhịn không được run lập cập, nhưng cùng lúc trong lòng có sinh ra một cái nghi vấn.
Nàng vì sao không mang giày đâu?
Cái này trời đang rất lạnh, vẫn là đêm giao thừa, dạng này một tiểu cô nương vì sao không trở về nhà đâu?
Mọi người ở đây nghi ngờ đồng thời, cố sự vẫn còn tiếp tục tại Diệp Thần cái kia trầm thấp mà từ tính tiếng nói dưới sự toàn bộ cố sự êm tai nói, nàng xuyên qua đường cái thời điểm, hai chiếc xe ngựa cực nhanh xông lại, dọa đến nàng đem giày đều chạy mất.
Chỉ làm sao vậy tìm không ra, một cái khác gọi một đứa bé trai nhi nhặt lên cầm chạy.
Hắn nói, tương lai hắn có hài tử, có thể lấy nó làm cái nôi.
Nghe tới nơi này thời điểm, tất cả mọi người phảng phất thấy được cái kia nhặt đi tiểu nữ hài dép lê hùng hài tử, vậy phải ý rào rạt mà biểu tình lạnh nhạt, để cho vô số người nhịn không được siết chặt quyền đầu.
Cái này tiểu nam hài đặc biệt còn hỏng đi.
Hắn tại sao có thể dạng này?
Tiểu nữ hài quá đáng thương.
Lạnh như vậy mùa đông, nhưng làm sao chịu được à?
Hùng hài tử cái gì, đều đáng chết.
Mọi người ở đây tức giận thời điểm, cố sự tiếp tục lấy, tiểu cô nương đành phải đi chân đất đi, một đôi chân nhỏ cong đến đỏ một khối xanh một miếng.
Nàng cũng tạp dề trong ôm lấy rất nhiều diêm, trong tay còn cầm một cái.
Cái này cả ngày, ai cũng không có mua qua nàng một cây diêm, ai cũng không đã cho một mình nàng tiền.
Đáng thương tiểu cô nương.
Nàng vừa lạnh vừa đói, há miệng run rẩy đi về phía trước.
Mà lúc này, mọi người trong đầu nổi lên dạng này một bức tranh, một cái trần trụi chân nhỏ, cong đến run lẩy bẩy tiểu cô nương, ôm lấy rất nhiều diêm, bên đường giao hàng.
Nhưng là hết thảy mọi người tất cả đều lạnh lùng gặp thoáng qua, không người để ý không hỏi nàng, cũng không có ai quan tâm nàng.
Theo chuyện xưa tiếp tục, vô số các thính giả nhất thời cảm giác mình tâm tính thiện lương giống như là bị hung hăng níu lấy, đau nhức thấy đau,
còn mang theo vô cùng mãnh liệt chua xót, rất nhiều người càng là ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Tiểu cô nương thật đáng thương a.
Đúng vậy a,
nàng quá đáng thương. Ba của nàng vì sao nhẫn tâm như vậy đâu? Người bên cạnh vì sao không giúp nàng đâu?
Lão sư, chúng ta đi giúp tiểu nữ hài này đi.
Nàng thật đáng thương. Một chút hài tử hiền lành nhóm cũng nhịn không được lên tiếng nói ra.
Đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Thần bất thình lình tăng nhanh tốc độ nói, đồng thời ngữ khí từng bước trở nên dễ dàng hơn. Sau cùng, tiểu nữ hài tử trong túi móc ra một quả lựu đạn, đốt lên cái cuối cùng diêm.
Và anh. Một đêm kia, vô số người gặp được bọn họ tổ nãi nãi.
Các vị các tiểu bằng hữu, các lão sư, các bằng hữu, hôm nay tiết mục liền đến tại đây kết thúc, chúng ta dưới kỳ không gặp không về.
Nói xong một câu cuối cùng này, Diệp Thần tranh thủ thời gian dứt khoát quan mạch, rời đi. Chỉ để lại phòng phát thanh ở ngoài, cái kia một mặt mộng bức một đám đạo bá cùng người chủ trì.
Cùng cả nước các nơi một mặt mộng bức sở hữu người nghe chương 315, hai mắt đấm lệ mưa lớn ngày quốc tế thiếu nhi nổ bom.
Nàng mẹ nó ở đâu ra bom?
Con mẹ nó gặp tổ nãi nãi, gặp ngươi muội tổ nãi nãi a.
Đã nói xong chuyện cổ tích đâu?
Ngươi cái này mẹ nó tính người sai vật kia chuyện cổ tích.
Cái này mẹ nó là nhân thể bom, tập kích khủng bố thật sao?
Đến từ Triệu Tiểu Cốt cảm xúc tiêu cực giá trị 666.
Đến từ Vương Căn Cơ cảm xúc tiêu cực giá trị 666.
Đến từ Trúc Quân Ba cảm xúc tiêu cực giá trị 666.
Đến từ Chu Hạo.
Trong lúc nhất thời, một đại dao động cảm xúc tiêu cực giá trị cuồng tập mà đến.
Kịch tổ bên trong,
một chút nguyên bản bởi vì cái này cô bé bán diêm gặp bi thảm tao nộm mà hốc mắt ửng đỏ, các nhân viên làm việc tất cả đều cúi đầu xuống, siết chặt quyền đầu, cắn chặt hàm răng.
Bọn hắn sợ, nếu như vậy, bọn hắn thật sẽ nhịn không được phải lên tiếng chửi mẹ.
Ngươi cái này mẹ nó đảo ngược phải là không phải cũng quá đáng một chút.
A, phía trước đem tiểu nữ hải thổi phồng bi thảm như vậy, như thế thê lương, kết quả lật tay chính là một quả lựu đạn.
Cái này mẹ nó điện ảnh cũng không dám hướng về ngươi như thế đóng a.
Về phần Triệu Tiểu Cốt, lúc này cũng đã là gương mặt nghiến răng nghiến lợi.
Nếu như giờ này khắc này Diệp Thần đứng ở trước mặt nàng, nàng thật có thể sẽ đem hắn cắn chết.
Người xấu này, cũng quá làm loạn đi.
Mà tại Đế Đô trung tâm tiểu học trong phòng nghỉ, Chu Hạo đã buông xuống cái chén, manh mối buông xuống, trong lòng nói thầm ngạo hàn lục tuyệt.
Tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi.
Tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi.
Ta nhẫn,
ta nhẫn,
ta nhẫn.
Bởi vì cưỡng ép nhẫn lại, Chu Hạo gân xanh trên trán một trận dậm chân giận dữ.
Về phần Đế Đô đài phát thanh trong phòng họp, giờ này khắc này đã một mảnh yên tĩnh.
Bao quát Trúc Quân Ba ở bên trong sở hữu đài lãnh đạo tất cả đều nhìn xem cái kia đặt ở trên bàn hội nghị dùng để nghe đài tiết mục điện thoại di động, từng cái trợn mắt hốt mồm, ánh mắt ngốc. Qua một lúc lâu, mấy vị lãnh đạo cuối cùng lấy lại tinh thần.
Trúc Quân Ba yên lặng đưa tay, tỉnh mơ tắt điện thoại di động, sau đó ho nhẹ một tiếng, "Chư vị, vẫn là để chúng ta tiếp tục hôm nay hội nghị nhật trình đi."
Tốt tốt tốt, một đám lãnh đạo tất cả đều nhẹ gật đầu.
Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ mạng lưới đã triệt để bạo nổ.
Khe nằm,
khe nằm,
khe nằm.
Cái này mẹ nó là cái quỷ gì?
Tất cả mọi người gặp được bọn họ tổ nãi nãi.
Cái này mẹ nó đều đã chết ta.
Ta sai rồi.
Ta coi là dẫn chương trình chính là một lái xe lão tài xế, lại không nghĩ rằng hắn mở nhưng thật ra là phi cơ.
Người ta dẫn chương trình lái xe, tối đa cũng chính là ra một hai nạn xe cộ. Dẫn chương trình cái này mẹ nó sẽ ra chuyện một cái chính là công dã chẳng có a.
Dẫn chương trình cái này mẹ nó nhất định sáu lên trời.
Còn cô bé bán diêm, ngươi mẹ nó làm sao không dứt khoát nói khá bán lựu đạn tiểu nữ hài đây.
Một người một cái, sau đó đoàn thể đưa lên trời.
Sảng khoái hơn.
Ta đã triệt để quỳ xuống.
Mà liên tại mạng lưới vỡ tổ đồng thời, cả nước các nơi tiểu học, nhà trẻ trong phòng học cũng đã bạo nổ.
Lão sư, cố sự này kết cục là ý gì a?
Vì sao vô số người đều gặp được bọn họ tổ nãi nãi à?
Lão sư, tiểu nữ hải vì sao đốt lên bom à?
Là bởi vì bom thật rất ấm áp, có thể để cho nàng sưởi ấm sao?
Lão sư, tiểu nữ hải sau cùng thế nào à? Lão sư.
Đối mặt với đám hải tử này nhóm ngây thơ đặt câu hỏi, các lão sư thì là từng cái há hốc mồm, yên lặng không nói gì.
Cái này mẹ nó để bọn hắn trả lời thế nào?
Nói cho bọn hắn, bởi vì vô số người đều bị nổ chết, cho nên thì thấy được bọn họ tổ nãi nãi.
Nói cho bọn hắn, quả tạc đạn kia xác thực rất ấm áp, năng lượng ấm đến nổ loại kia.
Giờ khắc này, sở hữu lao sư ở sâu trong nội tâm đều đã tuôn ra một cái giống nhau như lúc phản ứng, ta có câu mụ bán nhóm không đáng nói không làm nói.
Cái này mẹ nó bấy cha chuyện cổ tích.
Cái này mẹ nó bấy cha dẫn chương trình diệt thần.
Bất quá, các lao sư không trả lời cũng không đại biểu bọn nhỏ cũng không biết.
Một chút trưởng thành sớm bọn nhỏ tại sau khi phản ứng, lập tức kêu la mở, các ngươi 404 ngốc à.
Chuyện đơn giản như vậy đều muốn hỏi lão sư,
hắn vì sao đều gặp được bọn họ tổ nãi nãi?
Bởi vì bọn hắn đều cho nổ chết.
Tiểu nữ hài sau cùng còn có thể thế nào?
Nhất định là bị tạc chết.
Làm trả lời như vậy vừa ra, nguyên bản náo nhiệt trong phòng học trong nháy mắt tiến tĩnh, giống như là bị người nào nhấn xuống yên lặng khóa đồng dạng.
Một lát sau, một trận tiếng nghẹn ngào bắt đầu vang lên.
Ô, ta không cần tiểu nữ hài chết mất.
Một cô bé bất thình lình gào khóc dâng lên.
Mà nàng một tiếng này khóc lớn giống như là một trận hóng gió hảo, triệt để thổi lên toàn bộ phòng học kêu khóc thế công.
Ô, tiểu nữ hải thật đáng thương a,
nàng làm sao lại chết như vậy đâu.
Ô, lão sư, chúng ta đi cứu tiểu nữ hải đi,
nàng thật tốt đáng thương a,
chúng ta y học như thế phát đạt, nhất định có thể đem nàng cứu sống đúng hay không.
Ô, trong lúc nhất thời trong cả phòng học là một mảnh tiếng kêu khóc.
Mà đây dạng tình huống cũng không chỉ là phát sinh ở đơn độc một cái trong phòng học, cơ hồ tất cả phòng học tất cả đều là một mảnh tiếng kêu khóc.
Dạng này tiếng kêu khóc nối thành một mảnh,
làm cho cả trường học cũng đều bao phủ lên một mảnh tiếng kêu khóc bên trong. Mà cả nước các nơi cơ hồ sở hữu nghe đài tiết mục trường học, tất cả đều là như thế. Thế là, tự Hoa Quốc thành lập ngày quốc tế thiếu nhi vừa đến, trong lịch sử bi thương nhất ngày quốc tế thiếu nhi như vậy sinh ra. Một bên khác, Diệp Thần đang nói cuối cùng này một cái chuyện cổ tích về sau, phủi mông một cái đi. Mà trở về phòng làm việc trên đường, hắn vậy lần lượt nghe được đến từ hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống đánh giá bên trong đinh. Thu đến hệ thống nhiệm vụ. Xin tại 60 ngày thời gian. Chúc mừng chủ ký sinh, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống đánh giá bên trong đinh. Thu đến hệ thống nhiệm vụ. Xin tại 60 ngày thời gian. Chúc mừng chủ ký sinh, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống đánh giá bên trong đinh. Thu đến hệ thống nhiệm vụ. Xin tại 60 ngày thời gian. Chúc mừng chủ ký sinh, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống đánh giá bên trong một trận này, trận hệ thống nhắc nhở âm thanh kem chút đều đem Diệp Thần lỗ tai bắn có ù tai. Trở lại văn phòng, Diệp Thần gọi ra hệ thống giới diện, lập tức liền nhìn thấy, chính mình trước mắt Hoàng Kim Bảo Dương đã đạt đến 12 cái nhiều, mà cái kia chính năng lượng tích phân cũng đã đạt đến tháng 10 năm 790 điểm. Về phần cái kia cảm xúc tiêu cực giá trị, càng là đã tiếp cận chục tỷ. Diệp Thần không nghĩ tới, bất quá chỉ nói như vậy mấy cái chuyện cổ tích, vậy mà liền có lớn như vậy thu hoạch, nhất định đắc ý. Bất quá Diệp Thần càng không có nghĩ tới là, hắn mấy cái này chuyện cổ tích đã tại trên internet thậm chí toàn bộ xã hội nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 316, đến từ văn học thiếu nhi học giả tiếng tâm nhóm nghi vấn và lên tiếng phê phán. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần mấy cái này chuyện cổ tích tại trên internet càng phát ra truyền bá ra, đã dẫn phát càng lúc càng rộng hiện lên chú ý đối với hắn nói những này chuyện cổ tích, có người tán thưởng, có người nghi ngờ, có người chửi rủa, cũng có người chẳng thèm nó tới. Nhưng là, bất kể thế nào dạng, có một chút là không nghi ngờ chút nào, cái kia chính là mấy cái này chuyện cổ tích phát hỏa, mà lại là đại hỏa đặc biệt hỏa. Tốt bao nhiêu nhi nhà xuất bản càng là thông qua đủ loại con đường có liên lạc Diệp Thần, sẵn lòng ra mua giá cao mấy cái này chuyện cổ tích bản quyền. Rất hiển nhiên, những này nhà xuất bản tất cả đều là nhìn chúng mấy cái này chuyện cổ tích bên trong ẩn chứa giá trị cao, nhất là cái kia con vị xấu xí cùng cô bé bán diêm cố sự, theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là còn gọi là thế giới chuyện nhi đồng kiệt tắc tiềm chất. Phải biết, tại hôm nay Hoa Quốc thậm chí thế giới, tất cả chuyện cổ tích tất cả đều là liên miên bất tận, lấy ngây thơ, tốt đẹp, mỹ mãn, đại đoàn viên làm chủ đề. Tất cả đứa bé cũng đều là tại dạng này tràn ngập tốt đẹp sách học dưới chậm rãi trưởng thành. Mà cùng những cái kia cố sự vừa so sánh, Diệp Thần nói những câu chuyện này, nhất định liền như là đất bằng tinh lôi, càng như là tia màu xanh từ tinh không, lập tức liền bổ ra bọn hắn chỗ tạo nên đến loại kia tốt đẹp chuyện nhi đồng gia viên. Vô số người lúc này mới đột nhiên phát giác, nguyên lai, chuyện nhi đồng lại còn có thể nói như vậy. Có thể nói, Diệp Thần mấy cái này chuyện nhi đồng, cấp thế nhân tạo thành một cỗ chấn động to lớn, cũng cho toàn bộ văn học thiếu nhi giới mang đến chấn động to lớn. Nhưng là, trùng kích như thế là tốt là xấu, nhưng là mỗi người một ý. Mà liên tại con vị xấu xí cùng cô bé bán diêm thanh danh càng chuyển càng xa thời điểm, chuyện cổ tích đại vương Trịnh Nguyên Kiệt lại đột nhiên tại Microblog trên công khai hướng về Diệp Thần phát ra nghi vấn. Chúng ta đều biết, đối với người trưởng thành, bọn nhỏ tâm linh liền như là một tấm giấy trắng, tinh khiết mà không tì vết. Theo bọn họ từng bước lớn lên, bọn hắn hội thời gian dần qua kinh lịch trải qua một ít sự tình, nhìn thấy một ít sự vật, nghe được một ít cố sự, cái này sở hữu nghe được, thấy, kinh lịch trải qua đến, đều sẽ hóa làm các loại bất đồng sắc thái rơi vào về mặt tâm linh của bọn họ. Làm một đứa bé văn học tác giả, chúng ta luôn luôn nỗ lực tại vì bọn nhỏ cấu tạo một cái dịu dàng tràn ngập tốt đẹp đồng thoại thế giới. Ở trên cái thế giới này, đông hoa là xinh đẹp, bầu trời là xanh, dòng sông là trong suốt, sinh hoạt cũng là tốt đẹp. Chúng ta hy vọng, chúng ta chỗ cấu tạo đi ra cái này đồng thoại thế giới có thể tại bọn nhỏ tâm hồn xoa một đợt sáng lạng sắc thái, để bọn hắn có thể cảm nhận được cái thế giới này tốt đẹp. Nhưng là, ngay hôm nay, ta nhận được nhà xuất bản biên tập điện thoại, hắn vô cùng kích động nói với ta thấy được chuyện cổ tích mới lộ tuyến, hỏi ta muốn hay không thử một chút loại này mới lộ tuyến. Ta tò mò hỏi là cái gì mới lộ tuyến, sau đó hắn liền nói cho ta biết hai cái cố sự, một cái gọi con bị xấu xí, một cái liền gọi cô bé bán diêm. Tại nghe xong kể xong hai cái này cố sự về sau, ta giận tím mặt, liền trực tiếp đem hắn thống mạ một trận. Đây coi là cái gì chó má chuyện cổ tích? Toàn bộ cố sự từ đầu đến cuối đều kiến tạo tại một cỗ nồng nặc gấp úc bầu không khí. Bất kể là con vịt xấu xí vẫn là tiểu nữ hài mạng của bọn hắn vẫn cũng là như vậy thê thảm, như vậy không chịu nổi, toàn bộ cố sự đều để người tràn đầy kiềm chế. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói ra đầu kiềm chế không tốt, dù sao thường nói, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, mai hoa hương tự khổ hà lai, mưa gió đi qua mới có thể gặp cầu vồng. Thế nhưng là, đây là xây dựng ở có tốt đẹp kết cục dưới tình huống. Thế nhưng là, hai cái này cố sự đâu? Liền trực tiếp thanh bảo kiếm mài đoạn, đem mai hoa chết rét. Toàn bộ nghe câu chuyện hạ xuống không có bất kỳ cái gì ánh nắng cùng hy vọng, cho người ta lưu lại chỉ là triệt đầu triệt đuôi tuyệt vọng. Dạng này cố sự, thật có thể gọi chuyện cổ tích sao? Dạng này cố sự, thật thích hợp cho các đứa trẻ xem sao? Coi như hài tử nhóm nghe xong những câu chuyện này, lòng của bọn hắn linh sẽ phải gánh chịu như thế nào trùng kích? Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn nguyên bản ngũ quang thập sắc tâm linh có thể hay không vì vậy mà bịt kín một tầng bóng ma? Thế nhưng là ta nhìn thấy, trên internet, thật nhiều người còn đang vì dạng này cố sự phất cờ hò reo, trong đó thậm chí không thiếu khuyết rất nhiều giới giáo dục nổi danh nhân sĩ. Ta thật rất muốn hỏi một câu, các ngươi đánh tự vấn lòng thoáng một phát, dạng này cố sự đối với một cái tuổi gần 4 5 6, 6 7 tuổi hài tử mà nói, thật có hiệu quả sao? Câu bờ UFF. Ta Trịnh Nguyên Kiệt bản người cũng vô ý nhằm vào Diệp Thần tiên sinh, nhưng là đối với cái này hai bộ tác phẩm, ta bản thân cho rằng nhất định chính là văn học thiếu nhi bên trong ngũ ác tính. Là một đứa bé văn học tác giả, ta về kiên quyết chống lại làm như vậy phẩm. Chính Nguyên Kiệt fan này dài thiên mịp dô blog vừa ra, lập tức liền tại trên internet nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, làm nước Hoa chuyện cổ tích đại vương, Chính Nguyên Kiệt tại nước Hoa fan số lượng thế nhưng là đến ngàn vạn mà tính, rất nhiều gia đình thậm chí cả nhà cũng là Chính Nguyên Kiệt fan. Hắn mảnh này mịp dô blog một phát, lập tức liền đưa tới vô số chú ý. Mà đầu tiên hưởng ứng Chính Nguyên Kiệt, chính là cùng là văn học thiếu nhi nhà văn một đám người. Đương nhiên, cùng Trịnh Nguyên Kiệt loại này thuần túy từ đối với văn học thiếu nhi con đường bảo vệ chỗ bất đồng là, cái khác đám người kia mục đích nhưng chính là nhiều mặt. Có là xuất phát từ ghen ghét, có là hy vọng tặng một đợt nhiệt độ, cũng có là muốn cùng một đợt phong, định đoạt vòng tròn bên trong các vị những người đồng hành. Mà đây nhà liền đưa đến không sai biệt lắm toàn bộ văn học thiếu nhi vòng tròn bên trong tác giả nhóm tất cả đều toàn bộ hướng Diệp Thần phát khởi nghi vấn. Phải biết, toàn bộ văn học thiếu nhi vòng tròn, tác giả ngàn vạn, mà bọn họ độc giả fan chung vào một chỗ, càng là trực tiếp phá ức. Theo bọn họ mịp rô một phát, bọn họ đám fan hâm mộ tự nhiên là đi theo hưởng ứng dâng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên internet phô thiên cái địa tràn đầy đối Diệp Thần nghi vấn, đối con vị xấu xí cùng cô bé bán diêm nghi vấn, thậm chí còn có người đưa ra muốn phong sát Diệp Thần khẩu hiệu. Đương nhiên, cái trước trên cơ bản còn tính là luận sự, mà cái sau vậy khẳng định là một đám có ý khác người đang làm trò quỷ. Dưới tình huống này, những nguyên bản đó còn vô cùng tích cực muốn truy tìm nhà xuất bản nhóm trong nháy mắt liền không có âm thanh, mà trước đó còn đang vì Diệp Thần mấy cái kia cố sự liệu mạng thổi phồng một đám giáo dục chuyên gia, các học giả cũng là yên lặng bôi bỏ bọn hắn trước đó microblog. Toàn bộ xã hội nghiêm chỉnh tựa như là đối Diệp Thần tạo thành một trận to lớn dư luận bầy quét. Chương 317, các gia trưởng phẫn nộ mà liền tại Trịnh Nguyên Kiệt mịp rô blog tuyên bố không đến nửa giờ, một đầu liên quan tới Trịnh Nguyên Kiệt công khai chống lại Diệp Thần đề tài liền leo lên mịp rô blog đứng đầu. Rất nhanh, Diệp Thần dẫn phát công phẫn, Diệp Thần cút ra khỏi văn học thiếu nhi vòng tròn, phong sát Diệp Thần loại đề tài vậy lần lượt leo lên mịp rô blog đứng đầu, thậm chí là cái khác tất cả đại siêu tác động cơ nhiệt lục soát. Trong lúc nhất thời, mạng lưới náo động khắp nơi. Kết quả là, chờ đến tỉnh lại sau giấc ngủ, đám dân mạng liền xem đến toàn bộ mạng lưới giống như thay đổi. Khe nằm. Đây là tình huống gì? Dẫn chương trình tại sao lại trên đứng đầu a? Cái này hôm qua tất cả mọi người cũng không vẫn còn ở khen dẫn chương trình cố sự nói thật hay sao? Làm sao cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, đều mẹ nó biến thành như vậy? Chính là a. Dẫn chương trình rốt cuộc là vừa cạn cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình a? Cái này mẹ nó là gây nên công phẫn hai cúng thất tuần tiết tấu. Đêm qua giống như dẫn chương trình tại tiết mục trong giống như cũng không nói lời gì quá đáng a. Chính Nguyên Kiệt công khai chống lại Diệp Thần. Đây là tình huống gì? Cùng mặt trăng tâm lời nói tiết mục không quan hệ, là bởi vì dẫn chương trình hôm qua giữa chưa nói chuyện cổ tích quan hệ. Hôm qua lúc rạng sáng, Chính Nguyên Kiệt lao sư tại mịp rô blog trên công khai hướng về dẫn chương trình nổ súng, biểu thị muốn chống lại con vịt xấu xí cùng cô bé bán diêm, sau đó thì trở thành như bây giờ. Ta đi. Chính Nguyên Kiệt lao sư. Công kích dẫn chương trình. Ta đi. Cái này mẹ nó thật sự là hỏa tinh đụng địa cầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người thấy được những câu chuyện này, trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới ầm ầm nổ tung. Mà Diệp Thần đám fan hâm mộ tự nhiên là không có khả năng ngồi nhìn lấy nhà mình dẫn chương trình như thế bị người công kích, lúc ấy tại mạng lạc trên triển khai phản kích. Khe nằm. Đám gia hỏa này có bị bệnh không? Không phải liền là nói mấy cái cố sự sao? Cần phải như thế thượng cương thượng tuyến sao? Chính là a. Ta không cảm thấy dẫn chương trình nói cố sự có cái gì không tốt a. Đêm qua ta còn mua một cái đế đô thịt vịt nướng ăn đây. Vị đạo coi như không tệ. Trên lầu 666. Ta cũng là a. Chúng ta chỗ này bình thường tiệm vịt quay sinh ý bình thường thôi, nhưng là từ chiều hôm qua bắt đầu, chuyện làm ăn kia nhất định phát nổ. Sau đó xếp hàng thời điểm, chúng ta một trò chuyện, tất cả đều là bởi vì nghe con vịt xấu xí cố sự cố ý tới. Ta liền chính là một nhà tiệm vịt quay lão bản. Ở chỗ này ta đại biểu sở hữu tiệm vịt quay đồng hành hướng về Diệp Thần tiên sinh ngỏ ý cảm ơn. Hôm qua ta một ngày tiêu thụ ngạch chống đỡ đi qua một tuần. 666. Mọi người cũng đừng mù ồn ào lên. Bây giờ là đang nói nghiêm chỉnh đây. Ta cảm thấy những cái kia văn học thiếu nhi tác giả nhóm quan điểm rất có vấn đề a. Ta liền buồn bực. Người nào quy định chuyện cổ tích thì nhất định phải là tốt đẹp rồi. Chính là a. Tiểu thuyết phim điện ảnh và truyền hình đều có hài kịch cùng bi kịch, vì sao cái này chuyện cổ tích lại không thể có bi kịch? Vì sao chuyện cổ tích thì nhất định phải là đại đoàn viên kết cục đâu? Chính Nguyên Kiệt, Chính Nguyên Kiệt lão sư, ngài một mực đang nói muốn cho bọn nhỏ tâm linh vẽ lên đủ mọi màu sắc sắc thái, thế nhưng là ngươi có phải hay không quên đi, màu đen cùng màu xám bản thân cũng là sắc thái bên trong một thành viên a. Đúng rồi. Chúng ta là để sướng để cho hài tử hưởng thụ vui sướng của thơ, nhưng là chẳng lẽ để cho bọn nhỏ hiểu rõ thực tế tàn khốc chính là lỗi sao? Có thể đi chế tạo một cái tốt đẹp thế giới, đối với bọn nhỏ mà nói, chẳng lẽ không coi là lừa gạt bọn hắn sao? Đợi đến bọn hắn sau khi lớn lên, thấy được trong thực tế hắc ám, bọn hắn có thể hay không chửi mắng chuyện nhi đồng quả nhiên cũng là gạt người đây. Chính phải, chính phải. Một đợt này đem dẫn chương trình đen, giản thật là có điểm tang tâm bệnh cuồng. Dù sao ta kiên quyết ủng hộ dẫn chương trình. Con vịt xấu xí cùng cô bé bán diêm tuyệt đối là chuyện cổ tích bên trong kinh điển. Đúng. Ta vậy kiên quyết ủng hộ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả fan đều như vậy kiên quyết, còn có một bộ phận fan thì là gương mặt xoắn xuýt, ai? Làm sao bây giờ ạ? Chính Nguyên Kiệt lão sư là ta lúc nhỏ thần tượng, dẫn chương trình là ta bây giờ thần tượng mọi người, ta cái bang nước à? Tốt xoắn xuýt. Đúng a, đúng a. Giá sách của tôi từ nay để đó Trịnh Nguyên Kiệt lão sư nguyên bộ tác phẩm đây. Những này cũng đều là ta lúc tuổi thơ đại tinh thần lương thực a. Ta thật không muốn cùng hắn khai chiến đây. Ta cảm thấy Trịnh Nguyên Kiệt lão sư cùng dẫn chương trình cũng không có sai. Cái này không qua chính là hai loại phong cách chuyện cổ tích mà thôi, chẳng lẽ liền không thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng sao? Bởi vì cái gọi là văn nhân tương kinh. Một ít người đây là ghen ghét chúng ta dẫn chương trình liền muốn đánh phá hắn sáng tạo tiêu thụ ghi chép đây là đỏ mắt ta. Văn học thiếu nhi thế nhưng là một khối bánh ngọt lớn đây. Lần này chỉ sợ là chúng ta dẫn chương trình di chuyển một số người format. Ta đây xem như thấy rõ đám này cái gọi là văn học thiếu nhi nhà văn mặt mũi. Đối mặt với Diệp Thần đám fan hâm mộ phản kích, những cái kia văn học thiếu nhi nhà văn đám fan hâm mộ thậm chí là một chút ăn dưa quần chúng nhóm tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Trong lúc nhất thời, một trận tác động đến toàn bộ internet mang chiến như vậy bắt đầu rồi. Ta là một cái hải tử mẫu thân. Đêm qua, nhà ta bảo bảo về nhà đến phía sau vẫn khóc, trong miệng vẫn còn kêu là con bị xấu xí không muốn chết, tiểu nữ hải không muốn chết, ta hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không nguyện ý nói cho ta biết. Về sau ta ở trên mạng nhìn mới biết được chuyện này. Các ngươi biết rõ ta lúc đó là tâm tình gì sao? Ta thật hận không thể đem lời ống nhét vào cái này cái gọi là dẫn chương trình trong miệng. Ngươi đến cùng biết hay không cái gì là chuyện cổ tích? Đen tối như vậy cố sự nói cho bọn nhỏ nghe, ngươi có biết hay không sẽ cho bọn nhỏ mang đến đáng sợ dường nào tâm lý trùng kích? Nói đúng. Con của ta đêm qua lúc ngủ đều thấy ác ngộng. Trong miệng kêu cũng là con bị xấu xí không muốn chết, tiểu cô nương không muốn chết. Ta đều đau lòng muốn chết. Kiên quyết ủng hộ Trịnh Nguyên Kiệt lão sư. Giống con bị xấu xí cùng cô bé bán diêm loại này cố sự căn bản cũng không hẳn là xuất hiện ở đây trên thế giới này. Cái này căn bản là cái kia dẫn chương trình vì lấy lòng mọi người tùy ý lập đi ra. Ta hôm nay đã đem hải tử giáo viên chủ nhiệm cấp mắng một trận. Làm cái gì đồ vật, vậy mà để cho hải tử nghe loại này cố sự. Buổi sáng hôm nay, chúng ta hải tử chỗ ở hiệu trưởng trường học công khai hướng về toàn trường học sinh ra trưởng nói xin lỗi. Tại chỗ có quần thể bên trong, các gia trưởng hẳn là sở hữu hỗ trợ văn học thiếu nhi tác giả trong trận doanh thái độ kiên quyết nhất. Mà bọn hắn càng là đối hai cái này cố sự sâu nhất ác thống tuyệt tồn tại. Bởi vì chán ghét hai cái này cố sự, bọn hắn vậy tiến tới đối nói hai cái này chuyện xưa Diệp Thần tràn đầy căm ghét. Sau đó tại có ít người châm ngòi cùng dẫn đạo dưới, đám này các gia trưởng thậm chí hô lên để cho Diệp Thần cút ra khỏi Đế Đô Đài Phát Thanh cầu hiệu. Trong lúc nhất thời, Đế Đô Đài Phát Thanh trên không trời u ám. Chương 318, Hữu Đức lần nữa nghi tập. Trên thực tế, sớm tại trận này mang chiến bắt đầu trước, Đế Đô Đài Phát Thanh một đám những người lãnh đạo cũng đã có chuẩn bị tâm lý một chút, cảm thấy Diệp Thần nói mấy cái này chuyện cổ tích tất nhiên sẽ dẫn phát một chút tranh luận. Nhưng là, bọn hắn cũng không nghĩ đến cuộc tranh luận này vậy mà lại biến thành tác động đến toàn bộ internet mắng to chiến. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tham gia trong đó. Ở trong quá trình này, còn có dân mạng ở trên mạng phát khởi liên danh thiếp, yêu cầu Đế Đô Đài Phát Thanh cầm Diệp Thần khai trừ. Tuy nhiên dạng này liên danh thiếp cũng không có cái gì thực chất tính tác dụng, nhưng là không thể nghi ngờ cấp Đế Đô Đài Phát Thanh mang đến to lớn áp lực. Mà đây dạng một trận mắng chiến thậm chí kinh động đến Đế Đô Bộ Tuyên truyền cùng tổng cục những người lãnh đạo. Bọn hắn nhao nhao gọi điện thoại tới, ra hiệu Đế Đô Đài Phát Thanh cần phải thích đáng xử lý tốt chuyện này. Đương nhiên, xét thấy trước mắt trên internet cái này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý tình huống, bọn hắn cũng không có hạ lệnh cụ thể nên xử lý như thế nào, mà là để cho Đế Đô Đài chính mình nhìn xem xử lý. Cái này thể hiện ra các lãnh đạo nói chuyện nghệ thuật. Để cho ngươi nhìn xem làm ý tứ chính là, ngươi nhất định phải đem chuyện này làm tốt. Nếu là làm xong, cái kia chính là ta lãnh đạo có phương pháp, hạ đạt chỉ thị kịp thời mà chuẩn xác. Nếu là làm không xong, đó chính là các ngươi Đế Đô Đài Phát Thanh không có dựa theo lãnh đạo chỉ thị làm việc, phụ lòng lãnh đạo tín nhiệm cùng chờ mong. Đối mặt tình huống này, Đế Đô Đài Phát Thanh những người lãnh đạo lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp, thương thảo sách lược ứng đối. Hữu Đức, Cao Nghĩa cùng Trương Tân Hoa vậy có mặt lần này hội nghị. Ngay tại vài ngày trước, trải qua một phen vận hành về sau, cổ Hữu Đức ba người đã bị yên lặng khôi phục chức vụ chỉ bất quá bởi vì thân thể còn không có hồi phục, bởi vậy vẫn không có gửi điện trả lời đài. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều đem lần này sự kiện trở thành là vận ngã Diệp Thần, đã kích chúc quân ba thời cơ tốt nhất. Bởi vậy, nguyên bản còn ở tại trong bệnh viện cổ Hữu Đức thậm chí không để ý cái kia như cũ thấy đau vết thương, băng bó thạch cao ngồi lên xe lăn, tự mình có mặt hội nghị, mà Cao Nghĩa cùng Trương Tân Hoa hai người cũng là toàn thân quấn đầy băng vải, cùng nhau có mặt lần này hội nghị. Lần này trong hội nghị, Hữu Đức bọn người đưa ra cường ngạnh yêu cầu, cho rằng Đài Phát Thanh hẳn là định ứng dân ý, cầm Diệp Thần theo tiết mục dẫn chương trình trên cương vị ngăn cản rơi, đồng thời truy cứu tương quan lãnh đạo trách nhiệm. Đối mặt với cổ Hữu Đức một phương nói lên cái này một yêu cầu, chúc quân ba một phe này những người lãnh đạo tự nhiên là kiên quyết cho phản kích. Bọn hắn biểu thị, trước mắt liền toàn bộ xã hội dư luận mà nói, cũng không có đối Diệp Thần mấy cái kia chuyện cổ tích hình thành một cái thống nhất phủ nhận thái độ, tương phản, cũng có tương đối một bộ phận lớn người cho rằng những câu chuyện này đối hài tử trưởng thành là có trợ giúp. Một tên lãnh đạo biểu thị, cái gọi là kiêm nghe thì sáng tiên tính thì ám. Chúng ta không thể ánh sáng chỉ nghe được những không tốt đó, mà không để ý đến những cái kia khẳng định Diệp Thần ngôn luận. Khẳng định Diệp Thần ngôn luận. Đối mặt với vị lãnh đạo này lần này ngôn luận, Hữu Đức cười lạnh nói, những cái kia làm Diệp Thần nói chuyện 89/10 cũng là hắn phan. Những người kia căn bản cũng không năng lượng làm dân ý đại biểu. Ngược lại, những cái kia phủ định hắn mới là bản thân cảm thụ đến nơi này mấy cái chuyện cổ tích cho bọn hắn hải tử mang đến tổn thương to lớn người. Là một nhà người phụ trách Đài Phát Thanh, chúng ta hẳn là vì bọn họ chịu trách nhiệm nói rất đúng. Cổ Hữu Đức nhất phương mấy cái lãnh đạo nhao nhao mở miệng tương ứng. Cổ phó, lời này của ngươi nói cũng có chút bất công đi. Chúc quân ba bên này lãnh đạo đương nhiên sẽ không như vậy chịu thua, lúc này phản bác, ngươi làm sao lại năng lượng kết luận hỗ trợ Diệp Thần chính là hắn phan đâu. Nói đi thì nói lại, chúng ta lui một vạn bước nói, coi như những cái kia cũng là hắn phan tốt, chẳng lẽ cái này không thể xem như dân ý rồi. Hắn phan quần thể bên trong cũng có làm cha mẹ, đồng dạng là thân là gia trưởng, vì sao bọn hắn liền hỗ trợ Diệp Thần đây này. Mặt khác, ta nhớ được hồi trước Diệp Thần đang bị cuốn vào một trận bôi đen chào thời điểm, có một đại dao động hắc fan xuất hiện công kích hắn. Như vậy dựa theo lý luận của ngươi, ta có phải hay không cũng có thể lý giải, hiện tại những cái kia đang tại công kích Diệp Thần, 89/10 chính là đó giúp hắc fan đâu. Cổ Hữu Đức. Trong lúc nhất thời, Hữu Đức một phương cùng Trúc Quân Ba một phương ngươi tới ta đi, tranh đến nhau nhau đi, không ai nhường ai. Nói xong lời cuối cùng, Hữu Đức biểu lộ thái độ của mình, ta thừa nhận, trước đó ta đúng là có nhằm vào Diệp Thần địa phương. Nhưng là lần này, ta là xuất phát từ toàn bộ đài phát thanh hình tượng và bảng hiệu suy nghĩ, ta mãnh liệt đề nghị đem Diệp Thần theo dẫn chương trình trên cương vị triệt hạ đến. Đồng thời còn muốn truy cứu hắn lãnh đạo trách nhiệm. Chư vị, hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Bây giờ trên mạng tình thế đã rất rõ ràng. Nếu như chúng ta lại như thế kéo dài thêm, không làm ra xử lý, như vậy phía trên lãnh đạo nhất định sẽ đối với chúng ta năng lực làm việc sinh ra nghi vấn. Dù sao ta cùng rất cao cùng Tiểu Hoa ba người bây giờ là thuộc về tạm thời cách chức trạng thái, cái này nổi liền xem như muốn sau lưng vậy sau lưng không đến trên người chúng ta, nhưng là chư vị ở đây, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Rất hiển nhiên, lần này, Hữu Đức không riêng gì muốn đem Diệp Thần làm cho hạ xuống, thậm chí còn muốn đem Diệp Thần trên đầu Chu Hạo làm cho hạ xuống. Trên thực tế, tại Hữu Đức tâm lý, hắn đối với Chu Hạo cửu oán không có chút nào so với Diệp Thần khẽ. Một mực đến nay, hắn coi là Chu Hạo là người của hắn, làm thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà sớm tại bất chi bất giác liền phản bội chính mình. Loại này bị người phản bội quất nhục cùng phẫn nộ để cho Cổ Hữu Đức coi Chu Hạo là thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Giờ này khắc này, khó được nắm cơ hội này, Hữu Đức tự nhiên là sẽ không lưu tình. Mà đối mặt Cổ Hữu Đức những lời này, tại chỗ những người lãnh đạo nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau. Quả thật, Hữu Đức sau cùng một phen hiển nhiên là bắt được bọn họ uy hiếp. Đối mặt thượng cấp lãnh đạo vấn trách, bọn hắn nhưng ai đều đảm đương không nổi a. Đúng lúc này, chỉ nghe Trúc Quân Ba thì từ tốn nói một câu, làm như vậy văn nghệ tên người phụ trách người, lại phải xử trí như thế nào đâu. Rắc. Nghe được Trúc Quân Ba câu nói này, nguyên bản chính hơi có chút đắc ý Cổ Hữu Đức lập tức liền kẹt. Tại bệnh viện chờ đợi lâu như vậy, hắn kèm chút quên đi chính mình là văn nghệ băng tần người phụ trách. Nhưng là, cái kia Chu Hạo cùng Diệp Thần mẹ nó cũng không phải ta người. Ngay tại Cổ Hữu Đức muốn đem câu nói này nói ra lúc, hắn não tử nhất thanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời một trận khó coi. Mặc dù bây giờ trong đài đều biết Chu Hạo cùng Diệp Thần là Trúc Quân Ba người, nhưng vấn đề là, bất kể là theo công tác quan hệ đến tổ chức quan hệ, hai người bọn hắn cũng là thuộc hạ của mình mà không phải Trúc Quân Ba. Nghĩ tới đây, Hữu Đức nhất thời đau trứng. Chương 319, chân trần không sợ mang giày Cổ Hữu Đức. Ta sẵn lòng tiếp nhận hết thể xử phạt. Suy nghĩ đến cuối cùng nhất Cổ Hữu Đức cắn răng, một mặt dõng dạc nói, làm văn nghệ băng tần người phụ trách, ta nguyện ý vì mình khuyết điểm gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Đồng dạng, vì tỉnh táo mọi người, cũng vì tránh cho lần sau lại phạm sai lầm, ta đề nghị đối làm người trong cuộc Diệp Thần cùng hắn lãnh đạo trực tiếp Chu Hạo làm ra tương ứng xử phạt. Đang nghe Cổ Hữu Đức lời nói này về sau, toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Bao quát Cao Nghĩa, Trương Tân Hoa cùng cấp một trận doanh người ở bên trong, tất cả mọi người không nghĩ tới Cổ Hữu Đức vậy mà lại thật lựa chọn này chủng loại giống như lưới rách cá chết phương thức. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, mọi người nhưng lại hiểu được. Từ lúc hắn bị lộ ra nói xấu cùng chen ép Diệp Thần tin tức về sau, hắn tấn thăng con đường xem như cơ bản thất bại. Có thể nói, bây giờ Cổ Hữu Đức hoàn toàn chính là thuộc về chân trần không sợ mang giày từ trạng thái, dù sao ta liền xem như không thăng nổi đi, vậy không hạ xuống được, như thế nào đi nữa cũng là một cái phó thai trưởng. Nhưng là, Chu Hạo cùng Diệp Thần coi như không đồng dạng. Đối với Chu Hạo, tại mấy lần lãnh đạo trong hội nghị đã có chỗ thảo luận, đem hắn liệt vào đài phát thanh bộ trưởng cấp một trong những người được lựa chọn, nếu như được tuyển, cái kia chính là thăng một cấp. Đối với Diệp Thần, một khi Chu Hạo thăng chức, làm như vậy phó chủ nhiệm hắn liền sẽ bị tăng lên nửa cấp, đảm nhiệm chủ nhân trước. Mà dựa theo ban đầu tình huống, hai người này thăng chức trên cơ bản đều đã xem như chắc như đinh đóng cột sự tình, kết quả lại náo động lên một cái như vậy được rẽ. Cổ Hữu Đức một chiêu này thật có thể nói là lộ ra kế hoạch, liền trực tiếp đâm trúng Trúc Quân Ba uy hiếp. Mà đối mặt hắn cái này lộ ra kế hoạch một chiêu, Trúc Quân Ba nhiều lần suy nghĩ nhưng không thể làm gì. Dù sao, cho dù là hắn, cũng không thể không cân nhắc đến chuyện này toàn bộ đài phát thanh mang tới ảnh hưởng. Mà giờ phút nguy hiểm đó, chuyện này đã khiến cho thượng cấp ngành chú ý, một khi đài phát thanh phương diện chậm chạp không đối chuyện này làm ra xử lý, như vậy nhất định sẽ tuyển được thượng cấp ngành bất mãn. Cuối cùng, trải qua một phen tranh luận cùng sau khi thỏa hiệp, Đế đô đài phát thanh những người lãnh đạo cuối cùng làm ra quyết định. Đầu tiên, tự nhiên là Đế đô đài phát thanh tuyên bố xin lỗi thông báo hướng về dân chúng biểu đạt đáy náy. Tiếp theo, chính là nhằm vào đương thời toàn bộ tiết mục đoàn đội làm ra xử phạt, tiền phi pháp đoàn đội 3 tháng tích hiệu tiền thưởng. Thứ ba, nhằm vào Diệp Thần bản thân, xét thấy hắn tại tiết mục bên trong giảng thuật một ít có chỗ nào không thích đáng, ngoại trừ tiền phi pháp hắn nửa năm tích hiệu tiền thưởng bên ngoài, đài phát thanh phương diện lệnh cưỡng chế hắn lập tức lên tạm thời cách chức tỉnh lại, mặt trăng tâm lời nói tiết mục tạm thời giao cho người khác đến chủ trì. Về phần đêm khuya chuyện ma là thuộc về trước giờ thu lại tiết mục, vẫn như cũ bởi Diệp Thần đến phụ trách. Thứ bốn, nhằm vào Diệp Thần lần này chỗ phạm sai lầm, làm lãnh đạo trực thuộc cùng kênh lãnh đạo Chu Hạo cùng Cổ Hữu Đức đều có không thể đẩy trách nhiệm. Đi qua lãnh đạo hội nghị, làm lãnh đạo trực thuộc Chu Hạo sẽ bị tiền phi pháp một năm tích hiệu tiền thưởng, đồng thời còn sẽ ở hắn công tác lý lịch bên trong bị ghi lại lần này phụ diện sự kiện cùng ảnh hưởng, làm cuối năm khảo hạch cùng tương lai thăng chức trọng yếu căn cứ. Mà xem như kênh lãnh đạo Cổ Hữu Đức, trừ bỏ bị tiền phi pháp một năm tích hiệu tiền thưởng bên ngoài, còn đem bị hành chính ghi tội. Một khi bị hành chính ghi tội, như vậy Cổ Hữu Đức đời này trên căn bản là không có khả năng lại có trở thành đài phát thanh đài trưởng khả năng. Có thể nói, Hữu Đức lần này là thật quan tâm liều mạng. Quyết định cuối cùng đi ra, một vị trung lập lãnh đạo nói ra, chuyện này vẫn là cần cùng bọn hắn ở trước mặt đàm luận một cái a. Thực ra vấn đề này cũng không chỉ là vì đại phát thành, cũng là vì bọn hắn tương lai tốt hơn phát triển ta đi. Ngay tại Trúc Quân Ba muốn nói hắn nói thời điểm, ngồi ở đối diện Cổ Hữu Đức mở miệng, cái này ta nói. Dù sao ta mới là văn nghệ băng tần người phụ trách. Đang nói xong câu nói này thời điểm, Hữu Đức cố ý ngắm Trúc Quân Ba một chút, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Trúc Quân Ba ai Trúc Quân Ba? Ngươi không phải luôn luôn đắc ý với tại mắt của ta ra dưới đáy móc mua nhân tâm sao? Lần này, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao móc? Đối mặt Cổ Hữu Đức câu nói này, Trúc Quân Ba dừng một chút lúc này trầm mặc. Ý gì theo chức năng quan hệ mà nói, Hữu Đức xác thực so với hắn có tư cách. Như vậy thì bởi phó thai trưởng đi tìm bọn họ tâm sự a, cuối cùng đại trưởng cắt vi dân tự mình đánh nhịp, nhà cổ phó thai trưởng nhất định phải thật tốt trấn an mọi người, đừng cho mọi người buồn lòng. Biết rồi, đại trưởng. Cổ Hữu Đức niết niết miệng, nhe răng nở nụ cười, ta nhất định sẽ thật tốt mà tìm mọi người nói chuyện tâm tình. Sau đó, lãnh đạo tan họp, Hữu Đức ba người mặt mày hớn hở, đắc chí vừa lòng mà ngồi xuống xe lăn, bị các trợ thủ đẩy ra phòng họp. Mà đi theo phía sau Trúc Quân Ba bọn người thì là gương mặt khó xử. Cùng Chu Hạo cùng Diệp Thần phát một tin tức, Trúc Quân Ba một mặt âm trầm nói ra, để bọn hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Nói xong câu đó về sau, Trúc Quân Ba dừng một chút, sau đó nói cho bọn hắn, trước tiên nhịn một chút, chờ qua tháng sau, liền tốt. Tháng sau, chính là đài phát thanh cấp lãnh đạo nhiệm kỳ mới thời gian. Chỉ cần Trúc Quân Ba năng lượng sông trang thuận lợi lên làm đại trưởng, như vậy Chu Hạo cùng Diệp Thần vấn đề tự nhiên là sẽ không lại là vấn đề. Cái kia lý lịch à, trừ tiền thưởng rồi các loại xử phạt, tùy tiện tìm cớ, cho một khen thưởng liền có thể triệt tiêu. So sánh với cái này, Trúc Quân Ba lo lắng hơn ngược lại là cái kia vỏ mẹ phá xuất Cổ Hữu Đức. Trước kia, cái này Cổ Hữu Đức bởi vì bản thân nội tình cũng không sạch sẽ, cho nên chính mình vẫn còn ở trong đấu tranh thoáng xuất phát từ thượng phòng, nhưng là bây giờ, đối phương đây là sự thực vỏ mẹ phá xuất, đây nếu là tại thời khắc mấu chốt cho mình đảo cái loạn cái gì, vậy thì chẳng ghét. Cùng lúc đó, tại văn nghệ băng tần trong văn phòng, các đồng nghiệp đều đang bận rộn. Bất quá, nhìn ra được, tất cả mọi người rõ ràng có chút không yên lòng bộ dáng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem Diệp Thần. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào lên án bên trong, thậm chí bao gồm rất nhiều nổi tiếng văn đàn huyền thoại. Những người này đều ở đây kiên quyết chống lại con vị xấu xí cùng cô bé bán diêm, thậm chí còn có người bắt đầu tuyên dương muốn chống lại Quỷ Suy Đăng. Bởi vì Quỷ Suy Đăng bên trong nói đào mộ nội dung cốt truyện căn bản chính là tại dẫn đạo các độc giả đi chống mộ. Mà tại Hoa Quốc, đào mộ là một loại hành vi phạm pháp. Đương nhiên, dạng này chống lại bị vô số đèn mê môn chửi rủa cùng phản đối. Nhưng là, bất kể thế nào dạng, hiện tại có một chút là phi thường rõ ràng, cái kia chính là Diệp Thần tình huống là càng lúc càng bị động. Chương 320, giết gà dọa khỉ mà càng thêm phải chết là, nghe nói những người lãnh đạo vào hôm nay triệu khai hội nghị, thương thảo đối Diệp Thần xử trí vấn đề. Từ trước mắt tình huống đến xem, Diệp Thần chịu xử phạt sát suất rất lớn. Duy nhất không biết đến chính là, hắn đến cùng hội thu đến trình độ gì xử lý. Diệp Thần, đi ra ngoài một chút, lãnh đạo tìm ngươi. Mọi người ở đây không quan tâm thời điểm, cửa ra vào truyền đến một tiếng triệu hoán. Đám người nhao nhao thò người ra nhìn lại, liền phát hiện đúng là Cổ Hữu Đức, cao nghĩa loại một đám đại lãnh đạo. Nhìn xem những người này đến, trong lòng mọi người không khỏi một trận cuồng loạn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa liên quan tới Diệp Thần xử lý đã xuống? Với lại theo Cổ Hữu Đức cùng cao nghĩa những người này tự mình xuất hiện ở chỗ này tình huống để phán đoán, cái này xử lý kết quả chỉ sợ là đối Diệp Thần vô cùng bất lợi. Dù sao, hiện nay toàn bộ đài phát thanh người đều biết rõ Diệp Thần cùng Cổ Hữu Đức cùng cao nghĩa bọn người cửu đoán không cạn. Nếu như Diệp Thần xử lý không nặng, bọn hắn căn bản không có tất yếu tới. Mà bây giờ, đây là rõ ràng đến cười trên sự đau khổ của người khác a. Đây rốt cuộc sẽ là cái gì trình độ một cái xử lý a? Đám người không khỏi nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần, trong đó có lo lắng, có đồng tình, đương nhiên cũng có cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng. Dẫu sao trước kia Diệp Thần lặng yên không một tiếng động thăng chức làm phó chủ 277 đảm nhiệm, có thể thực để cho không ít người ước ao ghen tị nữa nha. Trước mắt thấy hắn muốn xui xẻo, tự nhiên là nhìn có chút hà hê. Mà Trương Đống Kiệt, Đồng Bồi Kiệt bọn người dĩ nhiên chính là đại biểu trong đó nhân vật. Đương nhiên, trừ những thứ này ra người bên ngoài, có tương đối đại một nhóm người là đối Diệp Thần đáp lại lo âu và đồng tình, tỉ như Lý Tự Như, tỉ như Hải Triều, cùng với khác một chút nguyên bản giao tình không sâu các đồng nghiệp. Một trận cùng võ nhất phàm đám người công khai quyết đấu, thế nhưng là để cho Diệp Thần trở thành không ít các đồng nghiệp trong lòng thần tượng đây. Chỉ bất quá, đang nghe tiếng này chào hỏi về sau, Diệp Thần cũng không để ý tới, vẫn như cũ ung dung thong thả nhìn xem trong điện thoại di động nhận được tin tức. Diệp Thần, người đâu? Có nghe hay không? Mau chạy ra đây. Không có gặp Diệp Thần thân ảnh, ngoài cửa, Hữu Đức trợ lý lập tức lại hô một tiếng. Nhưng là, vẫn không có người đáp lại. Mà lúc này, trên hành lang cái khác bên trong phòng làm việc công tác nhân viên đã nghe được động tĩnh, nhao nhao đi tới tấm màn nhìn dâng lên. Nhìn xem trên hành lang cái này càng ngày càng nhiều thân ảnh, Cổ Hữu Đức trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng tăng tốc, hắn chính là muốn mượn cơ hội này, tại tên sở hữu nhân viên trước mặt người lập uy. Hắn muốn để tất cả mọi người biết rõ, dám đắc tội hắn Cổ Hữu Đức, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết cục. Lần này, hắn chính là muốn cầm Diệp Thần, Chu Hạo còn có cái kia toàn bộ ngày quốc tế thiếu nhi phát thanh đoàn thể người khai đao, giết gà dọa khỉ. Về phần mấy người kia có phải hay không vô tội, hắn mới không quan tâm. Chẳng lẽ người là không ở? Tại liên tục kêu hai tiếng lại không đạt được trả lời chắc chắn về sau, tên kia trợ lý tiến lên mấy bước, sau đó liếc mắt liền thấy ngồi tại vị trí trước cả điện thoại di động Diệp Thần. Hóa ra gia hỏa này tại a. Nhìn vẻ mặt nhàn nhã nhìn xem điện thoại di động Diệp Thần, cái kia trợ lý trong lòng hỏa ngồi xổm mà thoáng một phát liền xông tới Diệp Thần. Người thai điếc đúng đấy. Bảo ngươi không nghe thấy a. Đối mặt với đối phương gầm hét, Diệp Thần nhẹ nhàng nhíu mày một cái, ngẩng đầu lên, lộ ra một tia nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đài phát thanh trong lúc nào nuôi chó rồi? Còn gọi lớn tiếng như vậy? Phốc phốc. Nghe được Diệp Thần cái này tỏ rõ chính là tổn hại người, bên trong phòng làm việc mấy người nhân viên nhất thời nhịn không được phát ra tiếng cười, nhưng là lập tức liền cúi đầu, cố nhịn xuống. Dù sao, cái này bị tổn đứng tại bọn họ trước mặt đây. Mà lúc này, vị lãnh đạo này trợ lý khuôn mặt đều đã khí tái rồi. Diệp Thần, ngươi mắng ai là cầu đâu? Cái kia trợ lý chỉ lấy Diệp Thần kêu lớn lên, bởi vì phẫn nộ, thanh âm của hắn đều trở nên có chút sắc bén, thật giống như một con vị tựa như, ngươi cho ta nói rõ ra sợ. Chỉ là, Diệp Thần cũng không có phản ứng đến hắn, vẫn như cũ phối hợp nói ra, kỳ quái. Đầu năm nay, cậu vậy mà đều không biết mình là chó. Nghe được Diệp Thần lần nữa chửi mình là cậu, cái kia trợ lý nhất thời giận không kèm được vọt tới Diệp Thần trước mặt chỉ lấy cái mũi của hắn la mắng, ngươi mẹ nó có loại lại cho ta chửi một câu. Chỉ bất quá, không đợi hắn đem lãnh đạo uy phong muốn xuất đến Diệp Thần đã chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn trước mắt cây kia ngón tay, lạnh nhạt nói, ngươi nếu là lại không đem móng đuốt rụt về lại, ta liền để ngươi cùng ngươi gia chủ người mở dạng, nếm thử gậy tay gậy chân tư vị. Làm Diệp Thần câu nói này vừa ra khỏi miệng, không chỉ là cái kia trợ lý, bao quát trong văn phòng thậm chí là bên ngoài phòng làm việc cổ hữu Đức bọn người đồng loạt đổi sắc mặt. Bên trong phòng làm việc các đồng nghiệp tự nhiên là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đến từ cổ hữu Đức cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Đến từ Cao Nghĩa cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Đến từ Lý Tự Như cảm xúc tiêu cực giá trị 888. Đến từ bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai trước đó cổ hữu Đức ở trên mạng chất kiểm soát Diệp Thần cố ý thương tổn, cắt đứt chân của hắn sự tình, lại là thật. Mà tên kia trợ lý cùng cổ hữu Đức thì là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Diệp Thần vậy mà lại ở chỗ này công khai thừa nhận chuyện này. Nhưng là, rất nhanh, bọn hắn lại kịp phản ứng, công khai thừa nhận thì thế nào? Trước mắt lại không có người ghi âm, liền xem như những người này tất cả đều cấp cổ hữu Đức làm chứng tại không có chứng cứ xác thực phía dưới, căn bản không có thể đem Diệp Thần thế nào. Mà lúc này giờ phút này, đối mặt với Diệp Thần câu nói này, cổ hữu Đức trợ lý thì là giống như là bị đón đầu tạt một chậu nước lạnh, cái kia trong lòng sở hữu nộ hỏa trong nháy mắt ra thoáng một phát tất cả đều dập tắt. Ta mẹ nó vậy mà đã quên, trước mắt gia hỏa này thế nhưng là ngay cả cổ phó thai trưởng chân cũng dám cắt đứt tồn tại a. Đáng chết a. Hắn sẽ không phải ở chỗ này động thủ đi. Đến từ Hồ Kiến Cương cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Trợ lý nhất thời run một cái, lập tức cầm trực chỉ Diệp Thần lỗ mũi ngón tay cấp rụt trở về, sau đó sắc lệ bên trong hướng về kêu lên, Diệp Thần, ngươi nói cái gì? Phí phó thai trưởng chân là ngươi cắt đứt. Cùng lúc đó, bên trong phòng làm việc Trương Đống Kiệt đám người đã yên lặng mở ra điện thoại di động ghi hình công năng. Một khi Diệp Thần thừa nhận, như vậy phần này ghi hình đủ để đem hắn triệt để đóng đinh. Chỉ là, đối mặt với trợ lý câu nói kia, Diệp Thần dốc núi nháy mắt, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc vẻ ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Thêm phó thai trưởng chân không phải mình tại sao? Cùng ta có nửa quan tiền quan hệ. Thật sự là không biết mùi vị. Hồ Kiến Cương. Cổ Hữu Đức. Trương Đống Kiệt, chương 321, có dám mau thả khe nằm. Thân mẹ nó không biết mùi vị. Vừa mới mẹ nó không phải chính ngươi thừa nhận sao? Ngươi mẹ nó hiện tại cũng không thừa nhận. Ngươi rốt cuộc có phải hay không cái gia môn? Đến từ Hồ Kiến Cương cảm xúc tiêu cực giá trị 666, đến từ Trương Đống Kiệt cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Đến từ Cổ Hữu Đức cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ Hồ Kiến Cương ổn định thoáng một phát tâm tình, nói ra, vừa mới không phải ngươi nói muốn để cho ta cùng cổ phó thai trưởng một dạng gãy tay gãy chân sao? A. Đối mặt Hồ Kiến Cương câu nói này, Diệp Thần nhất thời nhíu mày, một mặt kinh dị nói ra, xem ra Cổ Hữu Đức thật đúng là chủ nhân ngươi a. Phun phun phun. Hồ Kiến Cương, cái này đặc biệt, nhất thời không kém, lại bị đối phương cấp lượn quanh đi bảo. Đến từ Hồ Kiến Cương cảm xúc tiêu cực giá trị 777. Nhìn xem Hồ Kiến Cương cái kia một mặt xanh mét bộ dáng, Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, chỉ bằng ngươi tên chó chết này, cũng muốn lôi kéo ta lời nói. Sau đó, Diệp Thần ngắm cái kia vụng trộm mở ra điện thoại di động chức năng quay phim Trương Đống Kiệt một chút, ngón tay búng một cái, trên tay một nhánh bút chỉ trực tiếp xoáy nhi mà bay ra ngoài hung hăng ngã ở Trương Đống Kiệt trên cổ tay. A. Trương Đống Kiệt kêu thảm một tiếng, giơ tay lên, điện thoại kia trực tiếp liền thật cao bay lên, sau đó nặng nề mà ngã xuống. Xoạt xoạt. Màn hình vỡ vụn. Ta. Trương Đống Kiệt nhất thời khóc không ra nước mắt, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Mà Diệp Thần thì là cũng không nhìn hắn cái nào, liếc một cái kia trợ lý, nói ra, ngươi còn đứng làm gì? Đi a. A. Cổ Hữu Đức trợ lý lộ ra gương mặt mở mịt đi đâu a? Bị Diệp Thần làm thành như vậy, vị này trợ lý đã triệt để quên đi chính mình vào làm chi? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Diệp Thần lạnh nhạt nói, không phải ngươi nói ngươi ra chủ người tìm ta sao? Dẫn đường đi. Hả? Ngươi đi theo ta? Cái kia trợ lý vô ý thức lên tiếng. Phốc phốc. Lần này, toàn bộ văn phòng lần nữa phát ra một trận tiếng cười. Nghe được cái này tiếng cười, cái kia trợ lý cuối cùng lấy lại tinh thần, lập tức ý thức được chính mình mẹ nó lại bị Diệp Thần gài bẫy. Trợ lý khuôn mặt xoát mà thoáng một phát lại tái rồi. Cái này mẹ nó vẫn chưa xong a. Cuối cùng, trợ lý một mặt tái nhợt mà đem Diệp Thần lộ ra văn phòng, gặp được đang trong phòng làm việc ở ngoài chờ bọn họ Cổ Hữu Đức bọn người. Hót, mấy vị lãnh đạo làm sao đều ở đây? Nhìn thấy Cổ Hữu Đức bọn người, Diệp Thần không có một tia ngoài ý muốn, vừa mới nhận được đến từ Trúc Quân Ba bên kia tin nhắn hắn liền đã biết rồi cả kiện sự tình ngọn nguồn, đám gia hỏa này nói rõ chính là muốn đến nhìn mình hình dạng. Chỉ tiếc a, bọn hắn nghĩ đến quá tốt đẹp. A a. Diệp Thần, có phải hay không thật bất ngờ a? Nhìn xem Diệp Thần, Cổ Hữu Đức một mặt đắc ý nói, không nghĩ tới chúng ta hội trở về a. Ừm, xác thực không nghĩ tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói ra, ta nghĩ đến đám các ngươi đều sẽ chết tại trong bệnh viện đâu. Cổ Hữu Đức, Cao Nghĩa, Trương Tân Hoa, những người khác, tất cả mọi người một bước. Ngươi đây mẹ nó làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là ta nghĩ đến đám các ngươi đều sẽ chết tại trong bệnh viện đâu? Mẹ nó có ngươi như thế nguyền rủa người sao? Ngươi đây là muốn thượng tiên a? Đến từ Cổ Hữu Đức cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ Cao Nghĩa cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ Trương Tân Hoa cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ Diệp Thần. Cổ Hữu Đức nổi giận gầm lên một tiếng, một tay hung hăng vỗ một cái xe lăn lăn can, nếu không phải trên chân có tổn thương đứng không dậy nổi, hắn hận không thể cả người đều bó ra ngoài ngoan quất Diệp Thần dừng lại. Đâu? Cũng không đúng. Liền xem như trên chân không đau, đứng lên được, hắn cũng không dám. Dù sao, 10 cái Hữu Đức cũng không đủ Diệp Thần một cái đánh. Diệp Thần, ngươi đây là ý gì? Bên cạnh một tên khác lãnh đạo nhất thời thấp giọng quát nói, ngươi đây là đối lãnh đạo cái kia có thái độ sao? Còn trước mặt mọi người nguyền rủa lãnh đạo, nhất định quá không ra gì. Nguyền rủa? Có không? Diệp Thần một mặt vô tội nói ra, ta nơi nào có nguyền rủa? Ngươi? Nhìn xem Diệp Thần cái này một mặt trợn tròn mắt nói lời bịa đặt dáng vẻ, mọi người nhất thời lại là một trận cảm xúc tiêu cực bao táp. Tốt, đừng nói những thứ này. Mắt thấy tên kia lãnh đạo còn muốn nói điều gì, Hữu Đức lúc này khoát tay áo. Hắn đã nhìn ra, nói chuyện múa mép khua môi, tại đây thậm chí toàn bộ đài phát thanh, thậm chí là toàn bộ Hoa Quốc đều không mấy cái là tiểu tử này đối thủ. Cầu bờ UFF. Dù sao bọn hắn lần này tới cũng không phải đến múa mép khua môi. Diệp Thần, vừa mới chúng ta đài phát thanh lãnh đạo khai hội thảo luận liên quan tới đối ngươi tại ngày quốc tế thiếu nhi lúc nói mấy cái kia chuyện cổ tích xử trí quyết định, ngươi muốn biết là cái gì không? Cổ Hữu Đức lộ ra một tia mèo đuổi chuột giống vậy trêu tức mỉm cười. Cổ Hữu Đức rất hy vọng có thể nhìn thấy Diệp Thần lộ ra quên quên bất an bộ dáng, đáng tiếc là hoàn toàn không có. Chỉ thấy Diệp Thần từ tốn nói một câu, có dám mau thả. Hữu Đức, ngươi đặc biệt, sắp chết đến nơi mẹ nó còn mạnh miệng. Đến từ Cổ Hữu Đức cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ Cao Nghĩa cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ Trương Tân Hoa cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ căn cứ chúng ta đài phát thanh lãnh đạo thương nghị, nhất trí cho rằng ngươi muốn lần này sự cố bên trong phó trách nhiệm chủ yếu, cho nên cầm khấu trừ ngươi hiện tại nguyên một năm tích hiệu tiền thưởng, trừ cái đó ra, ngươi còn muốn tiếp nhận tạm thời cách chức tỉnh lại xử lý. Mặt trăng tâm lời nói tiết mục ngươi thì không cần làm. Đương nhiên, cái kia quỷ suy đang vẫn là tiếp tục giao cho ngươi, dù sao cũng là ký hiệp ước. Diệp Thần, a. Hữu Đức, à. Ngươi mẹ nó cái này a là mấy cái ý tứ? Ngươi chẳng lẽ không phải biểu hiện tâm tình kích động, phẫn nộ gào thét sao? Ngươi chẳng lẽ không phải kêu to oan uổng, mắng to không công bằng sao? Ngươi mẹ nó chỉ một cái nga chữ, ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ cho người rất không có cảm giác thành tựu a. Đám này những người lãnh đạo đều bực bực. Nguyên bản, bọn hắn cái này hào hứng tới, chính là muốn nhìn xem Diệp Thần lúc nghe được tin tức này thống khổ, hối tiếc bộ dáng chật vật, theo thứ tự để phát tiết bọn hắn trong lòng cái kia trầm tích hơn phân nửa tháng phiền muộn tâm tình. Nhưng là, kết quả đây, Diệp Thần phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này mẹ nó liền đau trứng. Đến từ Cổ Hữu Đức cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ Cao Nghĩa cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ Trương Tân Hoa cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ đám này những người lãnh đạo phát hiện, giờ này khắc này, bọn hắn chẳng những không có một điểm phát tiết sau sảng khoái, ngược lại trở nên càng thêm buồn bực. Chương 322, Diệp Thần tạm thời cách chức. Ngươi, Cổ Hữu Đức một mặt âm trầm nhìn xem Diệp Thần, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất thình lình lộ ra cười khục đúng rồi. Quên nói cho ngươi biết, bởi vì của ngươi này cái sự tình, bao quát Chu Hạo cùng hôm qua phụ trách nhi đồng tiết mục phát hình toàn bộ đoàn đội vậy đều cần tiếp nhận xử lý. Cổ Hữu Đức trên mặt mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc, làm ngươi lãnh đạo trực thuộc, Chu Hạo chủ nhiệm không thể kịp thời bốn nắn sai lầm của ngươi, lần này trong thực tiễn gánh chịu thứ yếu trách nhiệm, sẽ bị tiền phi pháp một năm tích hiệu tiền thưởng, đồng thời còn sẽ ở hắn công tác lý lịch bên trong bị ghi lại lần này phụ diện sự kiện cùng ảnh hưởng, làm cuối năm khảo hạch cùng tương lai thăng chức trọng yếu căn cứ. Về phần toàn bộ tiết mục đoàn đội, sẽ bị xử là miệng nhắc nhở, cùng tiền phi pháp 3 tháng tích hiệu tiền thưởng làm Cổ Hữu Đức câu nói này vừa ra khỏi miệng, bốn phía nhất thời vang lên một trận ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Thu không có 3 tháng đến 1 năm tích hiệu tiền thưởng. Thật là quá tàn nhẫn đi. Nhất là mấy cái kia bị phạt nhân viên, càng là ở đó ở giữa sắc mặt trắng bệnh. 3 tháng tích hiệu tiền thưởng, đây có thể thật tốt mấy ngàn khối tiền a. Đối với một chút biểu hiện tốt, thậm chí là hơn vạn khối tiền đây. Cổ phó thai trưởng, cái này không công bằng. Đúng lúc này, một tên nhân viên bật ra, chỉ lấy Diệp Thần nói to cái này rõ ràng cũng là Diệp Thần sai. Tại sao muốn mang ta lên nhóm? Chuyện xưa của hắn cũng không phải chúng ta chuẩn bị. Tên này nhân viên tự nhiên chính là nhi đồng tiết mục đoàn thể một thành viên. Cùng lúc đó, lại có mấy cái nhân viên đi ra, biểu thị kháng nghị. Đối mặt với cái này mấy tên nhân viên kháng nghị, Hữu Đức lạnh nhạt nói, như vậy, lúc ấy các ngươi vì sao không có ngăn cản hắn? Ta. Nghe được Cổ Hữu Đức lời này, mấy cái này nhân viên trong lòng nhất thời một trận khe nằm. Không nói trước Diệp Thần là phó chủ nhiệm, chỉ nói đương thời tình huống, nếu như ngăn trở Diệp Thần, cái tiết mục này ai tới chủ trì? Đến lúc đó cái này bá xuất hai nạn trách nhiệm ai tới gánh chịu? Nhưng là, nghĩ lại, so sánh với hiện tại kết quả này, có vẻ như còn không bằng liền không có người đi lên truyền bá đây. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt tràn đầy oán trách cùng nổi nóng. Nếu như không phải là hắn xen vào việc của người khác cứng rắn muốn đi lên, nếu như không phải là hắn nói những cái kia bừa bộn sự tình, bọn hắn căn bản sẽ không bị khấu trừ nhiều tiền như vậy.
vấn đề này đều do Diệp Thần.
Hừ, phải gọi Diệp chủ nhiệm.
Đều cái gì Diệp chủ nhiệm?
Ngươi vừa mới không có nghe cổ phó thai trưởng nói sao?
Hắn đã bị ngưng chức.
A a, làm một cái phó chủ nhiệm liền đắc ý vong hình.
Bành trướng,
kết quả còn không có mấy ngày liền bị ngưng chức.
Làm không tốt khả năng ngay cả công việc này đều phải ném đi.
Chính là a.
Hắn giờ phút này nhóm đã sớm quên đi Diệp Thần đứng ra lúc, bọn hắn một cái kia cái như chút được gánh nặng bộ dáng, từng cái oán trách, trào phúng dâng lên.
Các ngươi tại sao có thể dạng này?
Đối mặt với những người này oán trách chỉ trích cùng trào phúng, Lý Tự Như nhất thời một mặt tức giận đứng lên, lúc trước không phải là các ngươi đồng ý ta gọi điện thoại gọi Diệp lao sư tới cứu chẳng sao?
Các ngươi đã quên lúc ấy Diệp lao sư lúc tới các ngươi từng cái vui vẻ bộ dáng.
Hiện tại xảy ra chuyện, các ngươi lại thay đổi sắc mặt.
Nói đến vấn đề này ta cũng có trách nhiệm.
Vị kia vốn là nhi đồng tiết mục dẫn chương trình một mặt tự trách nói nếu như không phải là ta tham ăn muốn khẳng móng heo, cũng không biết phát sinh nhiều chuyện như vậy, muốn trách thì trách ta đi.
Có người đi ra hòa giải nói, tốt tốt, mọi người đồng sự một trận, không nên vì chút tiền ấy tổn thương hòa khí.
Cái gì chút tiền ấy?
Đây chính là hơn mấy ngàn bạn được không?
Ở đâu là chút tiền ấy?
Đúng rồi, gặp được dạng này đồng sự, thật mẹ nó gặp xui xẻo.
Ngươi.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong văn phòng Dương Cung Bạc Kiếm, bầu không khí vạn phần khẩn trương.
Mà đối mặt với trong văn phòng bùng nổ một trận này, khỏe miệng Hữu Đức nhưng là một chút đều không có muốn ngăn cản ý tứ, hắn nhìn một chút Diệp Thần, ánh mắt bên trong ngược lại để lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ.
Thấy được chưa?
Đây chính là cái gọi là chúng bạn xa lánh.
Chỉ là, giờ này khắc này, đối mặt sau lưng trong văn phòng tranh cãi, Diệp Thần vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Nói xong rồi chưa?
Diệp Thần nhàn nhạt hỏi.
Nói xong.
Cổ Hữu Đức một mặt mỉm cười nhẹ gật đầu.
Ừm.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Ngươi đi làm gì?
Nhìn xem Diệp Thần rời đi, Hữu Đức vô ý thức nói một câu, hiện tại thế nhưng là giờ làm việc.
Nghe được cổ Hữu Đức lời này, Diệp Thần dừng bước, sau đó nhìn Hữu Đức, nói ra, ngươi có phải hay không đần độn?
Ta bây giờ đã bị ngưng chức, lên hay không lên ban cùng ta có quan hệ sao?
Ngươi.
Nghe được Diệp Thần lời này, cổ Hữu Đức nhất thời sắc mặt âm trầm xuống.
Còn có, ngươi có phải hay không cho là ta ngưng chức thì sẽ rất phiền muộn, rất thương tâm,
rất khó chịu?
Diệp Thần nhìn xem cổ Hữu Đức, trên mặt lộ ra tràn đầy bộ cận cũng không mảnh, ngươi cho rằng ta giống như ngươi sẽ quan tâm Đế Đô Đài Phát Thanh phần công tác này cùng chức vị?
Ngươi có ý tứ gì?
Cổ Hữu Đức vô ý thức nói ra.
Có ý tứ gì?
Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh.
Chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái, chỉ trước mắt vùng thế giới này, nói ra, không khách khí nói, bằng vào ta hiện tại tài phú, muốn mua lại toàn bộ Đế Đô Đài Phát Thanh đều dư xài.
Đối ta mà nói, Đài Phát Thanh phần công tác này bất quá chỉ là hứng thú của ta yêu thích mà thôi.
Ta cao hứng, liền đến tốt nhất ban, mất hứng, lao tử tùy thời có thể vô mông rời đi.
Nhưng ngươi khác biệt.
Diệp Thần chỉ cổ Hữu Đức, nói ra, ngươi đời này đánh tinh hết lo, vùi đầu luồn túi liền bẹn bẹn chỉ là một cái như vậy nho nhỏ Đài Phát Thanh.
Cổ Hữu Đức, ngươi ngàn không nên vạn không nên, cũng không nên đến tranh đoạt vũng nước đục này, càng không nên còn vọng tưởng muốn trả thù ta.
Diệp Thần lắc đầu.
Ai? Diệp Thần thở một hơi thật dài, sau đó xoay người rời đi.
Hắn cũng không nói cái gì ngoan thoại, dù sao hiện tại có thật nhiều người đều đang len lén mà mở ra điện thoại di động thu lại đây.
Nhưng là chính là hắn một tiếng này thở dài lại làm cho cổ Hữu Đức triệt để có giận cả tóc gáy.
Ngươi đến cùng muốn làm gì?
Cổ Hữu Đức nghẹn ngào nói to.
Chỉ là Diệp Thần cũng không có phản ứng đến hắn, trực tiếp đi xuống lầu, sau đó lái lên hắn phe ra gì, tại gào thét bên trong rời đi Đài Phát Thanh cao ốc.
Không lâu sau đó, toàn bộ Đài Phát Thanh các nhân viên làm việc đều nhận được đến từ Đài Phát Thanh bộ tuyên truyền tin tức.
Diệp Thần bị ngưng chức.
Chương 323, lão tử không phải Phật.
Cái gì?
Diệp Thần bị ngưng chức?
Điều đó không có khả năng a.
Hắn nhưng là nắm giữ lấy hai hồ sơ như vậy như bức tiết mục a.
Là thật.
Trong đài đều ra thông báo, ngươi không thấy được sao?
Không có đâu.
Ta hôm nay bận bịu cả ngày, còn không có đổ bộ tài khoản đây.
Ta đi.
Trong đài lần này là đến thật a.
Lại đem Diệp Thần cấp ngưng chức.
Không chỉ có như thế, còn có Chu Hạo chủ nhiệm cùng hôm qua tiết mục trẻ em toàn bộ đoàn đội cũng bị xử phạt.
Ngay cả cổ Hữu Đức phó thai trưởng đều đón nhận hành chính ghi lại xử phạt hành chính ghi tội.
Có người nghẹn ngào một tiếng, đây không phải là mang ý nghĩa.
Đúng.
Mang ý nghĩa cổ Hữu Đức phó thai trường đời này trên cơ bản không có tấn thăng khả năng.
Ai?
Diệp Thần thật đúng là hại người rất nặng a.
Hắc hắc.
Các ngươi không có nghe nói sao?
Nghe nói cái này tất cả xử phạt vẫn là cổ Hữu Đức phó thai trường kiên trì.
A.
Điều đó không có khả năng đi.
Ai sẽ như thế ở không đi gây sự cho mình bắt một cái xử lý a?
Ngươi cho rằng hắn là vì cho mình bị xử lý sao?
Hắn đây rõ ràng chính là muốn xử lý Diệp Thần cùng Chu Hạo.
Nhưng là tại trên danh nghĩa, bản thân hắn lại là hai người lãnh đạo, cho nên nếu như Diệp Thần cùng Chu Hạo tiếp nhận xử lý, hắn vậy chạy không được.
Đậu phộng.
Phí phó thai trưởng như bức a.
Cái này hung ác lên, ngay cả mình đều không dung tha.
Cái này gọi là vỏ mẹ phá xuất a.
Trên 29 lần ngoại trừ cái kia việc sự tình, tên của hắn vậy rách ra, chân vậy quẻ vốn là hy vọng tấn thăng cũng không lớn.
Hừ.
Nhỏ giọng một chút.
Nhỏ giọng một chút.
Ai?
Diệp Thần thật sự là đáng tiếc a.
Ai nói không phải thì sao?
Ai?
Đây là tháo mài rết lửa a, không có hắn, vầng trăng kia tâm lời nói vẫn là mặt trăng tâm lời nói sao?
Ai?
Đoán chừng lập tức phải bị đánh quay về nguyên hình.
Cũng không biết những người lãnh đạo đến cùng nghĩ như thế nào.
Trong lúc nhất thời, bởi vì Diệp Thần bị tạm thời cách chức tin tức, toàn bộ Đài Phát Thanh nội bộ một trận rung chuyển, nhân tâm lưu động.
Rất nhanh, Bọn hắn lại lấy được tin tức nói, những cái kia bị giam 3 tháng tích hiệu tiền thưởng nhân viên tất cả đều nhận được 5.000 đến 2 vạn khác nhau tiền, tài khoản nơi phát ra biểu hiện danh, vô pháp thẩm tra. Nhưng là thật nhiều người nói, số tiền kia hẳn là Diệp Thần đánh tới, làm đối bị hắn dính líu các đồng nghiệp đền bù tổn thất. Mà tại thu đến số tiền kia về sau, những cái này trước đó trước mặt mọi người chỉ trích thậm chí chào phúng Diệp Thần các công nhân viên thì từng cái xấu hổ không chịu nổi, ở bên cạnh các đồng nghiệp như thế trong ánh mắt, rất lâu không ngóc đầu lên được. Rất nhanh, Diệp Thần bị tạm thời cách chức tin tức liền truyền đến trên internet, trong nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn. Khe nằm, dẫn chương trình lại bị ngưng chức. Dựa vào cái gì? Diệp Thần đám fan hâm mộ trong nháy mắt bạo động. Bọn hắn nhao nhao tràn vào Đế Đô Đài phát thanh website game, chính thức Mixo blog bên trên, thậm chí là đang tại chuyển trực tiếp tiết mục nhắn lại bàn trong, đi chất vấn Đế Đô Đài phát thanh dựa vào cái gì đem Diệp Thần cấp ngưng chức? Dẫn chương trình đến cùng phạm sai lầm gì, dựa vào cái gì muốn đem hắn tạm thời cách chức? Cũng bởi vì một chút a miêu a cẩu nhóm kêu to. Các ngươi mẹ nó có phải hay không đần độn a? Cũng chỉ nhìn thấy những cái kia phản đối, không thấy được chúng ta nhiều người như vậy đang ủng hộ dẫn chương trình sao? A a. Một đám đần độn lãnh đạo làm ra đần độn quyết định. Không cần nói, về sau cũng không tiếp tục nghe Đế Đô Đài phát thanh. Tất nhiên dẫn chương trình đã tạm thời cách chức, như vậy chúng ta cũng không có tiếp tục dừng lại đi cần thiết. Đúng. Dẫn chương trình một ngày không đi làm, chúng ta liền một ngày không nghe đài Đế Đô Đài phát thanh tiết mục. Kiên quyết chống lại đến dẫn chương trình đi làm thì ngưng. Chúng ta nhất định nói được thì làm được. Mà đối với Diệp Thần đám fan hâm mộ bạo động, cái này một đợt này người thì là từng cái niềm vui không xiết. Ha ha. Cấp Đế Đô Đài phát thanh quyết định điểm cải khen. Biết sai liền đổi tốt. Không hổ là có trách nhiệm đài phát thanh. Dũng cảm thừa nhận sai lầm. Không tệ không tệ. Xem ra Đế Đô Đài phát thanh những người lãnh đạo vẫn tương đối để ý dân chúng tiếng hô. Không tệ không tệ. Giống Diệp Thần người như vậy truyền bá, nên để cho hắn tạm thời cách chức tỉnh lại vẹn vẹn chỉ là tạm thời cách chức tỉnh lại sao? Người như vậy truyền bá vì sao không trực tiếp đuổi sự tình? Ha ha, có tiền thì thế nào? Diệp đại thần tới tới tới, ngươi đến nói cho ta biết, có tiền thì có thể làm gì? Ngươi bây giờ liền cùng bị đuổi ra khỏi nhà chó nhà có tang không có gì khác biệt đi. Ha 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 ha. Đáng đời. Đối mặt với những người này trào phúng, vũ nhục cùng cười trên nỗi đau của người khác, Diệp Thần đám fan hâm mộ tự nhiên là nộ hỏa vạn trượng giận mắng dâng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới nhất thời bị một mảnh mắng chiến chỗ bao phủ, với lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại xế chiều hôm đó, Đế Đô Đài phát thanh quan phương website bị hack công kích, một đống đại tiện dán ở trang đầu bên trên, còn tăng thêm cất chó đài phát thanh 4 chữ lớn. Đối với loại này ác ý hành động công kích, Đế Đô Đài phát thanh lúc này tại chính thức mịt rồi blog bên trên tiến hành khiển trách, đồng thời hô hào Diệp Thần fan kiềm chế tâm tình của mình, đừng làm ra vi phạm pháp luật sự tình. Chỉ là, nếu như vậy đối với này khắc Diệp Thần đám fan hâm mộ mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đến từ Diệp Thần đám fan hâm mộ nộ hỏa trong nháy mắt liền đem Đế Đô Đài phát thanh mịt rồi blog cấp công hãm. Dưới tình huống này, Đế Đô Đài phát thanh lãnh đạo lúc này có liên lạc Diệp Thần, yêu cầu hắn lập tức để cho đám fan hâm mộ đình chỉ loại công kích này hành vi, nếu không đài phát thanh phương diện sẽ khai thác hết thể tất yếu biện pháp để bảo vệ của mình quyền lợi. Diệp Thần không có nói gì, cúp điện thoại về sau, mở ra Microblog, cũng không để ý cái kia đã bị chen bể hộp thư cùng các loại tạt tin tức của hắn, trực tiếp tại của mình Microblog trên đổi mới một đầu tin tức, ban bố ra ngoài. Rất nhanh, có người liền thấy được Diệp Thần đổi mới Microblog, liên tục điểm đi vào vừa nhìn. Chỉ thấy bên trên dạng này viết, ta vấn vật, thế gian bằng ta, lớn ta, bôi nhọ ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ngã, gạt ta, như thế nào xử phạt. Phật nói, chẳng qua là nhìn hắn, để cho hắn, bởi hắn, tránh hắn, nhìn hắn, tính hắn, không cần để ý hắn, đợi nữa mấy năm ngươi mà lại nhìn hắn. Ấn mở toàn văn khi thấy cái tin này lúc, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Tình huống như thế nào? Dẫn chương trình đây là khám phá hồng trần rồi. Không phải đâu. Dẫn chương trình hào hoa phong nhã, làm sao có khả năng khám phá hồng trần? Câu nói này quá mẹ nó có một loại lục căn thanh định, khám phá hồng trần cảnh giới a. Dẫn chương trình sẽ không phải là tâm ý ngồi lạnh đi. Mang cách bách, rác rưởi đài phát thanh. Dẫn chương trình làm đài phát thanh cống hiến nhiều như vậy, bọn hắn lại còn ở sau lưng chọc đau nhỏ. Đúng rồi, nhất định quá mẹ nó rác rưởi. Dẫn chương trình a, muốn tỉnh lại a, không thể cứ tính như vậy. Cùng bọn hắn giận vừa tới đấy a. Đối mặt với Diệp Thần đám fan hâm mộ mờ mịt, những cái kia gọi dụng cụ lấy muốn chống lại Diệp Thần một nhóm người thì đều cười. Ha ha, lời nói này xinh đẹp, nhưng thật ra là bị vu oan đi. Còn đợi nữa mấy năm, ngươi mà lại nhìn hắn. Ha ha, tiếp qua mấy năm ai biết ngươi là ai a? Đúng rồi, một cái lấy lòng mọi người dỗ kệ mà thôi. Không cần mấy năm, qua mấy tháng liền không có người biết ngươi nói rất đúng. Còn Phật nói, a a, Phật mẹ nó căn bản không nhận biết ngươi. Bây giờ biết hối hận a. Ha ha. Đối mặt với những người này chế nhạo, Diệp Thần đám fan hâm mộ tự nhiên lại là một trận giận. Mà liên tại cái này giận bên trong, có người chú ý tới, ở nơi này đầu mịt rô blog đằng sau còn có một cái ấn mở đọc. Chẳng lẽ lại, tại đây lại có đảo ngược. Vô số người tất cả đều lập tức nhấn một cái. Sau đó liền nhìn thấy, ở đó triển lộ ra nội dung phía dưới chính là viết đáng tiếc, lão tử không phải Phật. Chương 324, Hữu Đức Định Phong thời khắc lão tử không phải Phật. Nhìn thấy câu nói này lúc, một đám dân mạng đều có điểm động. Lời này ý gì? Cái này còn không đơn giản đi. Bên trên dẫn chương trình vấn Phật, nếu là mình bị người làm sao bây giờ? Phật nói cho dẫn chương trình nói, không có việc gì để bọn hắn làm. Đây là Phật biện pháp, nhưng là dẫn chương trình không phải Phật a. Hắn khẳng định không có khả năng cứ như vậy để bọn hắn làm a. Hoa cấp cấp ha ha. đây là muốn gây sự tiết tấu a. Diệp Thần đám fan hâm mộ lập tức liền biết, dẫn chương trình thế này sao lại là cái gì khám phá hồng trần, hắn cái này mẹ nó là muốn giận mới vừa hồng trần đây. Cái này, đám fan hâm mộ đều này đi lên. Ta liền nói bằng vào chúng ta dẫn chương trình tính cách, làm sao có thể năng lượng cứ như vậy buồn bực không lên tiếng mà tùy ý người khác nã pháo công kích đây.
Đúng, dẫn chương trình ủng hộ.
Dẫn vừa tới đấy, đối những công kích kia cùng vũ nhục qua ra hỏa, một cái đều không cho buông tha. Đại thần cung các anh chị em, chuẩn bị tập kết, đi theo dẫn chương trình đánh nhau đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đám fan hâm mộ chen chúc mà đến, tập kết đến Diệp Thần mịp rô blog hạ xuống. Không đến nửa giờ công phu, Diệp Thần đầu này mịp rô blog liền bị chống đỡ đề tài hấp dẫn. Lão tử không phải Phật càng là cấp tốc leo lên tất cả đại siêu tác bình thai nhiệt lục soát. Mà Diệp Thần đầu này mịp rô blog tự nhiên vậy đưa tới những cái kia phản đối hắn đám dân mạng vây xem và chỉ trích.
A, ta đã nói rồi, giang sơn dễ đổi, bản tính có rời, hắn đây là chết cũng không hối cải a.
Thật sự là hủy hai câu này có thiện ý Phật ngữ a.
Còn tự xưng lão tử, ha ha.
Ngươi là ai lão tử?
Thứ người như vậy, nên triệt để phong sát.
Phong sát bà nội ngươi.
Trong lúc nhất thời, mắng chiến lại nổi lên.
Một bên khác, tại Diệp Thần bị tạm thời cách chức về sau, Cổ Hữu Đức liền tại toàn bộ văn nghệ kênh bên trong trinh triệu người chủ trì đến làm mặt trang tâm lời nói đại ban chủ trì.
Nguyên bản, theo Cổ Hữu Đức, dạng này một cái siêu cao nhân khí tiết mục, hẳn là có rất nhiều người cướp đến chấp nhận mới phải. Nhưng là, kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại trinh triệu thông cáo phát ra 2 giờ về sau, Cổ Hữu Đức thậm chí ngay cả một phần hồi phục đều không có thu đến, cái này thật đặc biệt gặp ủy.
Hữu Đức giận dữ, đám người này đều mẹ nó là đần độn sao?
Dạng này một hồ sơ kim cương cấp tiết mục bày ở trước mặt bọn hắn vậy mà đều chẳng thèm ngó tới.
Cổ Hữu Đức lập tức liền để cho phụ tá của mình nghe, muốn biết đám người này rốt cuộc là tình huống như thế nào.
Mà nghe ngóng trở về kết quả lại làm cho Cổ Hữu Đức không còn gì để nói.
Đám này nhân viên đương nhiên không thể nào là đần độn, bọn hắn lại thế nào có thể không biết một hồ sơ kim cương cấp tiết mục phân đo đây?
Nhưng là, chính là bởi vì biết rõ, cho nên bọn hắn càng thêm không dám lên.
Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, mặt trăng tâm lời nói cái này hồ sơ tiết mục sở dĩ thành công, vậy cũng là bởi vì Diệp Thần.
Nếu nói những cái kia người nghe là hướng về phía mặt trăng tâm lời nói cái này hồ sơ tiết mục đến, không bằng nói bọn họ đều là hướng về phía Diệp Thần đến.
Mà bây giờ Diệp Thần bị tạm thời cách chức, cái này không có Diệp Thần mặt trăng tâm lời nói vẫn là mặt trăng tâm lời nói sao?
Có lẽ phải không được mấy ngày, vầng trăng này tâm lời nói cũng sẽ bị đánh về nguyên hình đi.
Dưới tình huống này, ai dám đi tiếp thu cái này hồ sơ tiết mục?
Đây không phải có chủ tâm tìm cho mình phiền phức đi.
Trừ phi đài phát thanh đem cái này hồ sơ tiết mục rút lui hồ sơ, đổi thành những tiết mục khác, nếu không căn bản không có người sẵn lòng tiếp nhận.
Nhưng là, rút lui hồ sơ,
làm sao có khả năng?
Không nói trước cái này siêu cao cao nghe đài suất, chỉ bằng như thế một hồ sơ tiết mục hấp dẫn quảng cáo thương nghiệp hơn triệu quảng cáo đầu tư, cũng đủ để cho đài phát thanh đem cái này hồ sơ tiết mục xem như bảo bối một dạng cung cấp.
Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách buổi tối phát sóng trực tiếp càng ngày càng gần, Cổ Hữu Đức dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thả ra một khóa bùng tấn.
Cổ Hữu Đức để cho trợ lý tự mình truyền lời, chỉ cần có người chịu nhận tay mặt trang tâm lời nói cái này hồ sơ tiết mục, như vậy chờ đến tháng sau đài phát thanh lãnh đạo nhiệm kỳ mới về sau, hắn ra sức bảo vệ đối phương thăng chức làm văn phòng phó chủ nhiệm cấp chức vụ khác. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dụng vụ, văn phòng phó chủ nhiệm chức vụ này nhất thời để cho rất nhiều người động tâm.
Dù sao, Diệp Thần bị tạm thời cách chức trước chính là cái này thực vật đây. Mà văn phòng phó chủ nhiệm đã là thuộc về đài phát thanh cán bộ trung tầng.
Trong lúc nhất thời, lục tục liền bắt đầu có người biểu thị sẵn lòng tiếp thủ.
Tại trải qua hai bên so sánh cùng cân nhắc về sau, Hữu Đức cuối cùng lựa chọn tên đài phát thanh lão viên trước tới đảm nhiệm mặt trang tâm lời nói chỉ huy trực ban chủ trì. Tên này chỉ huy trực ban chủ trì không là người khác, chính là đoạn thời gian trước vừa mới xuất viện Trương Đống Kiệt. Trong văn phòng, Cổ Hữu Đức nhìn xem thoáng có chút cục xúc Trương Đống Kiệt, cười he he nói, "Đống Kiệt à, ngươi cũng coi là chúng ta đài phát thanh nhân viên kỳ cựu, thế nào, có lòng tin sao?"
"Có."
"Đại trưởng."
Trương Đống Kiệt lập tức gật đầu nói ra.
"Không cần khẩn trương."
Nghe Trương Đống Kiệt một hớp này đại trưởng kêu to, Cổ Hữu Đức trong lòng cũng là một trận đắc ý, dù sao đầu năm nay ai không muốn đem đầu trên cái kia phó chữ cấp bỏ đi à?
Cổ Hữu Đức cười he he nói, có khó khăn gì, ngươi cứ mở miệng, ta có thể cho ngươi giải quyết, khẳng định giải quyết cho ngươi.
Đại trưởng, ngài yên tâm, không có gì khó khăn. Trương Đống Kiệt lập tức lắc đầu, nói ra, Diệp Thần tiết mục, ta đồng thời xa suốt đều nghe xong.
Thực ra hắn chủ trì phong cách không có cái gì hoa văn, đơn giản chính là gia tăng cùng các thính giả hô động mà thôi, cái này rất tốt bắt trước.
Ta có lòng tin có thể làm tốt.
Tốt.
Nghe được Trương Đống Kiệt lời này, Cổ Hữu Đức trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ngươi thật muốn có thể làm đến, đừng nói phó chủ nhiệm, liền xem như chức chủ nhiệm, ta đều có thể cho ngươi thêm chút sức cấp nâng lên.
Thật.
Trương Đống Kiệt nghe xong, nhất thời nhãn tình sáng lên.
Tự nhiên là thật.
Cổ Hữu Đức nhẹ gật đầu, trên mặt ra vẻ bất mãn nói, ta Hữu Đức nói chuyện, từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh.
Đúng đúng đúng.
Đại trưởng, ngài nhìn ta cái này miệng, ta không phải ý tứ này.
Trương Đống Kiệt lập tức vô vô miệng của mình, gương mặt tự trách cùng định nói.
Tốt tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hữu Đức nhìn xem Trương Đống Kiệt, nghiêm mặt nói, Đống Kiệt à, ngươi cũng coi là tay ta dưới đáy nhân viên kỳ cựu, chúng ta cảnh cáo có thể nói ở phía trước. Nếu như về sau ta đem ngươi để bạt đi lên, kết quả ngươi cùng cái kia Chu Hạo mở dạng.
Đại trưởng ngài yên tâm.
Không đợi Cổ Hữu Đức nói hết lời, Trương Đống Kiệt đằng thoáng một phát đứng lên, tay phải chỉ thiên nói ra, nếu như ngài thật có thể đem ta để bạt đi lên, vậy ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu.
Ngài để cho ta hướng về đông, ta tuyệt không dám hướng tây. Ngài để cho ta hướng phía trước, ta tuyệt sẽ không sau này. Ngươi nói cái gì ta nhất định làm theo. Rất tốt. Nhìn xem Trương Đống Kiệt cái này một mặt chân thành thể chân chó bộ dáng, Cổ Hữu Đức lộ ra nụ cười hài lòng. Giờ khắc này, Hữu Đức thậm chí cảm thấy có mình mang đỉnh thời khắc lại trở lại. Chương 325, đi đến đỉnh phong Trương Đống trên thực tế, không chỉ là Hữu Đức cho rằng như vậy, ngay cả Trương Đống Kiệt vậy cho rằng của mình nhân sinh đỉnh phong sẽ tới, đến mức đang đi ra Cổ Hữu Đức phòng làm việc thời điểm, hắn cảm giác toàn thân nhẹ bỗng, giống như bước kế tiếp bước ra đến liền có thể lên tiên tựa như. Chờ về đến trong văn phòng về sau, Trương Đống Kiệt mở ra website game, muốn đi ôn tập thoáng một phát Diệp Thần trước đó tại mặt trang tâm lời nói trên phát hình tiết mục, nhưng là vừa mở ra website, cái kia đâm đầu vào một đống đại tiện để cho hắn không thể không tắt đi website. Ngành kỹ thuật đám phế vật kia, đến bây giờ cũng còn không thể đem hacker vật lưu lại cấp loại trừ sạch sẽ. Sau đó, Trương Kiệt liền mở ra trên điện thoại di động một cái app nghe đài sổ tô giờ, nghe lên Diệp Thần trước đó tiết mục. Vừa nghe lấy, Trương Đống Kiệt còn vừa cầm bút lên, tại bản bút ký trên ghi chép xuống Diệp Thần một chút trích lời. Tỷ như ngươi có cái gì không vui, nói ra mọi người vui vẻ vui vẻ. Lại tỷ như tuy nhiên sinh hoạt có thể sẽ cường bạo ngươi, nhưng là nếu như bất lực phản kháng, ngươi liền nằm xuống vui vẻ hưởng thụ. Trương Đống Kiệt trích ra cực kỳ nghiêm túc, hắn cảm giác mình phảng phất lại trở về giáo viên thời đại, tại sắp khảo thí trước hái tài liệu chuẩn bị ăn răng, cái loại cảm giác này đã khẩn trương lại hưng phấn, còn tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, Đài Phát Thanh Phương Diện cũng chính thức phát ra thông cáo, biểu thị sẽ có Trương Đống Kiệt tạm thời thay thế Diệp Thần, tại hắn tạm thời cách chức tỉnh lại trong khoảng thời gian này, đại ban chủ trì mặt trang tâm lời nói. Cái này thông cáo vừa ra, Trương Đống Kiệt lập tức liền trở thành toàn bộ Đài Phát Thanh tiêu điểm. Trương Đống Kiệt, đây là ai a? Chúng ta Đài Phát Thanh có nhân vật này sao? Có đi, luôn không khả năng bất thình lình toát ra người như vậy đi. Các ngươi những này thanh niên, Trương lão sư thế nhưng là chúng ta Đài Phát Thanh lão tiền bối. Người ta trước đó là đê điều tốt sao? Ngươi cho rằng mỗi người cũng muốn Diệp Thần một dạng như thế thích cao điệu huyền diệu a? Ngươi xem, hắn như vậy cao điệu, hiện tại chịu đau khổ đi. Kia Trương lão sư lúc trước hắn là chủ trì tiết mục gì đó a? Trước đó, giống như chính là chủ trì đêm khuya chuyện ma. Ngay tại lúc này Diệp Thần đón lấy cái kia một hồ sơ tiết mục. Ta tra một chút. Ách, cái này hồ sơ tiết mục trước đó thử nghe suất cũng chỉ có 0.0075. A a, cái kia đúng là quá thấp giọng. Rất nhanh, Trương Đống Kiệt đại ban mặt trang tâm lời nói tin tức liền truyền đến trên mạng lưới, nhất thời nhấc lên một trận vây xem và chửi rủa. Trương Đống Kiệt là thằng ngốc kia điều. Nghe đều không nghe nói qua theo ta tại Đế Đô Đài Phát Thanh một người bạn lộ ra, hắn trước kia chính là nói đêm khuya chuyện ma người chủ trì. Cái kia cố sự giảng được, mẹ nó hơn nửa đêm đều có thể đem nhân cấp nghe ngủ thiết đi. Trương Đống Kiệt ta biết, tại Đế Đô Đài Phát Thanh công tác gần 10 năm, không có một chút thành tích, chính là thuộc về hôn ăn chờ chết loại người kia. A a, chỉ bằng hắn, cũng xứng cấp dẫn chương trình đại ban. Dù sao không có dẫn chương trình, cái này hồ sơ tiết mục ta sẽ không nghe. Đúng, ta cũng giống vậy. Kéo hắc đế đều Đài Phát Thanh, mà cùng Diệp Thần đám fan hâm mộ nghi vấn, chửi rủa cùng chào phúng tương đối, những cái kia chống lại Diệp Thần dân mạng thì là lộn xộn chạy tới ủng hộ Trương Đống Kiệt, đồng thời lần nữa pháo quanh Diệp Thần cùng hắn đám fan hâm mộ. Bởi vì cái gọi là muốn phán đoán một mình tinh tố chất cao thấp, nhìn hắn fan biểu hiện là được rồi. Theo Diệp Thần đám này, đám fan hâm mộ biểu hiện ra tồi tố chất đến xem, Diệp Thần bản thân khẳng định cũng không thế nào. Mãnh liệt hỗ trợ Đế Đô Đài Phát Thanh, mãnh liệt hỗ trợ Trương Đống Kiệt lão sư. A a, người nào đó tên trong có cái thần tự, các ngươi lại còn coi hắn là thần. Thiếu hắn cầu liền không thể vòng vo. Đế Đô Đài Phát Thanh liền sống không nổi nữa. Ngây thơ. Một cái tại Đế Đô Đài Phát Thanh công tác 10 năm gần đây, bất kể là nhân sinh lịch duyệt vẫn là chủ trì kinh nghiệm, làm sao cũng không khả năng là chỉ có 3 năm đã làm Diệp Thần có thể so sánh. Ta tin tưởng Trương Đống Kiệt lão sư nhất định sẽ cấp mặt trang tâm lời nói tiết mục mang đến không giống hào quang. Đúng. Hỗ trợ Trương Đống Kiệt lão sư. Hỗ trợ cái rắm. Và hôm nay trước đó, ngươi nghe nói qua Đế Đô Đài Phát Thanh còn có Trương Đống Kiệt người này. Ê. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã lại bắt đầu một vòng mới giao phong cùng mắng chiến. Mà liền tại dạng này mắng chiến bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt liền đến mặt trang tâm lời nói sắp phát hình thời gian. Mà lúc này phòng phát thanh bên trong, hai tên đạo bá chính than thở thảo luận lấy. Ai? Cũng không biết tối nay tiết mục nghe đài suất sẽ như thế nào đâu. Đúng vậy a. Không có Diệp chủ nhiệm, tiết mục này. Ai a? Cổ thai trưởng. Đài cao giải. Đúng lúc này, tên đạo bá thấy được từ bên ngoài đi tới Cổ Hữu Đức loại một đám những người lãnh đạo đi đến, lập tức đứng dậy lên tiếng chào hỏi. Sau đó, bọn hắn lại thấy được đi theo cái này một đám lãnh đạo phía sau Trương Đống Kiệt. Rất hiển nhiên, đám này lãnh đạo tất cả đều là đến xem Trương Đống Kiệt thủ tú. Tại một trận chào hỏi về sau, Trương Đống Kiệt đi thẳng vào phát thanh ở giữa, tại bước vào gian phòng trong nháy mắt, hắn dừng một chút sau đó quay đầu, nhìn xem hai vị kia là bá, nói, các ngươi yên tâm, cái tiết mục này tại trên tay của ta một định không thể so với Diệp Thần kém. Nói xong lời này, Trương Đống Kiệt đóng cửa lại, đi về phía phát thanh đài. Mà nhìn xem cái kia tràn ngập tự tin Trương Đống Kiệt, hai vị kia đạo bá thì là hai mặt nhìn nhau. Trong đầu của bọn hắn không hẹn mà cùng nổi lên một vấn đề ra hỏa này, ở đâu ra tự tin. Phát thanh thời gian mặt, Trương Đống Kiệt ngồi xuống, quen cửa quen mẹo mở ra dụng cụ. Trương Đống Kiệt đương nhiên sẽ không có chú ý tới trên internet phát sinh những cái kia tranh cãi cùng chửi rủa. Nhưng càng là như thế, Trương Đống Kiệt đối lần này tiết mục càng tràn ngập chờ mong. Các ngươi dùng sức mắng chửi đi, ta sẽ dùng thực tế để chứng minh, ta Trương Đống Kiệt một chút đều không so với kia Diệp Thần kém. Các ngươi mắng càng hùng, đến lúc đó cái tát thì sẽ càng đau. A a, Trương Đống Kiệt căn cứ hé miệng, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên định. Sau đó hắn từ trong túi lấy ra một cái vở, phía trên là hắn theo Diệp Thần tiết mục bên trong trích ra đi ra Diệp Thần sở hữu tiết mục ngắn cùng trích lời. Nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ trích ra xuống một đoạn này đoạn văn tự, Trương Đống Kiệt trong lòng một trận hỏa nhiệt. Diệp Thần thành công bí quyết đã bị mình tất cả đều bị tám hạ xuống. Tiếp đó, liền đến phiên ta Trương Đống Kiệt đi đến điện phòng. 10 giờ tối nữa, mặt trăng tâm lời nói chính thức bắt đầu. Theo tiết mục khai thông, một món lớn người nghe điên cuồng tràn vào đến tiết mục nhắn lại bản thượng. Một tuần lễ trước, Đế Đô Đài phát thanh đối với tin nhắn lại bản tiến hành kỹ thuật thăng cấp. Chỉ cần là người nghe tiến vào nhắn lại bản, như vậy nhắn lại bản thượng liền sẽ thời gian thực thống kê ra tiến vào người xem nhân số. Cái này một lít cấp có thể cho mọi người thẳng hơn xem hiểu được cái này hồ sơ tiết mục hỗ động nhân số. Mà lúc này, nhìn thấy nhắn lại bản thượng vậy không đoạn vọt lên vì tín người nghe online nhân số, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Không phải nói, Diệp Thần đám fan hâm mộ muốn chống lại tiết mục này sao? Làm sao số người này không có chút nào so trước đó thiếu, nhìn qua ngược lại càng nhiều đâu? Đây là tình huống gì? Cái này mẹ nó chẳng lẽ là muốn bạo lửa tiết tấu? Chương 326, Diệp Thần bảo điện lần đầu vận dụng Trương Đống Kiệt kích động. Hắn thấy, cái này tăng vọt vi tín nhắn lại bản online nhân số tuyệt đối là một cái tín hiệu, một cái hắn lập tức phải gặp may tín hiệu. Mà đứng ở bên ngoài Cổ Hữu Đức mấy người cũng là một trận mặt mày hớn hở. Ai nói cái này rời đi Diệp Thần, cái này hồ sơ tiết mục liền chết. Đây không phải sống rất tốt đi. Chỉ bất quá, bọn họ cái này một phần kích động cùng vui sướng cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, từng cái nhắn lại liền trả lên, không phải gieo họ, không phải hoan nên, cùng một màu chính là một mảnh châm chọc cùng chà phúng. Rác rưởi đài phát thanh. Các ngươi khẳng định cho là chúng ta là đến nghe tiết mục a. Ha ha. Ta cho ngươi biết nhóm, các ngươi suy nghĩ nhiều. Cái đó gọi Trương Đống Kiệt bây giờ là không phải rất kích động a. Nhìn thấy nhiều như vậy online nhân số, có phải hay không cho là chính mình muốn phát hỏa? Ha ha. Nói cho ngươi biết, nằm mơ. Chúng ta chính là muốn đến nói cho các ngươi biết một tiếng, cái tiết mục này là dẫn chương trình. Ngoại trừ dẫn chương trình, cái khác bất luận cái gì người chủ trì tới chúng ta cũng sẽ không lại nghe. Đại thần cung các anh chị em soát dâng lên. Chống lại Đế Đô Đài phát thanh. Đưa ta dẫn chương trình công đạo. Chống lại Đế Đô Đài phát thanh. Đưa ta dẫn chương trình công đạo. Một mảng lớn khẩu hiệu nhất trí ngôn luận trong nháy mắt xuất hiện ở nhắn lại bản thượng, cái kia to lớn tin tức lưu lượng đem toàn bộ vi tín nhắn lại bản đánh một trận cả tổng. Tại ước chừng qua 20 giây về sau, khẩu hiệu đình chỉ, có người ở phía trên có trả một câu, đại thần cung, rút lui. Trong chốc lát, đó vốn là chừng 800 vạn online nhân số trong nháy mắt đột ngột sụt sắp tới 6 triệu, chỉ còn lại có gần 200 vạn online nhân số, hơn nữa còn đang kéo dài ngã xuống chung chung. Rất hiển nhiên, cái kia sụt giảm đi xuống sắp tới 6 triệu người tất cả đều là đến từ đại thần cung fan. Nhìn thấy một màn này, Đế Đô Đài phát thanh những người lãnh đạo, nhất là Hữu Đức bọn người cầm đầu một đám gia hỏa nhất thời gương mặt tái nhợt. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thần cái kia một đám fan vậy mà chơi đến ác như vậy. Cái này mẹ nó nhất định chính là đâm kết quả đánh mặt đã a. Mà lúc này giờ phút này, ngồi tại phát thanh thời gian Trương Đống Kiệt cũng là mặt đầy tái nhợt. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại tiết mục đã phát sóng, hắn thật muốn nhảy dựng lên chửi mẹ. Diệp Thần, ngươi mẹ nó nhất định khinh người quá đáng. Theo Trương Đống Kiệt, đây tuyệt đối là Diệp Thần cố ý an bài xuống cấp của mình hạ mã uy. Diệp Thần, ngươi cho lão tử nhìn tốt, xem lão tử làm sao siêu biệt ngươi. Trương Đống Kiệt hít sâu một hơi, sau đó trên mặt cưỡng ép nặn ra vẻ mỉm cười, ngữ điệu tăng lên nói thân yêu người nghe các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Nơi này là của ngươi mặt trăng lòng ta, mặt trăng tâm lời nói hoan nghênh mọi người nghe đài. Ta là của các ngươi bạn mới, Trương Đống Kiệt. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể gọi ta lão Trương. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành mặt trăng tâm lời nói đại ban chủ trì, cùng mọi người cùng nhau chia sẻ nhân sinh con đường trên hoan thanh tiểu ngữ, ngọt bùi cay đắng. Mọi người có cái gì muốn nói, có cái gì muốn nói chuyện, hoặc là có cái gì muốn báo đoán nói xấu, đều có thể gọi điện thoại hướng ta tình cảm. Nơi này là mặt trăng tâm lời nói, ta là Trương Đống Kiệt, chúng ta số điện thoại nóng đang tại khai thông bên trong. Là một cái công tác 9 năm lão chủ truyền bá, Trương Đống Kiệt cơ bản công tự nhiên là không thể nói. Như thế một phen mở màn thông thuận mà lưu loát, hoàn toàn không có một tia một hào khái bán, nghe được phía ngoài Cổ Hữu Đức mấy người cũng là một trận khen ngợi. Tại nhắn lại bản thượng, một đám trung lập chống lại Diệp Thần các thính giả cũng là nhao nhao soát hạ cảm thụ của mình, nghe vào cảm giác còn giống như không sai. Đúng vậy a, giống như cũng không có trên nẹt nói bết bát như vậy đi. Trên mạng lưới những cái kia đánh giá tất cả đều là Diệp Thần não tàn fan nhóm cả ra, căn bản không năng lượng tin. Đúng vậy a, bọn hắn vì muốn cho Diệp Thần gửi điện trả lời đài, nhất định tăng tâm bệnh cuồng. Dù sao ta khẳng định hỗ trợ đài phát thanh quyết định, hỗ trợ lão Trương. Đúng đúng đúng, hỗ trợ Đống Kiệt dẫn chương trình. Đang nói xong cái kia một phen lời dạo đầu về sau, Trương Đống Kiệt dành thời gian liếc mắt nhìn vi tín nhắn lại bản, sau đó liền thấy được những cái kia giúp đỡ chính mình nhắn lại, nhất thời tinh thần chấn động, cả người đều có chút hưng phấn. Các ngươi liền nhìn tốt đi, sự thật sẽ chứng minh các ngươi lựa chọn không có sai. Lúc này, một chiếc đèn tín hiệu phát sáng lên. Trương Đống Kiệt lúc này nói ra, xem ra chúng ta người nghe hôm nay rất nô nức tấp nập a. Nhanh như vậy đã có người nghe đánh vào số điện thoại nóng nữa nha. Không sai, chúng ta tới nghe thoáng một phát cái này số điện thoại nóng. Vừa nói, Trương Đống Kiệt một mặt nhấn xuống cái nút, dùng một loại đầy nhiệt tình âm thanh nói ra, ngài khỏe chứ, ta là lão Trương Trương Đống Kiệt, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Cầu bờ UFF. Ta họ Trương. Đầu điện thoại kia truyền đến một nữ tử trầm thấp âm thanh. A, ngài vậy họ Trương sao? Ngài khỏe. Vậy chúng ta 500 năm trước thế nhưng là một nhà đây. Trương Đống Kiệt cười ha ha một tiếng nói. Đối phương yếu ớt mà nói một câu, vậy không khả năng. Ta là Lập Sấm Trương.
Trương Đống Kiệt, đây.
Trương Đống Kiệt không nghĩ tới đối phương sẽ đến một câu như vậy.
Lập Sấm Trương, cái kia xác thực cùng cung giải tấm không có gì quan hệ.
Mà lúc này, vi tín nhắn lại bản thượng đã náo nhiệt mở.
Ha 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 ha. Chết cười ta rồi.
Còn 500 năm trước là một nhà.
Người ta cùng ngươi căn bản không phải một cái họ.
Chẳng lẽ đều họ Trương, cái này 500 năm trước chính là một nhà.
Thiên hạ họ Trương có nhiều lắm.
1000 năm trước đều chưa hẳn là một nhà.
Cái này một thoại hoa thoại.
Nhất định giới chết ta rồi.
Mặc dù đại đa số đại thần cung thành viên rời đi, nhưng là vẫn lại rất tiểu nhất bộ phận lưu lại.
Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là vì hỗ trợ cái tiết mục này, bọn hắn chính là muốn nhìn một chút cái này Trương Đống Kiệt rốt cuộc là một đường gì đến được người chủ trì, có thể hay không thật đối Diệp Thần sinh ra nguy hiểm.
Mà từ nơi này mới mở miệng chào hỏi bên trên, bọn hắn thì biết, gia hỏa này cùng Diệp Thần căn bản không có so với.
Ha ha, ngượng ngùng.
Trương nữ sĩ Trương Đống Kiệt cười khan một tiếng, sau đó nhìn về phía trước mắt cái kia một bạn chính mình tỉ mỉ tổng kết ra được Diệp Thần bảo điện, sau đó nói, nghe ngươi âm thanh, ngươi tựa hồ là có cái gì không vui sự tình.
Đúng vậy, ta gần nhất rất không vui.
Đối phương ngữ khí trầm thấp nói ra.
Sắp thật sao?
Trương Đống Kiệt lông mày nhíu lại, trong lòng vui vẻ, sau đó nâng cao ngữ điệu nói ra, vậy ngươi có cái gì không vui, nói ra.
Ngay tại Trương Đống Kiệt sau khi nói đến đây, chỉ nghe đối phương nói ra, mãi mãi ta 2 ngày trước bệnh qua đời, ta.
Mà lúc này Trương Đống Kiệt hiển nhiên không có nghe rõ đối phương, vẫn như cũ máy móc mà nói xong câu nói sau cùng, để cho mọi người vui vẻ à.
Sau đó,
Trương nữ sĩ,
Cổ Hữu Đức, Cao Nghĩa,
Trương Tân Hoa,
đài phát thanh công tác nhân viên,
sở hữu người nghe.
Chương 327, nếu như bất lực phản kháng vậy thì.
Trong lúc nhất thời, đài phát thanh trong ngoài hoàn toàn tĩnh mịch.
Nếu để cho chúng ta quay đầu lại đi nghe một lần Trương Đống Kiệt cùng người nghe đối thoại, chính là cái này dáng vẻ, ngươi có cái gì không vui nói ra.
Mãi mãi ta 2 ngày trước bệnh qua đời, ta.
Để cho mọi người vui vẻ a.
Ừ, không sai, chính là này á ăn cướp.
Nhưng là, vị này họ Trương người nghe tâm tình coi như chẳng nhiều ý á ăn cướp.
Nguyên bản, mấy ngày qua, nàng cũng bởi vì luôn luôn sống nương tựa lẫn nhau bà nội chết bệnh mà rõ rệt sa sút, sau đó tại mấy cái khuê mật đề nghị nàng mới gọi điện thoại cho tới bây giờ cái này cả nước nóng này nhất tình cảm giao lưu tiết mục, muốn tìm kiếm một phần trên tình cảm an ủi cùng phát tiết, kết quả lấy được nhưng là dạng này một cái trả lời chắc chắn.
Đây rốt cuộc là cái gì người chủ trì a?
Mãi mãi ta bệnh qua đời, lại còn muốn ta cấp mọi người vui vẻ.
Ngươi mẹ nó tại sao không đi chết ta?
Đối mặt với Trương Đống Kiệt câu nói này, Trương nữ sĩ vậy ngay cả mấy ngày gần đây bởi vì bà nội chết bệnh mà thấp tâm tình giống như là bị nhen lửa mỏ dầu, trong nháy mắt của bạo.
Ngươi có ý tứ gì a?
Trong loa, Trương nữ sĩ tức giận trách cứ, mãi mãi ta chết rồi, ngươi lại còn muốn ta để cho mọi người vui vẻ.
Ngươi là ma quỷ sao?
A,
không không không.
Trương nữ sĩ, ngài đừng hiểu lầm.
Giờ này khắc này, Trương Đống Kiệt cũng đã lấy lại tinh thần, cho dù là cách một cái mịt rộ phồn, hắn đều có thể cảm nhận được theo mịt rộ phồn đối diện chuyển tới hừng hực nộ hỏa. Hắn thậm chí cảm giác, nếu như không phải là bởi vì đối phương là không ở trước chân, chỉ sợ đối phương thật rất có khả năng hội hành hung chính mình.
Ta không phải là ý đó.
Ta chính là chỉ đùa một chút đẩy mạnh bầu không khí mà thôi.
Trương Đống Kiệt lập tức giải thích nói.
Chỉ là, hắn không giải thích còn tốt, hắn cái này vừa giải thích, nhất thời giống như là đổ dầu vào lửa, để cho vị kia Trương nữ sĩ càng phát ra nổi giận.
Nói đùa.
Mãi mãi ta chết bệnh loại chuyện này theo ý của ngươi chính là một cái trò đùa sao?
Trương nữ sĩ nổi giận nói ngươi muốn nói đùa, ngươi làm sao không bắt người cha mẹ nói đùa?
Không bắt người già già mãi mãi nói đùa.
Có lỗi với thật xin lỗi.
Đối mặt với Trương nữ sĩ quá mắng, Trương Đống Kiệt liên tục nói xin lỗi, sau cùng vị thần xui khiến lại tới một câu, gia gia của ta mãi mãi còn hòa thật tốt.
Trương nữ sĩ.
Đối mặt với Trương Đống Kiệt câu nói này, Trương nữ sĩ thiếu chút nữa thì bị tức ngất đi.
Trương nữ sĩ giận quá thành cười, có ý tứ gì?
Gia gia ngươi mãi mãi sống được thật tốt, cho nên không thể lấy ra nói đùa.
Mãi mãi ta, cho nên liền có thể bị ngươi lấy ra nói đùa, đẩy mạnh bầu không khí.
Ta không phải ý tứ này.
Trương nữ sĩ, ta thật không phải là ý tứ này.
Trương Đống Kiệt cái chán cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh.
Ta đã đem đoạn này trò chuyện thu âm.
Ngày mai ta liền đến các ngươi đế đô đài phát thanh đòi một câu trả lời hợp lý.
Nói xong lời này, cái kia Trương nữ sĩ liền nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, lưu lại một mặt mộng bức Trương Đống Kiệt.
Nghe trong điện thoại chiếu cô âm, Trương Đống Kiệt trên trán toát mồ hôi lạnh, đồng thời trong đôi mắt còn mang theo một chút mờ mịt.
Chuyện gì xảy ra?
Tại sao sẽ như vậy đâu?
Ta là thật chỉ là muốn chỉ đùa một chút a.
Trương Đống Kiệt cảm thấy một trận ủy khuất.
Vì sao Diệp Thần có thể mở, ta liền không thể lái như vậy đâu?
Dựa vào cái gì a?
Đến từ Trương Đống Kiệt cảm xúc tiêu cực giá trị 666.
Cùng lúc đó, tại phát thanh ở giữa ở ngoài, toàn bộ hành trình mắt thấy Trương Đống Kiệt cái này một chủ cầm đi qua Cổ Hữu Đức cũng là mặt đầy một bức, tiếp theo là gương mặt tái nhợt.
Cái này mẹ nó, còn có dạng này chủ trì tiết mục.
Người ta mãi mãi đều đã chết, ngươi mẹ nó còn để người ta vui vẻ.
Vui vẻ mẹ ngươi cái đùi gà a.
Cái này mẹ nó lộn xộn cái gì?
Cao Nghĩa ở một bên mặt âm trầm nói ra, cái này Trương Đống Kiệt là ngu si sao?
Hắn sao có thể nói ra những lời này?
Trương Tân Hoa cũng là cao mày nói ra, hắn thật sự là đã chủ trì hơn 9 năm sao?
Làm sao ngay cả một tân thủ cũng không bằng a?
Vậy mà lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy.
Chỉ có Cổ Hữu Đức xanh mặt, ở một bên yên lặng im lặng.
Hắn luôn cảm thấy Trương Đống Kiệt mới vừa lời nói kia rất quen tai cầu lẳng nhằng nửa ngày, cuối cùng nhớ tới.
Cái này mẹ nó không phải liền là lúc trước Diệp Thần tại lần thứ nhất làm tiết mục thời điểm lời dạo đầu đi.
Thảo.
Cái này đần độn vậy mà học Diệp Thần. Đến từ cổ hữu đức cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ vi tín nhắn lại bản đã bạo nổ. Đến từ Diệp Thần đám fan hâm mộ đều vui vẻ. Sớm tại Trương Đống Kiệt nói ra câu nói này thời điểm, bọn hắn liền đã nghe được, con hàng này mẹ nó là tại sao chép Diệp Thần phương pháp đây. Kết quả, lại đem chính mình cấp sao chép thành đần độn. Hoa cấp cấp ha ha. Chết cười ta rồi. Cái ngốc bức này. Ha ha. Đây không phải dẫn chương trình lúc trước đã nói sao. A a, sao chép cậu. Sao chép cũng liền sao chép đi, ngươi nếu có thể chép tốt thì cũng thôi đi. Kết quả, ha ha ha, ngươi xem đem nhân chọc tức. Cái này gọi là họa hổ không thành ngược lại loại chó. Mà lúc này giờ phút này, không chỉ là Diệp Thần fan, ngay cả cái kia một đám trung lập các thính giả cũng là từng cái đứng ra nói chuyện. Một đợt này không có tẩy bạch, người chủ trì đúng là hơi quá đáng. Người ta mãi mãi chết bệnh liền đã đủ thương tâm, ngươi vậy mà để người ta cho chúng ta vui vẻ vui vẻ. Ngươi đây rốt cuộc là lắp đặt cái gì tâm a? Đây quả thực còn không bằng Diệp Thần đây. Đúng a? Nhất định chính là không biết mùi vị. Đương nhiên, có trách mắng tự nhiên cũng có hỗ trợ rửa sạch. Đây chỉ là ngẫu nhiên đi. Khả năng người chủ trì là quá khẩn trương. Đúng đúng đúng. Hỗ trợ lão Trương. Ủng hộ. Không cần khẩn trương. Ngươi có thể. Đúng. Như thế nào đi nữa, chỉ ít so với Diệp Thần trở về mạnh hơn. Ủng hộ. Đám này cho hắn rửa sạch dĩ nhiên chính là đám kia chống lại Diệp Thần đám dân mạng. Mà đối mặt bọn hắn một đợt này rửa sạch, Diệp Thần đám fan hâm mộ tự nhiên là nhìn không được, lúc này tại nhắn lại trên lần nữa bạo phát một trận mắng chiến. Mà liên tại dạng này mắng chiến dưới sự Trương Đống Kiệt thấy được trên mặt đài đèn tín hiệu lần nữa phát sáng lên. Lại có đường dây nóng người nghe đánh vào điện thoại đến rồi. Trương Đống Kiệt lúc này thật làm thoáng một phát tinh thần, thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt Diệp Thần bảo điện, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị qua mang. Vừa mới cái kia chính là một trận ngẫu nhiên. Ta nhất định có thể làm. Ta nhất định năng lượng thành công. Ngượng ngùng, vừa mới đúng là ta sai lầm, ở chỗ này, ta hướng về Trương nữ sĩ trịnh trọng nói xin lỗi. Tiết mục vẫn còn tiếp tục, đón lấy chúng ta tới nghe một chút số 2 tuyến bạn bè. Vừa nói, Trương Đống Kiệt một mặt tiếp điện thoại, uy ngài khỏe chứ, số 2 tuyến bạn bè, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ta họ Kim. Trong loa truyền đến thanh âm của một nữ tử, âm thanh rất rõ bày ra, tựa hồ còn có thể tuổi trẻ. Hả, ngài âm thanh nghe rất trẻ trung a. Là hội học sinh sao? Ừm, ta mới vừa đọc đại học năm 1. Đối phương nói ra. Kim đồng học, người tốt Trương Đống Kiệt trung quy trung củ nói ra, nghe ngươi ngữ khí, giống như gặp chuyện gì không vui. Đúng thế. Đối phương nói ra. Trương Đống Kiệt mừng rỡ, lần này, hắn bề ngoài phát hiện vô cùng thận trọng, có thể đem phiền não của ngươi nói ra nghe một chút sao? Ta. Đối phương trầm mặc thật lâu, cuối cùng nghẹn ngào nói, ta bị cuộc sống của ta lão sư cường bạo. Làm đối phương câu nói này vừa ra tới, Trương Đống Kiệt trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện lên hai cái từ mấu chốt. Sinh hoạt. Cường bạo. Sau đó, trong đầu của hắn bên trong không tự chủ được nổi lên một câu nói, tuy nhiên sinh hoạt có thể sẽ cường bạo ngươi, nhưng là nếu như bất lực phản kháng, ngươi liền nằm xuống vui vẻ hưởng thụ đi. Ừ, không sai. Vẫn là xuất từ Diệp Thần bảo điện. Chuyện này. Chỉ nghe Trương Đống Kiệt trầm thấp nói ra, nếu như ngươi cảm thấy bất lực phản kháng, vậy thì nằm xuống vui vẻ hưởng thụ đi. Kim đồng học. Cổ Hữu Đức. Cao Nghĩa cùng Trương Tân Hoa. Đài phát thanh tất cả nhân viên làm việc. Tiết mục trước sở hữu người nghe. Chương 328, muốn khóc Trương Đống Kiệt khe nằm. Ngươi mẹ nó lời này là ý gì? Người ta mẹ nó bị sinh hoạt lao sư cưỡng gian, ngươi mẹ nó không an ủi, không khai đạo, không cho nàng mau báo cảnh sát, ngược lại để cho nàng nằm xuống vui vẻ hưởng thụ. Ngươi mẹ nó là thạch vui mừng chí đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng cảm xúc tiêu cực một trận bao táp. Chỉ tiếc cái này Đống Kiệt cũng không có chính năng lượng đại sư hệ thống, nếu không, riêng này a một đợt thao tác cũng đủ để cho hắn trở thành nước vạn phú ông. Gia hỏa này, nhất định chính là đang nói bậy. Phát sóng trực tiếp ở giữa ở ngoài, Cao Nghĩa chỉ lấy cửa sổ thủy tinh bên trong Trương Đống Kiệt, tức giận giận dữ hét, lao cổ a, mau để cho tiểu tử này cút ra đây, tiếp tục như vậy nữa, xác định vững chắc sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ trừ hắn, còn có thể tìm ai đi lên? Hữu Đức cũng là mặt đầy tái nhợt. Thời gian này điểm, bây giờ tình huống này, hắn còn có thể tìm ai đến? Hắn mẹ nó vậy rất bất đắc dĩ a. Liên để hắn tiếp tục đi. Cổ Hữu Đức trong lòng phát sói ta cùng lắm thì lại sau lưng một cái hành chính ghi tội. Nhưng là tiểu tử này, hừ. Nghe Hữu Đức một tiếng này hừ lạnh, bên trong căn phòng hai tên đạo bá nhất thời thân thể run lên, nhìn nhau, gương mặt khóc tăng. Cái này mẹ nó quả thực là đến huyết môi a. Cùng lúc đó, nhắn lại bản thượng, đến từ các tính giả nhắn lại đã báo tố có bay lên a. Hoa cấp cấp hở a. Câu nói này ta nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt a. Nói nhảm. Đây không phải là dẫn chương trình lúc trước nói câu nói kia đi. Bất quá dẫn chương trình nói đúng lắm, tuy nhiên sinh hoạt nhưng năng lượng hội cường bạo ngươi, nhưng là nếu như bất lực phản kháng, ngươi liền nằm xuống vui vẻ hưởng thụ đi. Kết quả giá hỏa này đem nó cấp ma cải a. Đúng a. Dẫn chương trình nói chính là sinh hoạt có thể sẽ cường bạo ngươi. Nhưng là bây giờ, vị cô nương này là bị sinh hoạt lao sư cường bạo. Cái này mẹ nó căn bản không phải một cái khái niệm a. Giá hỏa này là đần độn sao? Liền xem như máy móc mẹ nó cũng không biết tuyên khá dạng này a. 666. Cái này Trương Đống Kiệt tuyệt bức muốn phát hỏa. Hỏa. A. Tiếp tục như vậy nữa, hắn có thể sống quá tối nay đoán chừng cũng thành vấn đề. Đây nếu là gặp được tính cách bạo liệt một điểm, tại chỗ liền đi đế đô đài phát thanh cửa ra vào chặn ở hắn đi. Đúng vậy a, đúng a. Lần này cũng không quang quang là Diệp Thần đám fan hâm mộ, ngay cả những trung lập đó người nghe cũng là nhịn không được, một trận nổ nước bọn. Thật sự là đủ. Một lần sai lầm coi như xong, còn tới. Một lần tính ngẫu nhiên, hai lần đâu. Ai? Đế đô đài phát thanh thật không có người sao? Là nói. Về phần đám kia vì chống lại Diệp Thần mà ủng hộ vô điều kiện đám dân mạng, giờ này khắp này cũng đã yên lặng không nói gì. Bởi vì, cái này mẹ nó thật sự là không có dựa a. Mà mịt rộ phổn cái kia quả nhiên Kim Đồng học hiển nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Đống Kiệt vậy mà lại cho nàng dạng này một cái trả lời. Nếu như bất lực phản kháng, liền nằm xuống vui vẻ hưởng thụ. Hắn vậy mà cho ta dạng này một đáp án. Đó cũng không phải ta muốn đáp án a. Kim Đồng học gắt gao cắn chặt răng quan, cưỡng ép đánh chế trụ nội tâm cực kỳ bi ai, run rẩy nói ra, người chủ trì, người ý tứ là, để cho ta không nên phản kháng. Liên mặc cho hắn cường bảo ta. Đương nhiên. Giờ này khắc này, Trương Đống Kiệt còn đắm chìm trong tự sửa đổi Diệp Thần trích lời vui sướng trước mặt mọi người, hoàn toàn không có chú ý tới đối phương trong giọng nói loại kia phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Sau đó, Trương Đống Kiệt vừa liếc nhìn bảo điện trên trích lời, nói một câu, tuy nhiên nói thật ra, muốn đang bị cưỡng hiếp thời điểm duy trì hưởng thụ tâm tính, quả thật có chút khó. Nhưng là, trải qua nhiều mấy lần, cũng liền quen thuộc. Kim Đồng học, Cổ Hữu Đức cùng Cao Nghĩa bọn người, tiết mục trước sở hữu người nghe, tất cả mọi người kinh hãi, khe nằm, ngươi mẹ nó đây là mấy cái ý tứ? Người ta bị cưỡng dâm một lần người còn ngại không đủ, lại muốn để người ta trải qua nhiều mấy lần, còn thành thói quen. Ngươi đặc biệt làm sao không lên trời ạ? Người chủ trì, cảm ơn ngươi khuyên bảo, ta biết nên làm như thế nào. Cái kia Kim Đồng học gần như cắn răng nghiến lợi nói một câu, sau đó sạch sẽ gọn gàng cúp điện thoại. Ha ha, không khách khí, ta. Trương Đống Kiệt vui mừng a a mà lên tiếng, còn muốn nói điều gì lúc, lại phát hiện điện thoại đã bị giật máy. Giờ này khắc này, Trương Đống Kiệt còn chưa ý thức được có bất kỳ không đúng, tương phản, hắn vì chính mình thành công giải quyết một tính giả phiền não mở ra tâm. Hắn còn đặc biệt nhìn thoáng qua phát thanh ở giữa bên ngoài Cổ Hữu Đức bọn người, hy vọng có thể đạt được bọn hắn tán dương cử động, kết quả lại phát hiện, mấy bị kia dẫn tới giờ phút này tất cả đều một mặt thần thờ đứng ở đó một bên, sắc mặt lạ thường có khó coi. Tình huống như thế nào? Trương Đống Kiệt nhất thời mở mịt. Ta không phải thành công giải quyết một tính giả vấn đề sao? Nàng nói nàng luôn bị sinh hoạt cấp cường bạo. Ừ. Chờ một chút. Lúc này, Trương Đống Kiệt bất thình lình ý thức được cái gì. Hắn lập tức cầm lên con chuột hoạt động lên bên cạnh cái kia cả bay lên vi tín nhắn lại bản, nhanh chóng quét một vòng sau đó sắc mặt kia cả thoáng một phát, trở nên vô cùng ảm đạm. Nguyên lai, cái kia Kim Đồng học vừa mới nói chính là nàng bị sinh hoạt lao sư cường bạo. Mà không phải, nàng luôn bị sinh hoạt cường bạo. Chính mình mẹ nó. Nghe lầm. Trương Đống Kiệt khóc không ra nước mắt. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Mà lúc này, toàn bộ nhắn lại bản càng là đã vỡ tổ. Khe nằm. Gia hỏa này cũng là đủ a. Hắn sao có thể nói lời như vậy? Ta đi. Gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không người a? Nghe hắn âm thanh, hắn cũng hẳn là có hài đi. Đây nếu là nữ nhi của hắn bị người cường bạo, hắn còn có thể nói lời như vậy. Vậy nhưng nói không chính xác, vạn nhất hắn sống là nhi tử đâu? Người ta căn bản không lo lắng. Nhi tử thế nào? Nhi tử liền sẽ không sợ bị cưỡng gian. Có cái từ ngữ gọi bạo cúc, tìm hiểu một chút. Khu khu cụ. Đều lúc này, mọi người cũng không là lại khai bậy xe. Đều chút nghiêm túc. Nói tóm lại, người chủ trì này thật sự là đủ. Ta mẹ nó nếu không phải là không ở đế đô, ta sớm mẹ nó đến cửa rút hắn đi. Giáp rời người chủ trì. A không. Nói hắn là người chủ trì nhất định chính là đối người chủ trì vũ đủ. Thảo. Không nghe không nghe. Càng nghe càng tức giận. Làm gì không nghe. Tiếp tục A. Nhìn hắn đến cùng làm sao tìm đường chết. Đúng đúng đúng. Nhìn hắn sau cùng chết như thế nào. Giờ này khắc này, toàn bộ nhắn lại bản bên trong là một mảnh chửi rủa cùng trào phúng. Những nguyên bản đó sẽ còn cho nàng rửa cái, nói vài lời lời hữu ích người. Giờ này khắc này cũng đã mất tung ảnh. Giờ khắc này, Trương Đống Kiệt thật rất muốn khóc. Chương 329, buồn cái thúc dục Trương Đống Kiệt nhưng là, có câu ca từ hát thật tốt, muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Tại liên tục hai lần sai lầm cấp thấp về sau, Trương Đống Kiệt tâm thái rõ ràng đã sập. Cái này cũng không kỳ quái. Lúc trước 9 năm thời gian làm được trong, Trương Đống Kiệt luôn luôn chính là thuộc về gia đả tương du nhân vật trạng thái, không có trải qua gió to sóng lớn gì. Kết quả, hiện tại cái này vừa lên đến, liền trực tiếp là hai nhóm sóng lớn, liền trực tiếp đem hắn tâm thái cấp đánh tan. Nhưng là, giờ này khắc này, cũng không phải là Trương Đống Kiệt suy nghĩ một chút đến liền có thể xuống. Đương nhiên cấp bên ngoài Cổ Hữu Đức gửi tin tức, biểu thị chính mình hồn không được lúc, lấy được nhưng là Cổ Hữu Đức dạng này hồi phục, ngươi đã quên trước đó là thế nào bảo đảm sao? Liền xem như giả ngây giả dại, ngươi cũng phải cho ta chống đỡ đủ một cái này nửa giờ. Nhìn xem Cổ Hữu Đức cái này hồi phục, Trương Đống Kiệt nhất thời tuyệt vọng. Hắn lúc này, não hải trống rỗng, hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào đi chủ trì tiếp xuống tiết mục. Sau đó, hắn yên lặng đưa mắt về phía trước mắt vậy bạn Diệp Thần bảo điện tiến lên. Cái này vừa nhìn, Trương Đống Kiệt hai mắt liền gắt gao tập trung vào hắn. Ánh mắt kia giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Hiện nay, có thể cứu, cũng chỉ có trước mắt bản này bảo điện. Sau đó, kế tiếp sắp tới nửa giờ thời gian bên trong, Trương Đống Kiệt nắm thật chặt trước mắt bản này Diệp Thần bảo điện, bắt đầu hắn tìm đường chết truyền kỳ hành trình. Số 1 đường dây nóng người nghe, người chủ trì, gia đình của ta hiện tại gặp một kiện phi thường chuyện khó khăn. Cha ta mắc bệnh ung thư, cần gấp một khoản tiền, nhưng là nhà chúng ta bây giờ căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy đến đây Trương Đống Kiệt, ngươi bây giờ có thể giải quyết không chuyện này, không nên gấp gáp, cũng không cần đi lo lắng. Lại càng không muốn đi để ý bởi vì rất có thể ngươi ngày mai vậy không giải quyết được. Số 1 đường dây nóng người nghe. Cổ Hữu Đức bọn người, đài phát thanh công tác nhân viên. Sở hữu các thính giả. Số 2 đường dây nóng người nghe, người chủ trì, ta hiện tại 26 tuổi, định theo bạn gái kết hôn, nhưng là lấy hai chúng ta tiền lương căn bản là không có khả năng mua nhà. Bây giờ giá phòng quá mắc, chúng ta tiền lương nhất định liền cùng không có một dạng. Mà ta hiện tại không biết chúng ta đến cùng lúc nào mới có thể có tiền kết hôn. Trương Đống Kiệt, người trẻ tuổi hiện tại không có tiền không tính là gì. Về sau không có tiền thời gian còn nhiều nữa. Số 2 đường dây nóng người nghe. Hữu Đức bọn người. Đài phát thanh công tác nhân viên. Sở hữu các thính giả. Số 3 đường dây nóng người nghe, người chủ trì, ta là một cái nông dân công, đoạn thời gian trước ta nương cho ta đây an bài một cái đối tượng gặp mặt, kết quả vừa thấy mặt, đối phương liền hiểm ngại cái kia, chê ta không học thức, lại chê ta xấu xí, sau đó ta nhịn không được đem nàng đánh. Hiện tại bọn hắn toàn ra muốn cáo ta, ta nên làm cái gì? Trương Đống Kiệt, cho nên nói, cái này lao ra ngây thơ là rất công bình. Cho ngươi một tấm xấu xí gương mặt về sau, sợ ngươi dáng dấp không cân đối, lại cho một cái ngu xuẩn đại não. Ừ, giống như không phải câu này. Ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Số 3 đường dây nóng người nghe, à, ngươi cái cháu rùa. Ngươi cho ta đây chờ lấy. Hữu Đức bọn người. Đài phát thanh công tác nhân viên, sở hữu các tính giả. Cứ như vậy, Trương Đống Kiệt tay cầm Diệp Thần bảo điện, ứng đối tất cả số điện thoại nóng. Mà so sánh với Diệp Thần cái kia một trò chuyện chính là mười mấy 20 phút một cái số điện thoại nóng, Trương Đống Kiệt hiệu suất lộ ra cao vô cùng hiệu, trên cơ bản 2-3 phút đồng hồ liền có thể giải quyết một cái, đến mức đoạn đường này hạ xuống hắn vậy mà liên tiếp không xuống 20 cái điện thoại. Đang bị người nghe thứ 25 lần sau khi cúp điện thoại, tiết mục rốt cuộc đã tới khâu cuối cùng. Tốt. Vui sướng thời gian dù sao là ngắn ngủi. Hôm nay tiết mục liền đến tại đây kết thúc, ta là của các ngươi dẫn chương trình, Trương Đống Kiệt lão trương, hoan nghênh giới kỳ tiết mục nghe đài, gặp lại. Nói xong lời này, Trương Đống Kiệt lập tức đóng lại tai nghe, lấy xuống tai nghe, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, hắn mới phát hiện mình toàn bộ trước ngực sau lưng y phục đều đã ướt. Cuối cùng thuận lợi kết thúc. Trương Đống Kiệt thở hắt ra sau đó nhìn về phía bên ngoài, lại phát hiện Cổ Hữu Đức bọn người chẳng biết lúc nào đã rời đi. Chờ đến Trương Đống Kiệt đi ra thời điểm, bên ngoài hai tên đạo bá dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, ánh mắt kia nhất định liền cùng xem ra pháp trưởng tử hình phạm không sai biệt lắm. Cái kia, đại trưởng bọn hắn trở về. Trương Đống Kiệt hỏi. Ừ, một tên đạo bá nhẹ gật đầu, nửa giờ trước liền đi. A. Trương Đống Kiệt trong lòng nhất thời một trận bất an. Hắn vốn là còn muốn những người lãnh đạo năng lượng lưu đến cuối cùng nhất, dù sao hắn nhưng là thuận lợi đem toàn bộ tiết mục cấp làm xuống tới đây. Nhưng hôm nay, vậy được, các ngươi tiếp tục, ta đi về trước. Trương Đống Kiệt khoát tay áo, sau đó một mặt mệt mỏi rời đi phòng phát thanh. Trở về đến văn phòng thu thập một chút đồ vật về sau, Trương Đống Kiệt liền tan ca lái xe chuẩn bị về nhà. Kết quả, ngay tại xe của hắn vừa mới mở ra đài phát thanh cao ốc không bao xa, một khối cục gạch bất thình lình ngút trời mà giáng, hung hăng đập vào xe của hắn cửa sổ trên tiếng, dọa đến hắn run một cái, kém chút không có đạp cần ga một cái bay ra ngoài. Cái này, mẹ nó ai vậy? Tình hồn lại Trương Đống Kiệt nhìn xem cái kia đã nát bấy cửa sổ xe, giận tím mặt, lập tức nhảy xuống xe, đối bốn phía giận dữ hét người nào đâu. Lời còn chưa dứt, mấy khối cục gạch lần nữa gào thét mà đến, hung hăng đập vào trên xe của hắn. Sau đó, Trương Đống Kiệt liền nhìn thấy cách đó không xa, mấy người mặc cũ mềm sau lưng quần cụt nông dân công khí thế hung hăng hướng về hắn đi tới, mà bốn phía còn có không ít người tất cả đều vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem khí thế kia hung hung một đám người, Trương Đống Kiệt chợt cảm thấy không ổn, lập tức muốn lấy điện thoại cầm tay ra báo động, kết quả phát hiện điện thoại di động nhét vào trong xe. Chờ đến hắn muốn tiến vào trong xe đi lấy điện thoại di động lúc, lại bị người một cái kéo đi về. Trương Đống Kiệt. A. Nghe được tên của mình, Trương Đống Kiệt dưới ý thức mà lên tiếng, sau đó lập tức lấy lại tinh thần không phải không phải. Ta không phải Trương Đống Kiệt, các ngươi nhận lầm người rồi. Lúc này, đã có người lấy điện thoại di động ra mở ra đèn flash, đối hắn vừa chiếu, sau đó bên cạnh có người cầm điện thoại di động sát tới gần, đối màn hình vừa so sánh, hung tợn nói ra, chính là này tôn tử. A. Tại xác định thân phận về sau, đám người này tất cả đều lộ ra một tia cười lạnh. Trương Đống Kiệt khó khăn nuốt nước miếng một cái, các ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết nhóm, ác ý đả thương người là trọng tội. Bọn ta muốn làm gì? A. Bọn ta chính là muốn đến để cho ngươi biết rõ. Cái này lao thiên gia rốt cuộc là làm sao công bình? Các minh đệ, tiến lên. Một giây sau, một đám người tất cả đều xông tới, đối Trương Đống Kiệt chính là một trận đấm đá. Máng lao tử xấu xí, máng lao tử ngu xuẩn, con mẹ ngươi lão thiên gia. Chờ bọn hắn một trận quyền đấm cước đá về sau, phía sau một cái khác giúp người bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục, huynh đệ, đánh xong không? Đánh xong cái kia chúng ta a. Mấy vị kia nông dân công huynh đệ nghe xong, lập tức cái này quay đầu lại, ai, ngượng ngùng a các vị, qua đầu nhập, đem quên đi. Meo để cho các ngươi đánh một hồi sau đó, đợt thứ hai người đi lên. Lại là dừng lại đánh đập. Để cho ngươi mẹ nó nói không có tiền thời gian còn nhiều. Để cho ngươi mẹ nó muốn tiện. Chương 330, dùng ngòi bút làm vũ khí. Trương Đống Kiệt bị người đánh. Vào lúc ban đêm, tin tức này liền truyền đến trên internet nhất thời rước lấy một mảnh tiếng khen. Ha ha, đánh thật hay. Đây là cái nào anh em như thế huyết tính a? Thật đúng là tìm tới cửa rồi. Rất đàn ông. Khe nằm. Ra tay nhanh như vậy. Ta mới vừa dự định mang theo các huynh đệ mua vé máy bay đến Đế Đô đây. Vậy mà đã đánh xong. Đương nhiên xét thấy Trương Đống Kiệt cũng không phải là cá gì biết danh nhân vật, sở hữu tuyệt đại đa số dân mạng cũng không biết hắn là ai nhân vật, vậy nghi hoặc mọi người tại sao biết cái này a cười trên nỗi đau của người khác, thế là liền nhao nhao mở lời hỏi dâng lên. Sau đó, những tiết mục đó các thính giả liền kiên nhẫn cho bọn hắn nói đến Trương Đống Kiệt tại tiết mục lý thuyết những lời kia. Chờ đến những lời này nói một chút, đám kia đám dân mạng nhất thời nhao nhao vô bản kêu to đánh thật hay. Ngày thứ hai, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ đài phát thanh cao ốc. Bị người đánh? Bị ai đánh rồi? Sẽ không phải bị Diệp Thần đám kia đám fan hâm mộ đánh a? Bọn hắn thật vẫn dám lên môn hành hung. Đài phát thanh các đồng nghiệp lập tức nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều coi là Trương Đống Kiệt đoán chừng là bị Diệp Thần đám fan hâm mộ đánh. Dù sao trước đó, Diệp Thần đám fan hâm mộ thế nhưng là không chỉ một lần kêu gào muốn tới đánh Trương Đống Kiệt đây. Nhưng là, rất nhanh, đến từ cơ quan công an một tờ thông cáo liền bỏ đi bọn họ cái này một suy đoán. Ẩu đả Trương Đống Kiệt cũng không phải là Diệp Thần đám fan hâm mộ, mà là mấy cái tại hắn chủ trì mặt trăng tâm lời nói cùng ngày ban đêm đánh vào số điện thoại nóng người nghe, cùng bạn của bọn họ. Những này đường dây nóng người nghe bởi vì khí bất quá Trương Đống Kiệt tại tiết mục lý thuyết lời nói, bởi vậy liền quấn quýt một đám hảo hữu đi tìm Trương Đống Kiệt phiền phức, kết quả trên đường vô tình gặp được một cái khác giúp một dạng đến tìm phiền toái đường dây nóng người nghe. Sau đó, chừng gần trăm người một nhóm lớn người canh giữ ở đài phát thanh phụ cận, đem tan việc Trương Đống Kiệt đánh. Khi biết sự tình chân tướng về sau, đài phát thanh các đồng nghiệp nhất thời một trận dở khóc dở cười. Cái này Đống Kiệt đến cùng tại tiết mục thảo luận cái gì a? Vậy mà lại dẫn tới hơn trăm người ẩu đả. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ chú ý mặt trang tâm lời nói đồng sự tại đêm qua liền nghe tiết mục, tự nhiên biết rồi nguyên do trong đó, bất quá bọn hắn cũng không có nói ra, chỉ là để cho mọi người nghe nghe đêm qua Trương Đống Kiệt chủ trì tiết mục. Thế là, các đồng nghiệp nhao nhao nghe thoáng một phát, sau đó từng cái khuôn mặt run rẩy, gương mặt dở khóc dở cười. Chỉ bằng kia Trương Đống Kiệt đêm qua nói lời nói kia, hắn không có bị đánh chết, thật sự là tay người ta dưới lưu tình đây. Nhưng là, Trương Đống Kiệt khổ cực lại vừa mới bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Đế Đô Đài phát thanh, Đế Đô phụ thị chính bộ tuyên truyền, Đế Đô quảng điện tổng bộ liền bắt đầu nối liền không dứt mà nhận được từng phong khiếu nại tin, tất cả đều là tìm tới tố liên quan tới Đế Đô Đài phát thanh người chủ trì Trương Đống Kiệt tại tiết mục trong hướng về các thính giả tuyên dương quán thâu hủy người tam quan ngôn luận. Mà đây chút ít khiếu nại tin cộng lại lại đến trăm vạn mà tính, kém chút không có đem tam cái ngành khiếu nại hộp thư cấp trên bể. Nhằm vào loại tình huống này, thượng cấp chi nhánh lãnh đạo lập tức tìm Từ Nghiêm Nghị giao trách nhiệm Đế Đô Đài phát thanh làm nhanh lên ra điều tra, cấp dân chúng một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Khi nhận được thượng cấp giao trách nhiệm về sau, Đế Đô Đài phát thanh kiểm tra kỷ luật chi nhánh lập tức xuất động, cầm đêm qua Trương Đống Kiệt làm cái kia hồ sơ tiết mục đầu đôi nghe hạ xuống. Bên này nghe, mặt của bọn họ gò má liền một mặt run rẩy, ngay cả bờ môi đều bị tức giận đến run rẩy lên. Đồ hôn chứng này, đây là không muốn tại đài phát thanh phạm a? Nếu là không muốn làm, liền chính mình cút đánh a. Làm gì còn muốn mang lên đài phát thanh? Tại trải qua đầy đủ điều tra biết về sau, đài phát thanh kiểm tra kỷ luật chi nhánh lập tức đem vấn đề này hồi báo cho đài phát thanh lãnh đạo. Sau đó, đi qua một phen ngắn ngủi hội nghị về sau, sở hữu lãnh đạo tất cả đều ý kiến nhất trí quyết định đối Trương Đống Kiệt giúp cho hủy bỏ kỳ chủ bắt người tư cách quyết định đưa hắn vào hậu cần bộ môn. Đây là những người lãnh đạo nể tình hắn là đài phát thanh lão viên trước, lại thêm còn có một nhà già trẻ phải nuôi sống mới mở một mặt lưới, bằng không sớm bắt hắn cho đuổi. Đồng thời, tại trong hội nghị, những người lãnh đạo vậy làm ra đối với cầm Trương Đống Kiệt nâng lên mặt trăng tâm lời nói dẫn chương trình vị trí công tác lãnh đạo của Hữu Đức quyết định xử phạt tạm thời cách chức tỉnh lại. Rất nhanh, Đế Đô Đài phát thanh liền đối với ngoại công bảy phần này quyết định xử phạt. Nhưng là, để cho Đế Đô Đài phát thanh không có nghĩ tới là bọn họ phần này quyết định xử phạt vậy mà nhấc lên một trận càng lớn sóng gió. Bởi vì có dân mạng phát hiện, ở nơi này phân quyết định xử phạt bên trong bị xử phạt Hữu Đức chính là lần trước tại Diệp Thần bị tạm thời cách chức lúc cùng nhau tiếp nhận xử phạt người lãnh đạo kia. Sau đó, lại có dân mạng bạch, cái này Hữu Đức không phải sớm tại hơn phân nửa nhiều tháng trước cũng bởi vì vu hại Diệp Thần mà bị ngưng chức sao? Cái này mẹ nó liền một tháng đều không có a. Liền lại xuất hiện. Hóa ra ngươi cái này tạm thời cách chức tỉnh lại chính là đang lừa dối chúng ta dân chúng a. Cái này, đám dân mạng triệt để nổi giận. Đối Đế Đô Đài phát thanh triển khai một trận dùng ngòi bút làm vũ khí, mà đây dạng động tĩnh vậy kinh động đến tất cả truyền thông lớn. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Đế Đô Đài phát thanh các loại đưa tin, nhằm vào cổ Hữu Đức cấp tốc trở về việc làm các loại vấn đề suy đoán, phân tích xôn xao, ở trong xã hội đã dẫn phát cự đại tiếng vọng. Tại dạng này ảnh hưởng trước mặt, quảng điện tổng bộ trực tiếp phái ra kiểm tra kỷ luật tiểu tổ đến Đế Đô Đài phát thanh tiến hành điều tra đối Đế Đô Đài phát thanh toàn bộ cấp lãnh đạo đưa ra nghiêm khắc phê bình, cuối cùng Hữu Đức càng là trực tiếp tại chỗ tạm thời cách chức đưa ra đài phát thanh cao ốc. Ngay tại xế chiều hôm đó, quảng điện tổng bộ liền công bố kết quả điều tra, nghiêm khắc khiển trách Đế Đô Đài phát thanh nhân tình làm việc phương thức, biểu thị đối Đế Đô Đài phát thanh sở hữu lãnh đạo tiến hành hành chính xử phạt, đồng thời bọn hắn cũng sẽ theo vào giám sát nhằm vào cổ Hữu Đức tạm thời cách chức tỉnh lại công tác. Quảng điện tổng cục cái này một phần thông cáo vừa ra, lúc này đạt được đám dân mạng ủng hộ và hoan nghênh. Mà đi qua như thế nháo trò, Đế Đô Đài phát thanh hình tượng rất xuống ngàn trượng. Nhưng là, cái này còn không là điểm chết người lạ. Giờ phút nguy hiểm đó, ngay tại xế chiều hôm đó, tiết mục nghe đài thành tích hạ xuống, mặt trăng tâm lời nói nghe đài suất theo ban đầu 30 trực tiếp sụt giảm đến 5. Về phần đang tất cả đại áp trên nghe đài suất càng là theo mấy ngàn vạn ngã 200 vạn, trực tiếp bị chặt 90 còn nhiều. Cùng lúc đó, Đế Đô Đài phát thanh quảng cáo bộ hoạt động môn vậy lục tục nhận được đến từ tương quan xí nghiệp điện thoại, biểu thị xét thấy Đế Đô Đài phát thanh nghe đài suất sụt giảm, đã phụ diện tin tức sinh ra, đã không phù hợp bọn hắn đưa lên quảng cáo nhu cầu cùng điều kiện, bởi vậy yêu cầu rút về quảng cáo, đồng thời dựa theo hợp đồng, yêu cầu Đế Đô Đài phát thanh trả về cái kia một bộ phận phí quảng cáo. Lần này, toàn bộ Đế Đô Đài phát thanh ở vào mưa gió tung bay nắm bên trong. Chương 331, bắp bên Đế Đô Đài phát thanh như thế nào đây? Năng lượng liên hệ với Diệp Thần sao? Đế Đô Đài phát thanh đài trưởng trong văn phòng, một đám đài phát thanh lãnh đạo tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm gọi điện thoại Chu Hạo, trên mặt tràn đầy chờ mong. Liên lạc không được, tại các vị lãnh đạo chờ mong dưới sự Chu Hạo cười khổ lắc đầu, nói ra, hắn tắt điện thoại di động. Ai? Nghe nói như thế, Một đám lãnh đạo tất cả đều không hẹn mà cùng thở dài. Hắn đây là cố ý a. Một tên lãnh đạo tức giận nói ra, biết rõ chúng ta đài phát thanh hiện tại xảy ra chuyện rồi, liền cố ý đưa điện thoại cho tắt máy, để cho chúng ta lo lắng xuông. Lão Hàn, lời này của ngươi có chút quá đi, cái gì gọi là cố ý đem điện thoại tắt máy? Một tên khác lãnh đạo lắc đầu nói ra, là các ngươi để cho hắn về nhà tạm thời cách chức tỉnh lại đi. Có đôi lời gọi là đóng cửa tỉnh lại, tắt máy, giống như vậy không có gì sai đi. Hàn họ lãnh đạo nghe xong, nhất thời gấp, cái gì gọi là chúng ta để cho hắn về nhà tạm thời cách chức tỉnh lại? Đây không phải chúng ta khai hội thảo luận kết quả sao? Vị lãnh đạo kia nhất thời cười nhạo nói, a a, cái này phải không phải là các ngươi dồn ép không tha, chúng ta sẽ đồng ý. Vậy cái này cũng không phải lỗi của ta a, là lãng phí. Nói đến đây, đối phương lập tức dừng lại. Đây nếu là nói thêm gì đi nữa, nhưng chính là đang hủy đi bên mình đài. Tốt, tất cả chớ ồn ào. Đại trưởng Cát Vi Dân mặt tông trầm, khoát tay áo, ngăn lại song phương tranh cãi. Làm đại trưởng, thời khắc này Cát Vi Dân cũng là vạn phần bực mình. Ngươi nói một ngày này trước, toàn bộ đế đô đài phát thanh cũng còn tốt tốt, nghe đài xuất hỏa tiễn kiểu tăng lên, quảng cáo doanh thu nổ tung tiểu dâng lên, hắn còn bởi vậy nhiều lần nhận lấy đến tự quảng điện tổng bộ phát hàm khen ngợi, thậm chí phía trên còn biểu lộ ra muốn đem hắn tại đi lên nói lại ý tứ. Y dựa theo nước Hoa hành chính thể chế, lấy hắn bây giờ 60 tuổi, nếu như có thể đi lên để bạt thoáng một phát, như vậy hắn còn có 5 năm có thể, nhưng là nếu như không có đề bạt, như vậy một tháng về sau hắn liền phải quang vinh về hưu. Cái này sách cùng không đề cập tới ở giữa, trên lệch nhưng lớn lắm. Lấy quảng điện hệ thống hành chính đăng ký tới phân chia, đế đô đài phát thanh đài trưởng hưởng thụ là phó thính cấp đãi ngộ, nhưng là nếu như lại trên mạng lưới nói lại, có thể đến quảng điện tổng bộ đi làm việc, như vậy hắn hưởng thụ chính là chính thính cấp đãi ngộ. Nhất chính nhất phó ở giữa, trên lệch cũng không chỉ 108.000 dặm. Trọng yếu hơn chính là, nhiều hơn 5 năm này nhiệm kỳ, hắn có thể đem nhân mạch quan hệ chế tạo càng thêm vững chắc, coi như không vì chính mình, vì người nhà cũng có chỗ tốt to lớn. Nguyên nhân chính là như thế, lên làm đầu biểu lộ ra loại ý tứ này thời điểm, các vị dân tự nhiên là kinh hỉ và phấn, sau đó chính là điều động chính mình hết thảy mọi người mạch quan hệ bắt đầu hoạt động. Cũng chính bởi vì vậy, làm một tên lãnh đạo đến đây làm cổ hữu đức biện hộ cho, nói để cho hắn khôi phục chức vị thời điểm các vị dân châm chức liên tục về sau liền cấp đáp ứng. Kết quả, nhưng là cấp hôm nay chôn xuống to lớn tai họa ầm. Giờ khắc này, các vị dân vô cùng hối hận, nếu như lúc trước chính mình chẳng phải chỉ vì cái trước mắt, không đáp ứng vị lãnh đạo kia để cho cổ hữu đức nhanh như vậy liền phục trước, cũng sẽ không phát sinh những chuyện xấu này. Mà bây giờ, hữu đức cố nhiên là lần nữa bị thượng cấp lệnh cưỡng chế vô hạn kỳ tạm thời cách chức, mà chính mình vậy bởi vậy đeo lên một cái hành chính ghi lại xử phạt. Cái này, hắn muốn đi trên lại nhảy một cái hy vọng xem như triệt để tan vỡ. Có thể nói, một khắc kia, các vị dân muốn giết cổ hữu đức tâm đều có. Nhưng là, trước mắt, các vị dân nhưng là không có tâm tư tiếp tục đi truy cứu trách hữu đức vấn đề. Dưới mắt việc cấp bách là muốn mau sớm ổn định đế đô đài phát thanh bị tổn thương danh dự cùng thương nghiệp hình tượng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, đế đô đài phát thanh danh dự cùng hình tượng chỉ sợ cũng muốn triệt để sụp đổ. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Các vị dân mặt âm trầm nói ra, lần này triệu tập mọi người tới là thương lượng đến cùng giải quyết như thế nào đài phát thanh trước mắt khốn cảnh. Các vị dân ánh mắt quét coi mọi người tại đây một chút, trầm giọng nói, chư vị, ta cần nhắc nhở mọi người là tháng sau chính là ta mãn khóa về hưu thời điểm, cho nên có thể không thể giải quyết đài phát thanh hôm nay khốn cảnh. Đối với ta mà nói, chỉ là một trận có thể hay không nợ mày nợ mặt nghỉ ngơi vấn đề mặt mũi, nhưng là đối với các ngươi lại không phải. Nếu như không thể giải quyết tốt sự tình lần này, như vậy thượng cấp chi nhánh ắt sẽ nghi vấn các ngươi năng lực làm việc đến lúc đó. Ta muốn hậu quả này hẳn là không cần ta nói rõ đi. Cầu bờ UFF. Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người trong lòng không khỏi trầm xuống, nhất là Trúc Quân Ba, sắc mặt càng là một trận âm trầm. Trên thực tế, nếu như muốn nói tất cả mọi người tại chỗ bên trong ai tâm tình là buồn bực nhất, như vậy tuyệt đối không phải là các vị dân, mà là Trúc Quân Ba. Dù sao, từ lúc ngay từ đầu, Trúc Quân Ba chính là hướng về phía đài trưởng vị trí đi, mà mắt thấy hắn cách đài này lớn lên vị trí chỉ có cách xa một bước, kết quả lại là bị hung hăng đánh hạ. Nếu như nói, các vị dân hận không thể muốn giết cổ hữu đức, như vậy Trúc Quân Ba nhất định hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Nếu như không phải là hôn đản này cắn chết nhất định phải Diệp Thần tạm thời cách trước, cũng sẽ không phát sinh về sau những chuyện xấu này. Nhưng là, chính như các vị dân nói, hiện tại đi truy cứu những này, cũng không có cái gì chứng dụng. Trúc Quân Ba hít sâu một hơi, cân nhắc một chút, lập tức nói ra, từ trước mắt tình huống đến, chúng ta tốt nhất đi trước ổn định những cái kia còn không có bị bỏ hợp đồng quảng cáo thương nghiệp. Đang nói, một trận chuông điện thoại di động bất tình lình vang lên, tất cả mọi người lần theo âm thanh, đồng loạt đưa mắt nhìn thẳng phát ra thanh âm người quảng cáo chiêu thương bộ bộ trưởng. Có lỗi với thật xin lỗi. Ta quên tình âm. Bị rất nhiều đồng liêu chừng một cái như vậy, người bộ trưởng kia lập tức lấy điện thoại di động ra muốn đóng lại, kết quả vừa nhìn điện báo biểu hiện, không khỏi dừng lại, nói ra, là một nhà quan hệ xí nghiệp điện thoại. Nghe nói như thế, đám người biểu lộ cùng nhau biến đổi. Lúc này, quan hệ xí nghiệp gọi điện thoại đến, chỉ sợ quả thật đúng là không sai, làm người bộ trưởng kia điện thoại nối thông, lên tiếng chào hỏi về sau, liền nghe được đối phương nói ra, ngượng ngùng à, Quách bộ trưởng, lão tổng chúng ta cảm thấy lấy quý đài tình huống hôm nay, lại tiếp tục tại các ngươi đài phát thanh làm quảng cáo chỉ sợ sẽ có tổn hại chúng ta xí nghiệp hình tượng, cho nên đối với không được. Đến tiếp sau ta về để cho chúng ta xí nghiệp pháp vụ chi nhánh cùng các ngươi liên hệ cái này hợp đồng bị bỏ công việc. Cứ như vậy, ngài làm việc trước, treo á. A huy. Huy huy huy. Bộ trưởng đội vàng kêu vài tiếng nhưng là đạt được nhưng là một trận âm thanh bận hồi phục, đối phương đã cúp điện thoại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng làm việc bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Chương 332, ngươi có phần món ăn ngươi nói tính. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn nhau không nói gì. Sau cùng, Trúc Quân Ba hít sâu một hơi, nói ra, mau gọi điện thoại cấp quen nhau xí nghiệp khách hộ, cần phải ổn định bọn hắn. Vấn đề là, một tên lãnh đạo cười khổ một tiếng, nói ra làm sao vứt vàng. Trúc Quân Ba cao mày tự định giá thoáng một phát, sau cùng cắn răng nói ra, chỉ cần bọn hắn sẵn lòng lưu lại, như vậy trong khoảng thời gian này chúng ta miễn phí cho bọn hắn làm quảng cáo. Bọn họ quảng cáo kỳ hạn có thể ở đây trên cơ sở tiến hành hóa lại, mãi cho đến chúng ta thoát ly khốn cảnh thì ngưng. Nghe nói như thế, đám người không khỏi nhẹ gật đầu, cái này không phải là không một cái giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết ngu hồ hồ hỏi thăm lúc đó mới tính thoát ly khốn cảnh đâu. Chỉ cần bọn họ nghe đài thành tích đi lên, vậy dĩ nhiên chính là thoát ly khốn cảnh. Về phần cái này miễn phí biện pháp vô pháp cấp đài phát thanh mang đến hiệu quả và lợi ích loại chuyện này. Hiện nay, xí nghiệp này đều muốn chạy hết, nơi nào còn có cái gì hiệu quả và lợi ích không hiệu quả và lợi ích. Lưu lại bọn hắn, chí ít còn có thể ôm lấy trước đó tới tay những phí quảng cáo đó, đây nếu là giải ước, vậy thì cái gì cũng không có. Sau cùng, các vi dân nhẹ gật đầu, đánh nhịp quyết định, ừm. Cứ dựa theo Trúc Phó ý tứ đi làm đi. Thế là, đám này đài phát thanh lãnh đạo nhau nhau tự thân xuất mã, bắt đầu lần lượt từng cái mà cấp trước đó liên lạc qua những xí nghiệp đó đưa vào hoạt động người phụ trách gọi điện thoại. Mà khi nhận được đám này đài phát thanh lãnh đạo điện thoại thời điểm, những xí nghiệp đó đưa vào hoạt động người phụ trách mặt ngoài là khách khí, nhưng trong lòng thì một trận xem thường chửi rủa. Phải biết, lúc trước Đế Đô đài phát thanh nghe đài xuất nổ tung lúc chiền, bọn hắn chạy đi muốn mua quảng cáo vị trí cũng không ít bị khinh bị đây. Hoặc là đòi hỏi nhiều mà giao giá trên trời, hoặc là liền sẽ trong bóng tối mà tỏ vẻ muốn chỗ tốt. Kết quả hiện tại, ha ha. Phong thủy luân lưu chuyển, hiện tại cuối cùng đến phiên các ngươi đi cầu chúng ta. Lần này, coi như đến phiên những xí nghiệp này tạo ra bộ dáng, bắt đầu trả giá. Đối diện với mấy cái này xí nghiệp trả thù, những lãnh đạo kia cũng chỉ có thể là cắn nát hàm răng hướng về trong bụng ướt. Thế là càng về sau, những xí nghiệp này nhao nhao lấy được 3 tháng thậm chí là nửa năm miễn phí hợp đồng quảng cáo. Ở cái này hợp đồng trong lúc đó bên trong, Đế Đô Đài Phát Thanh tại nguyên có quảng cáo vị trí trên miễn phí cho bọn hắn phát ra quảng cáo, không chúng tuyển đồ xóa, khó lường trước giờ kết thúc, nếu không sẽ dựa theo nguyên lai hợp đồng giá cả tiến hành gấp 3 bồi thường. Cuối cùng, Đế Đô Đài Phát Thanh nương tựa theo loại này tráng sĩ tự chặt tay phương thức, cuối cùng ổn định một bộ phận xí nghiệp, thậm chí cũng làm cho một chút nguyên bổn đã yêu cầu giải ước xí nghiệp hồi tâm chuyển ý, đáp ứng tiếp tục tại Đế Đô Đài Phát Thanh đăng quảng cáo. Nhưng là, vẫn là có tương đương một phần xí nghiệp, nhất là những đại hình xí nghiệp đó, nói cái gì đều muốn giải trừ hợp đồng. Trong đó thì có Ước Đạt tập đoàn. Bọn hắn không nói gì nguyên nhân sao? Trúc Quân Ba hỏi. Không có phụ trách cùng Ước Đạt tập đoàn liên hệ Chu Hạo lắc đầu, sau đó chần chờ một chút, nói ra Trúc đại trưởng, ngài cũng biết, cái kia Vương Căn Cơ cùng Diệp Thần quan hệ. Trúc Quân Ba trầm mặc. Hắn tự nhiên biết rõ Vương Căn Cơ cùng Diệp Thần quan hệ, tên kia có thể vì cấp Diệp Thần ra mặt, không tiếp tự tổn thương nghiệp hình tượng, hạ lệnh công ty con cỡ nào cái xí nghiệp liên thủ cấp Tào Đức Vượng đào hầm, cái kia quan hệ. Mẹ nó nếu không phải biết rõ hai người hướng giới tính đều bình thường, hắn chính hoài nghi hai người này có phải hay không gây quan hệ. Dù sao, đầu năm nay không có cảm tình gì có thể so sánh được cơ tình. Đương nhiên, theo Trúc Quân Ba, liền vì cá nhân cảm tình mà động dùng toàn bộ xí nghiệp quan hệ lợi ích, đây là rất không sáng suốt. Chỉ một điểm này mà nói, Vương Căn Cơ cũng không thể xem như một cái hợp cách người lãnh đạo. Nhưng là, nói đi thì nói lại, là ai để người ta tốt số đâu? Ai bảo người ta mẹ nó là Ước Đạt tập đoàn đại công từ đây? Có tiền tùy hứng a? Người có biện pháp gì? Hoàn toàn không có cách nào a, làm sao bây giờ? Thực ra có rất nhiều xí nghiệp cũng đều là bởi vì nhìn thấy Ước Đạt tập đoàn kéo quảng cáo, cho nên bọn hắn cũng liền đi theo rút lui quảng cáo. Chu Hạo nói ra, ta cùng bọn hắn người phụ trách tự mình nói chuyện với nhau qua, thực ra bọn hắn bản thân đối với chúng ta đài phát thanh tình cảnh trước mắt cũng không thèm để ý, tương đối hắn, bọn hắn để ý hơn là Ước Đạt tập đoàn thái độ đối với chúng ta. Nếu như có thể đem Ước Đạt tập đoàn vấn đề giải quyết, như vậy những xí nghiệp đó vấn đề cũng liền ngay tiếp theo giải quyết. Cho nên, vấn đề này cuối cùng vẫn có tìm Diệp Thần đến giải quyết, thật sao? Trúc Quân Ba nói ra. Chu Hạo không nói gì, chỉ là hát đại hát tiên vậy nhẹ gật đầu. Điện thoại của hắn vẫn là đánh không thông sao? Trúc Quân Ba hỏi. Ừm, đánh không thông. Chu Hạo nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ nói, tiểu tử này lần này là thật sinh khí. Tiểu tử này. Trúc Quân Ba lắc đầu bất đắc dĩ, không phải đều cho hắn nói, để cho hắn hơi nhịn một chút đi. Ai? Được rồi, liền để hắn trước tiên thanh tĩnh mấy ngày đi. Chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Nếu như thực tế không được, rồi nói sau. Ai? Chu Hạo nhẹ gật đầu, Trúc Phó, vậy nếu là không có việc gì, ta trước hết đi ra. Ừm, ngươi đi mau đi. Trúc Quân Ba nhìn một chút Chu Hạo nói ra, liên quan tới ký quá sự tình, ngươi đừng để trong lòng. Đến lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi xóa đi. Ai? Biết rồi. Chu Hạo ngu ngơ nở nụ cười, Trúc Phó ngài bận rộn, ta đi qua. Đang đi ra Trúc Quân Ba văn phòng, đóng cửa phòng miệng Chu Hạo nụ cười trên mặt lập tức thu lại. Trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa phòng, khóa lại, Chu Hạo cầm điện thoại di động lên, thâu nhập một chuỗi không có bị chứa đựng tại sổ truyền tin bên trong dãy số, bấm. Một lát sau, điện thoại kết nối, mịt rồ phồn bên kia chuyển đến Diệp Thần âm thanh, ta nói chủ nhiệm à, không phải nói với ngươi nhà, không có chuyện gì cũng không là gọi điện thoại cho ta, tiền điện thoại không cần tiền à. Chu Hạo trợn trắng mắt nói ra, nói nhảm. Ta có 500 điểm chung miễn phí trò chuyện thời gian, không cần tiền. Diệp Thần, đi. Ngươi có phần món ăn ngươi nói tính. Không cùng ngươi bẩn. Chu Hạo bất đắc dĩ cười cười, nói ra, tiểu tử ngươi rốt cuộc là tính toán gì? Thật muốn cùng những người lãnh đạo như thế rông dài. Ngài lời nói này, Cái gì gọi là ta muốn cùng bọn hắn rông dài? Diệp Thần ủy khuất nói ra, rõ ràng là bọn hắn để cho ta tạm thời cách chức tỉnh lại được không? Ta tắt máy đó là vì tốt hơn đóng cửa tỉnh lại, không có tâm bệnh a, đúng. Không có tâm bệnh, không có tâm bệnh. Chu Hạo trợn trắng mắt nói ra, nhưng là, ngươi để cho Ước Đạt tập đoàn rút đi quảng cáo một chiêu này coi như có chút ngon a. Diệp Thần nghe xong, lập tức nghiêm trang phủi sạch quan hệ, chủ nhiệm, ngài lời này cũng chớ nói lung tung. Ta lúc nào để cho Ước Đạt tập đoàn rút đi quảng cáo? Ta nhưng không có lớn như vậy quyền lợi. Được rồi được rồi, ngươi liền bị ở trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ai cũng biết ngươi cùng Vương Căn Cơ Vương tổng quan hệ. Nói xong lời này, Chu Hạo dừng một chút, giảm thấp xuống cuống họng nói ra, ngươi liền cho ta giao cho đấy, vấn đề này ngươi đến cùng định làm gì? Chủ nhiệm à, ngươi xem, ta đây là tại đài phát thanh lúc làm việc bị những người lãnh đạo tại chỗ lệnh cưỡng chế tạm thời cách chức về nhà tỉnh lại. Diệp Thần du du nhiên địa nói ra, nếu như bọn hắn muốn ta đi về, vậy có phải hay không cũng phải đích thân tới mời ta đi về đi làm a? A. Chu Hạo nghe xong, lập tức trợn to hai mắt. Chương 333, nữ nhân thật thiệt biến. Ngươi nói cái gì? Chu Hạo thất thanh hô lên, ngươi muốn để lãnh đạo đích thân tới mời ngươi? Ngươi mẹ nó ở đâu ra tự tin? Chu Hạo kinh hãi. Nguyên bản, hắn đã cảm thấy Diệp Thần khả năng chỉ là yếu điểm người tuổi trẻ tiểu tinh khí, cố ý tắt máy mấy ngày mặc sắc đám kia lãnh đạo mà thôi, kết quả không nghĩ tới, tiểu tử này vẫn còn có một cái như vậy dự định. Tiểu tử ngươi làm sao lại không lên trời ạ? Đến từ Chu Hạo cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Tiểu tử ngươi. Chu Hạo tức giận nói ra, đừng đùa quá lửa. Không sai biệt lắm phát tiết một chút là được rồi, vạn chân đem những người lãnh đạo đắc tội hết, cái kia có thể làm gì ta? Diệp Thần hỏi một câu. Ê! Bị Diệp Thần như thế một cực kỳ, Chu Hạo lúc này lấy lại tinh thần. Đúng a, coi như đem đám kia lãnh đạo đều đắc tội sạch, vậy thì thế nào? Cùng lắm thì từ chức không làm chính là. Lấy Diệp Thần biểu lộ ra tài lực, nếu như không phải là bởi vì hắn ưa thích cái nghề nghiệp này, hắn căn bản không có cần thiết này tới làm cái gì dẫn chương trình. Đương nhiên, cho dù là lui một bước, coi như hắn không có tiền, lấy trước mắt hắn biểu hiện ra chủ trì mức độ cùng năng lực, coi như rời đi Đế Đô Đài Phát Thanh, cũng có là Đài Phát Thanh muốn đoạt lấy đây. Không nói những cái khác, ngay tại hôm qua đã có mấy đồ điện gia dụng đài người phụ trách gọi điện thoại tới, ngoài ở ngoài góc quanh mà hỏi thăm Đế Đô Đài Phát Thanh đối Diệp Thần xử trí thái độ, đồng thời biểu thị nếu như Đế Đô Đài Phát Thanh muốn sa thải Diệp Thần, cần phải ngay đầu tiên cùng bọn hắn liên hệ. Chu Hạo tự nhiên biết rõ bọn họ ý tứ, bọn hắn đây là tất cả đều đang chờ cướp người đây. Cho nên a, Diệp Thần căn bản nhất ngày đều không cần để ý cái gì lãnh đạo thái độ. Tên này khí cùng thực lực đến hắn trình độ này, thật đúng là chỉ có lãnh đạo tìm phần của hắn. Đây thật là, tiểu tử ngươi. Chu Hạo cười khổ lắc đầu, tốt xấu năm chắc điểm đúng mực, lần này chúc phó cũng là thật tận lực. Cho nên ta cũng không muốn chúc phó mời ta đi về. Diệp Thần cười cười nói, đến lúc đó tùy tiện gọi cái hữu đức, cao nghĩa còn có cái kia Trương Tân Hoa tới mời ta là được rồi. Lúc trước chính là bọn họ mấy cái tới thông báo ta. Câu ca giao tốt, đến nơi đến chốn đi. Diệp Thần nói ra. Tiểu tử ngươi. Nghe được Diệp Thần lời này, Chu Hạo không khỏi nhịn không được cười lên, tiểu tử này, thật đúng là có thủ tất báo. Vậy trước như vậy đi, lãnh đạo, ta bên này còn bận đây. Diệp Thần nói ra, trước tiên không tán gẫu nữa á. Ngươi vội vàng. Ngươi bận bịu cái gì? Ngay tại Chu Hạo tò mò hướng về hỏi một chút Diệp Thần bây giờ đang bận bịu lúc nào, liền nghe lời ông cái kia bưng chuyển đến một trận thanh thúy âm thanh, "Diệp Thần, ngươi đang làm gì đó? Mau giúp ta đem áo ngủ lấy tới ạ. Ta tắm xong đều." "Chu Hạo, con em ngươi." Hóa ra ngươi vội vàng, là vội vàng cấp muội tử tiễn đưa áo ngủ đây. Đến từ Chu Hạo cảm xúc tiêu cực giá trị 333. "Bất quá, thanh âm này nghe giống như rất quen hay." Suy nghĩ một chút, Chu Hạo trong đầu lập tức nhớ lại Triệu Tiểu Cốt bộ dáng tới. "Được rồi, suýt nữa quên mất, tiểu tử này còn có một cái đại minh tinh bạn gái đây." Hắc hắc. Chủ nhiệm, trước tiên không tán gẫu nữa, bì bì. Đến rồi đến rồi. Đầu điện thoại kia, Diệp Thần cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại di động hướng về trên ghế salon ném một cái, chạy vào phòng ngủ cầm một bộ áo ngủ đi ra, liền cho Triệu Tiểu Cốt đưa qua. Gọi điện thoại cho ai đâu? Tại tiếp nhận quần áo đồng thời, Triệu Tiểu Cốt tò mò hỏi. Cùng Chu chủ nhiệm đây. Diệp Thần vừa nói, một mặt theo tiến nhập phòng tắm. Ai, ngươi tiến đến làm cái gì hả? Ta còn không có mặc quần áo tử tế đâu. Đây. Ngươi làm gì? Ta vừa mới tắm rửa xong. Không tốt. A. Theo bịch bịch hai người, hai bóng người lần nữa rơi vào đến trong phòng tắm một cái chừng 10 mét vuông lớn nhỏ trong bồn tắm. Một lát sau, một trận ào ào sóng nước âm thanh liền tại trong bồn tắm vang lên, còn thỉnh thoảng truyền đến từng trận có tiết tấu sóng nước đánh ra âm thanh. 3 3 3. Một giờ về sau, Triệu Tiểu Cốt toàn thân vô lực tựa ở Diệp Thần trên thân, mặc cho lấy đối phương đưa nàng ôm trở về đến trên giường, toàn thân đã là một chút cũng không thể động đậy. Đang nghỉ ngơi ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Triệu Tiểu Cốt cuối cùng khôi phục một điểm khí lực, đỡ trách nhìn thoáng qua nằm ở một bên Diệp Thần một chút, nói ra, ngươi còn không có nói với ta, cái kia Chu chủ nhiệm gọi điện thoại tìm ngươi làm gì? Không được, ta thế nhưng là thuần gia môn. Diệp Thần lắc đầu, biểu lộ vô cùng kiên định hồi đáp. Triệu Tiểu Cốt. Một giây sau, Triệu Tiểu Cốt lấy lại tinh thần, kém chút một hơi không có hút vào đến. Người xấu này, lúc nào cũng biết lái xe a. Đến từ Triệu Tiểu Cốt cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Ai hỏi ngươi cái này? Lưu Minh. Triệu Tiểu Cốt nhất thời gắt giọng. Lưu Minh. Diệp Thần nghe xong, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra gương mặt đau thương cùng ủy khuất, nữ nhân các ngươi thật thiệt biến. Thoải mái thời điểm mở miệng một tiếng hảo ca ca,
ta còn muốn, chờ thoải mái xong sau, chính là một câu lưu manh ngươi đi ra.
Hô.
Nghe được Diệp Thần lời này, Triệu Tiểu Cốt nhất thời xấu hổ hô hắn một cái, đồng thời quả đấm nhỏ quyền không ngừng màn đện gõ Diệp Thần ở ngực.
Đánh chết ngươi.
Để cho ngươi nói mỏ. Ha ha, bị Triệu Tiểu Cốt cái này nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh trúng ở ngực phát triển, Diệp Thần lúc này cười ha ha một tiếng, bắt được bàn tay nhỏ của nàng, nói ra, đừng ngã, lại ném, nhà ta tiểu Diệp Thần sẽ phải phản kích.
A.
Bị Diệp Thần tiểu nói này, Triệu Tiểu Cốt lập tức cảm thấy dị thường, lúc này không dám động.
Người xấu này, rốt cuộc có phải hay không nhân loại a?
Lúc này mới qua bao lâu thời gian a, rốt cuộc lại.
Trong lúc nhất thời, Triệu Tiểu Cốt không khỏi vì chính mình cuộc sống sau này có chút lo lắng.
Ta có phải hay không có tìm thời gian đi ý tứ đây?
Nhìn xem Diệp Thần cái kia góc cạnh rõ ràng tám khối cơ bụng, cùng tuy nhiên cũng không như vậy đột xuất, nhưng lại khỏe đẹp cân đối dị thường thân trên bắp thịt nhóm, Triệu Tiểu Cốt không khỏi lâm vào một trận trầm tư.
Đang suy nghĩ gì đấy?
Nhìn xem Triệu Tiểu Cốt bất thình lình không nói, Diệp Thần tò mò hỏi.
Không có gì.
Bị Diệp Thần hỏi lên như vậy, Triệu Tiểu Cốt lập tức lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ, ta đang nghĩ, khi nào đi kiện cái thân, rèn luyện một chút thân thể đâu.
Ừm, có thể a.
Diệp Thần nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu, ngươi cái này thân thể nhỏ bé, đúng là cần thật tốt rèn luyện một chút.
Đều không tiếp nổi ta mấy lần công kích.
Ngươi
không cho phép khai bậy xe.
Triệu Tiểu Cốt thẹn quá hóa giận.
Sau cùng, Triệu Tiểu Cốt hạ ngoan tâm.
Bạn cô nương ngày mai sẽ đi tập thể hình,
không phải luyện được cơ bụng 6 múi đi ra cho ngươi nhìn một cái.
Thử.